Chương 693 vô cùng kỳ diệu Diệp thư ký chương 693 vô cùng kỳ diệu Diệp thư ký sáng sớm, nô tư quản ăn mặc yoga phục ở quán bảo lĩnh tập thể dục, Diệp Chi ngồi ở một bên uống cà phê, đáng yêu lô mãng vạn vạn tỷ thời là chạy bộ sáng sớm, Diệp Chi uống cà phê chỉ điểm Ngô Thanh Ti yoga tư thế. Cũng không lâu lắm, Cao Lý Hành cùng Lưu Quang Minh hai người kết bạn mà đến, Diệp Chi chỉ cà phê trên bàn, Cao Lý Hành cười cười bưng lên cà phê, hướng về phía làm yoga cô nương cười nhạt nói: "Vừa sáng sớm đem chúng ta hai gọi qua nhìn người làm yoga. Vo cái cục bột cũng so người tiêu chuẩn." Nô Thanh Ti để ép chân, không người nhàn nhạt nói: "Ngày hôm qua Hàn Khiêm gọi điện thoại tới, nói cho chúng ta có thể đi thử dò xét người một chút nhóm binh rượu cái đó đường y, nghe nói hắn bây giờ ở Liếm Lâm tung hành, ta không hiểu Hàn Khiêm là có ý gì." Cao Lý Hành méo cằm hầu nghi nói: "Ngươi nói như vậy ta cũng không biết nên làm như thế nào, Diệp thư ký không biết." Diệp Chi hai chân chéo ngoậy uống cà phê nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Ta không biết các ngươi bây giờ đang làm gì, nếu như nói cho ta biết, ta hoặc giả có thể biết một ít." Cao Lý Hành khẽ cau mày, cùng Lưu Quang Minh liếc nhau một cái. Lúc này Ngô Tư Quản đã đứng lên chạy đến Diệp Chi bên người đem đất dưới tiền trang chuyện nói, Diệp Chi hơi nhíu lên chân mày, ở sau lưng lấy ra tấm phẳng xem nàng sửa sang lại tài liệu, ước chừng qua 10 phút, Diệp Chi cho ra câu trả lời: "Ta lớn gan suy đoán một cái Hàn tiên sinh ý tứ, hắn đại khái là muốn cho các ngươi đem tiền cấp cho Đường Uy, bây giờ tập đoàn Sướng Hưởng tựa hồ không hề giàu có, nếu như nói Đường Uy ở cùng tiếp xúc Lâm Tung Hành, Lâm gia rất cần tiền, hắn có thể sẽ đem các ngươi tiền trang để cử cấp Lâm gia, ta chẳng qua là suy đoán." Nghe nói thế, Cao Lý Hành cùng Lưu Quang Minh hai người một lần nữa bu lại, Lưu Quang Minh hiến mị nói: "Tiểu Diệp thư ký, ở cấp lộ ra một chút, cái này trong lòng ngứa ngáy a." Diệp Chi nhìn một cái Lưu Quang Minh, khí mắt cười nói: "Hàn tiên sinh tâm tư ta cũng chỉ có thể suy đoán 5-6 mà thôi, hơn nữa là hắn nguyện ý để cho ta biết chuyện, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết Hàn tiên sinh bản cờ còn có rất nhiều chỗ trống." Dứt lời, Cao Lý Hành mở miệng nói: "Diệp thư ký không thể lựa tâm." Diệp Chi nhắm hai mắt hít sâu một hơi, để cà phê xuống ly nhàn nhạt nói: "Hôm nay Hàn tiên sinh muốn ra biển đi chơi, nếu như hai vị muốn biết chuyện vậy, có thể bồi Hàn tiên sinh ra biển câu cá, hoặc giả có thể được đến một ít tin tức." Cao Lý Hành cùng Lưu Quang Minh xoay người rời đi, đi vô cùng nhanh, lúc này Diệp Chi đứng lên duỗi người, vỗ một cái Ngô Tư Quản bả vai. Lại là một trận hậu cung vợ kịch lớn, không nhìn tới nhìn. "Ừ, dùng Cao Lý Hành vậy ta không thể thiết bị, ngươi đi chuẩn bị một chiếc tàu cao tốc, Hàn tiên sinh thích cùng người khác bất động." Ngô Tư Quản ôm Diệp Chi cổ hướng về phía gương mặt hôn một cái. "Tiểu Diệp tử, ta yêu ngươi chết." Diệp Chi xem chạy chậm rời đi Ngô Tư Quản, cười nhạt cười, lấy ra khăn ướt xoa xoa mặt, lấy điện thoại di động ra gọi cho Đồ Kiêu. "Bôi lão đại, hôm nay nhà ta tiên sinh cùng các vị tiểu thư muốn ra biển, có thể sẽ đi cảm giác hoa. Vấn đề an toàn sẽ phải giao cho ngài quan tâm." "Biết." "Ngoài ra mời Bôi lão đại chuyển cáo đại tiểu thư, Hàn tiên sinh rất nhung nhớ cô cháu ngoại này, Hàn tiên sinh bệnh nặng mới khỏi, để cho đại tiểu thư đi qua cấp Hàn tiên sinh mang theo mấy phần cười vui đi." Trong điện thoại yên lặng mấy giây, Đồ Kiêu trầm thấp trả lời: "Tạ." "Sau này phải dùng tới Đồ Kiêu địa phương Diệp thư ký mở miệng là tốt rồi." "Không khách khí." Cúp điện thoại, Diệp Chi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó gọi cho Liễu Sen Ca: "Liễu đại công tử chào ngài, ta là Diệp Chi." "Cút mẹ mày đi. Nhà ta tiên sinh hôm nay muốn ra biển, ta hy vọng Liễu đại công tử đừng vào lúc này chạm nhà ta tiên sinh chân mày, nếu như có hứng thú nhi đi theo được chứ. Ta đại biểu nhà ta tiên sinh chân thành mời ngươi." "Diệp Chi, đầu óc ngươi trong về điểm kia đồ chơi ta so với ai khác cũng rõ ràng, nói cho Hàn Khiêm." "Lão tử không có thời gian." Diệp Chi hí mắt xem rơi ngoài cửa sổ chạy về tới Bạch Vương, khẽ cười nói: "Đa tạ Liễu công tử thành toàn, ta chẳng qua là không muốn để cho ngươi đi qua ảnh hưởng nhà ta tiên sinh tâm tình, để báo đáp lại, ta cũng nói cho Liễu công ty một cái tin, ngài tựa hồ bị phản bội." Cúp điện thoại, Diệp Chi che miệng cười duyên, đoán chừng phía sau một câu nói này có thể để cho Liễu Xanh Ca vắt vóc thật nhiều ngày, như vậy cũng tốt. Tránh cho ở nhà ta tiên sinh đi ra ngoài giải sầu thời điểm ngươi đột nhiên đụng tới quấy rối. Sau đó nụ cười trên mặt biến mất, Diệp Chi ngẹo đầu cao mày nhỏ giọng nói: "Còn phải chuẩn bị chút gì đâu? Nhà ta tiên sinh tựa hồ đối với ân tình tính toán còn nông cạn một ít hay." Nghĩ đến chỗ này, Diệp Chi điện thoại gọi cho Thương Đức, nàng có trình cầm điện thoại, nhưng là nàng không thể đánh, không thể bắt cấp, điện thoại tiếp thông, Diệp Chi trước tiên mở miệng: "Ta là Diệp Chi. Nhà ta tiên sinh hôm nay phải dẫn Ngô Thành Ti đi cảm giác hoa lấy cảnh, Ngô tiểu thư điện ảnh sẽ ra sức tuyên truyền Tân Hải cảnh sát, ta nghe nói ngày hôm qua Ngưu bí thư Thiên Kim đi tìm nhà ta tiên sinh phiền thoái." "Ta đã biết." "Diệp tiểu thư mang ta hướng nhà người tiên sinh nói tặng, cửa nha môn sẽ tận lực bảo vệ Hàn tiên sinh an toàn cùng với điện ảnh chuẩn bị. Xin gọi ta thư ký, cảm ơn." Cúp điện thoại, Diệp Chi sửa sang lại nghi biểu, hít sâu một hơi rời đi quán bạo đỉnh, lái xe tiến về bờ biển. Diệp Chi bấm đốt ngón tay thời gian ở bãi cát chờ đợi Hàn Kiêm, nàng chân trước vừa tới, Hàn Kiêm theo sát phía sau đến, nhìn đứng ở bờ biển bãi cát, cầm trong tay máy tính bảng cô đường, mấy cái nữ nhân nhỏ giọng thầm thì rao ước Hàn Khiêm có như vậy thư ký. Hàn Khiêm cười một tiếng, đi lên trước giang hai cánh tay, Diệp Chi hí mắt cầm tấm phẳng hướng về phía Hàn Khiêm. Quấy rối tình dục bãi đủ bách khoa đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, hắn trừng Diệp Chi một cái, người sau hí mắt cười khẽ, Hàn Khiêm bĩu môi mở miệng: "Thanh hồ thuyền mở không tới." Diệp Chi dịu dịu dàng dàng mở miệng nói: "Ta đã chuẩn bị xong du thuyền, bây giờ lái tới cái này mèo chính là, đại khái có thể chứa 40 người." Hàn Khiêm cau mày xem Diệp Chi, đám người cũng rối rít quay đầu nhìn cái này Diệp thư ký. Nàng là thế nào đoán được hôm nay Thanh Hồ thuyền sẽ không tới? Xem lái tới 3 tầng du thuyền, Thái Thanh Hồ cười ngây ngô nói: "Lớn hơn ta cái đó cũng liền 7-8 người thuyền nhỏ." Hàn Khiêm hí mắt lại nói: "Chỉ một mình ta nam nhân, các ngươi đều là nữ nhân, rất nhàm chán a." Diệp Chi Khinh Nu nói, ta đã nói cho Cao Phó Tổng, Lưu Quang Minh, Tô Tiên Sinh, Quan Tiên Sinh, bọn họ sẽ tới bồi ngài ra biển, ta chuẩn bị ngư cụ, trên đảo cũng dự định mở bờ cờ. Diệp Chi, ta nghĩ Hàn Tiên Sinh chờ, Nô Tư Quản đã đi chuẩn bị tàu cao tốc, sắp xỉ cũng sắp đến đây, nhưng là ngài chỉ có thể ngồi, không thể lái. Không phải, ta nghĩ cưới Hàn Tiên Sinh, ý theo ngài cưới xe gắn máy kỹ thuật, cá nhân ta không đề nghị ngài cưới nước mô tô. Diệp Chi, Hàn Tiên Sinh xin không cần làm nũng, ta đi chuẩn bị. Đại thư ký Diệp Chi đi làm việc, ấm áp cùng Thái Thanh Hồ trừng to mắt xem Diệp Chi bóng lưng, nữ nhân này đã không phải là có chút thông minh à? Đây quả thực là cái thứ hai phân thân. Tiễn Thanh Thanh nhỏ giọng thầm thì Dương Giai cùng Diệp Chi so với thì giống như nuôi một con heo. Ôn Đoán đối với lần này rất là đồng ý, sau đó ôm Hàn Khiêm cánh tay dịu dàng nói: Lão công đem thư ký ngươi mượn ta mấy ngày thôi, ta rất ưa thích loại này cái gì đều không cần làm, thư ký biết ngay tâm tư cảm giác. Hàn Khiêm cười vỗ một cái Ôn Đoán đầu, cười nói: Diệp Chi cấp Tiễn tổng đã làm thư ký, ngươi hỏi nàng một chút cái gì cảm thụ, sau đó chúng ta đang thảo luận có cho mượn hay không chuyện. Một bên Yến Thanh Thanh thở dài nói, nàng cũng không nghe ta nha. Bí thư này không phải ta có thể dùng, thì giống như nói ta có thể nuôi mèo, không thể nuôi mèo dừng vậy, khống chế tốt là ngu bức, khống chế không tốt là ngu bức, giống như Ôn Đoán ngu bức. Thái Thanh Hồ lần nữa cười nói, ta đồng ý. Yến đỏ đỏ nói. Ôn Đoán quay đầu điểm môi nói, Thái Thanh Hồ ngươi có thể hay không không tổng cười. Không. Thích cười nữ nhân bị tướng công đau, tướng công. Ai nha? Đau 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 đau. Lỗ thai bị Yến Thanh Thanh cùng Ôn Đoán níu lấy, lúc này du thuyền đến rồi. Hàn Khiêm cả đời cũng sẽ không nghĩ đến lái thuyền lại là Tô Lượng cùng Quan Đại Cầu. Cái này hai cháu trai. Sau đó Ngô Tư Quản tàu cao tốc cũng đến đây, Thái Thanh Hồ liền thích loại này vật, một câu ta sẽ mở tàu cao tốc liền lôi kéo Ngô Tư Quản nhảy lên, sau đó xem tàu cao tốc dâng lên bọ sóng phi nhanh trên mặt biển, Ôn Đoán trong ánh mắt tràn đầy đều là ao ước. Quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy, cũng không thể đáp ứng cái này, nhìn cái gì thích gì cô nương a. Ôn Đoán cờ ngu đáng yêu đã ở trong vòng có tiếng, không, có quá nhiều năm nhất biết, Thái Thanh Hồ mở ra tàu cao tốc trở lại rồi, hướng về phía trên thuyền Ôn Đoán phất tay hô. Đại tiểu thư, tới nha, mang ngươi hóng gió a. Ôn Đoán một lần nữa nhìn về phía Hàn Khiêm, lúc này Diệp Chi xuất hiện ở Hàn Khiêm sau lưng, nhẹ giọng nói: Thái Nương tử đích xác sẽ mở tàu cao tốc, cỡ nhỏ trực thăng cũng được. Đối với xe, thuyền nàng cũng rất tinh thông, Nô Thanh Ti cùng Vạn Phương Thủy tính rất tốt, có thể cứu sinh áo. Hơn nữa ta tính toán qua gần đây khí trời, ban ngày nhiệt độ ở 25 độ tả hữu, nước biển không băng. Nghe Diệp Chi vậy, Hàn Khiêm hướng về phía Ôn Đoán gật gật đầu. Tàu du lịch cùng tàu cao tốc trước sau rời đi bờ biển, Hàn Khiêm lấy ra khói, Diệp Chi lấy ra cái bật lửa đốt, thấp giọng nói: Hàn Tiên Sinh, ta có thể phạm sai lầm. Hàn Khiêm nhìn hai chiếc thuyền, nhàn nhạt nói: Nha, lần sau không phạm liền tốt. Ngài không tức giận ta tự tiện làm chủ. Ta cũng không phải là nhân vật lớn gì, những chuyện ngươi làm đều là vì tốt cho ta mà thôi. Ngài biết ta làm cái gì? Không ngờ a. Biết đâu. Chưa nói. Nước mô tô xuất hiện ở trước mặt hai người, Diệp Chi lấy ra một xấp tiền giấy đưa cho người lái, sau đó người lái mặt mang do dự rời đi. Diệp Chi hướng về phía Hàn Khiêm hí mắt cười nói: Hàn Tiên Sinh, ta chơi vô cùng tốt. Chương 694 vui vẻ ra biển hành trình. Chương 694 vui vẻ ra biển hành trình. Diệp Chi loại này thư ký chỉ có thể gặp, không thể cơ cầu. Nếu như nhất định phải đem Diệp Chi so với cái gì vậy, đó chính là hợp kỳ, dùng đến tốt là rắn giỏi xe trượt tuyết người làm việc, dùng không tốt chính là có thể đem chủ nhân khí ra bệnh tim cái loại đó, liền tỉ như bây giờ, Hàn Khiêm cũng muốn chết quét cho xong. Nếu như nói Thái Thanh Hồ chơi xe rất điên, kia Diệp Chi chơi nước mô tô chính là điên không biên giới. Ở trên biển cảm giác không ra tốc độ đến, Hàn Khiêm chỉ có thể cảm giác được gió biển thổi mặt đau. Một lần lại một lần trên mặt biển vẽ mấy lần, Hàn Khiêm cũng cảm giác muốn lật xe, thậm chí ở đánh tới bọ sóng bên trên bay lên trời, sau đó nặng nề rơi xuống. Diệp Chi cấp mang theo Hàn Khiêm chơi một, Hàn Khiêm đời này cũng sẽ không chơi lần thứ hai kích thích. Nước mô tô giống như đánh ra nước trôi cục đá vậy, một lần lại một lần bay lên trời, một lần lại một lần rơi xuống. Hàn Khiêm nắm thật chặt hai bên phụ tá, hắn không dám ôm Diệp Chi, như sợ ảnh hưởng con này hợp kỳ. Ngồi ở trên thuyền quan quân Bưu trận to hai mắt, đầy mắt đều là hâm mộ và hướng tới. Ta cũng muốn chơi. Về phần Yến Thanh Thanh đã bắt đầu túi đầu nhìn điện thoại di động chuẩn bị mua nước mô tô, trong mắt của mọi người toàn bộ đều là ao ước, đi ra chơi chính là vì vui vẻ cùng kích thích. Từ từ, Hàn Khiêm tiếp nhận Diệp Chi mang cho hắn kích thích đấm áp dễ chịu nhanh, Diệp Chi quay đầu cưới mô tô xông về du thuyền, khoảng cách du thuyền chưa đủ 20 mét thời điểm trên mặt biển biểu diễn một trôi đi, quay đầu tiêu sái mà đi, Hàn Khiêm hướng về phía bầu trời la lớn. Tu giống. Thái Thanh Hồ đạp mạnh tàu cao tốc cần ga, đuổi theo nước mô tô, văng lên bọ sóng theo gió biển thổi rơi vào trên mặt, Ôn Đoán sắc mặt chiều hồng, hai cái quả đấm nhỏ cầm xích sao, sau đó cánh tay phải giơ lên, núng nịu hô: Hướng Hoa, vui vẻ là cái gì? Vui vẻ là có người phụng bồi ngươi cùng nhau điên, phụng bồi ngươi càng quái. Tất cả mọi người đi ra chơi đều là vì Hàn Khiêm, vì không để cho hắn quá mệt mỏi, vì không để cho hắn không vui. Diệp Chi nghĩ vô cùng đơn giản, tính cách của Hàn Khiêm nhìn như lão thành, nhưng hắn tâm rất trẻ tuổi, thậm chí nói có như vậy một chút ấu trí. Kích thích có thể để cho hắn đem dư thừa hóc môn tiêu hao hết, huống chi tất cả mọi người đều không thích âm nhu Hàn Khiêm, so với âm nhu, bọn họ càng thích trai thẳng ánh nắng một chút Hàn Khiêm. Quan Quân Bưu thật sự là không nhịn được, hướng về phía Hàn Khiêm hô hoán hắn cũng phải thử một chút. Hàn Khiêm cùng Diệp Chi trở lại trên thuyền, Quan Quân Bưu ăn mặc áo cứu sinh trực tiếp từ mặc vào nhảy xuống, bơi tới nước mô tô bên cạnh, xem nước mô tô đi xa, càng hành càng xa, cuối cùng dứt khoát thấy được không Quan Đại Cầu bóng người. Người này đem xe gắn máy đánh ngã, Hàn Khiêm đứng ở trên bong thuyền thổi phòng, đồng dao cầm một bộ y phục đi tới. Đừng ở ngã bệnh. Hàn Khiêm cười một tiếng cầm quần áo lên khoác ở Đồng Dao trên thân, Đồng Dao ngẹo đầu xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm cười nói: "Ngươi đừng cảm mạo là tốt rồi." Đồng Dao cao mày nói: "Ngươi cho rằng ta là ngươi? Ta sẽ không mặc quần áo." Ngu bức. Hàn Khiêm cao mày xem quay đầu rời đi Đồng Dao, quái vật này lối suy nghĩ thật cùng bình thường nữ nhân không giống nhau. Phen này ấm áp cùng Thái Thanh Hồ đi chơi mô tô, Quan Quân Bưu cả người là nước nằm ở trên bông tuyển, nhẹ nói nước còn rất nóng hổi, kết quả một giây kế tiếp Hàn Khiêm sẽ phải nhảy xuống thử một chút, nhưng bị chạy tới Tô Lượng cản lại. Mặc dù ba cái đại nam nhân song song ngồi ở thuyền một bên, cầm trong tay cần câu bắt đầu câu cá, cái gì mồi không mồi, không thả đồ chơi kia, hoàn toàn tùy duyên câu, ngược lại ba người bọn họ cũng không có trông cậy vào có thể câu đi lên cá. Quan Đại Cầu xem nước biển, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói cái này hải lý có thể có cá mập không?" Tô Lượng bất đắc dĩ nói: "Làm sao có thể không có?" Hàn Khiêm nghiêng đầu nói: "Không phải có phòng cá mập lưới sao?" Tô Lượng thở dài: "Đại ca, ngươi xem một chút chúng ta đều đi ra bao nhiêu mét rồi. Đồ chơi kia liền khoảng cách bên bờ khoảng 400-500 mét, nhưng là chúng ta cái này biển còn không có xuất hiện qua cá mập công kích loài người chuyện, đa số động vật ngươi không trêu chọc bọn nó cũng không khai chọc giận ngươi. Vậy chúng ta có thể rơi đến cá mập không?" Nói ra, Tô Lượng đứng lên: "Ta không cùng các ngươi hai ngu bức chơi, con mẹ nó ảnh hưởng ái quy, hai ngươi cũng không có treo mồi câu câu cái truy cả à. Ta đi tới mấy cái cua cái lồng, buổi tối tới lấy. Ta cũng đi, mang ta một." Hàn Khiêm cùng Quan Đại Cầu giống như là theo đuôi, Tô Lượng đi chỗ nào hai người bọn họ đi cùng nơi đó. Ba nam nhân giống như là hài tử vậy ở trên thuyền chạy tới chạy lui. Yến Thanh Thanh ngồi ở ba tầng ghế salon nhìn cảnh biển, Quý Tĩnh cầm trong tay một bình nhỏ địa, ngụm nhỏ uống. Một lát sau, Quý Tĩnh đột nhiên mở miệng: "Dương Lam tựa hồ đã đến trên đảo, lần này đi ra đùa thật không ảnh hưởng công tác." Yến Thanh Thanh nằm ở ghế salon dựa lưng bên trên thở dài, nói không ảnh hưởng là giả, nhưng Hàn Khiêm nghĩ ra được chơi có biện pháp gì, ta bắt đầu suy nghĩ không đến, sau đó suy nghĩ một chút mẹ hắn kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì, không bằng phục bồi Hàn Khiêm vui vẻ, ta cố gắng một năm không bằng hắn đầu góc chuyển một giờ. Quý Tĩnh, ngươi nói nữ nhân thật so nam nhân ngốc sao? Quý Tĩnh đưa ngón tay ra ở một tầng lan can chỗ cùng Ngu Thi Tử nói chuyện phiếm Diệp Chi, Yến Thanh Thanh thấy vậy thở dài. Ta đã sớm biết Diệp Chi, nàng đích xác rất lợi hại, nàng đem thư ký nghề nghiệp này từ một công cụ nhân biến thành lãnh đạo cái bóng, nếu như Hàn Khiêm ở cười toe toét thời điểm ta có thể đoán ra hắn ý nghĩ, chỉ khi nào hắn nhíu mày, ta liền luống cuống, ai? Lâm vào tình yêu nước xoáy Yến Thanh Thanh, khó có thể tự thoát khỏi. Vậy thì không rút ra, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta thích cháu lớn, ta và các ngươi không giống nhau, ta có thể phục bồi hắn. Hắn có muốn hay không ta cũng không đáng kể, ngược lại nhìn thấy hắn ta liền vui vẻ. Nhìn ngươi tên phế vật kia sức lực, ta cùng ôn ngoan giữa có hiệp nghị, ai? Hối hận không có sớm một chút cùng Hàn Khiêm động phòng, bây giờ làm hai chúng ta giống như vợ chồng bao năm vậy, nhưng một chút vợ chồng chuyện không có làm. Tiếng nói rơi, Đồng Dao xuất hiện ở ba tầng, vừa đi vừa mắng Hàn Khiêm, Quý Tĩnh thấy vậy nhíu mày, không hiểu nói. Ta cháu lớn thế nào trêu chọc ngươi rồi? Ngươi mắng hắn làm gì? Đồng Dao ngẩng đầu lên căm tức nhìn Quý Tĩnh, cả giận nói. Mắng hắn làm gì? Ba người ở phía dưới bắt chỉ rùa biển, nhất định phải mang tới trên đảo đi chơi rùa thỏ thi chạy, ngươi nói ta có nên hay không mắng? Quý Tĩnh nhắm hai mắt vô lực thở dài, Yến Thanh Thanh đứng lên đi xuống thang lầu, ở một tầng thấy được ba cái đại nam nhân hướng về phía một mực rùa đen mà người, Yến Thanh Thanh đi lên trước hướng về phía ba người cái hót một người một cái tát, cả giận nói: "Các ngươi sẽ không sợ bị ôn ngoãn nhìn thấy hỏi rùa biển có ăn ngon hay không?" Tô Lượng ôm đầu xem Yến Thanh Thanh, nghi ngờ nói: "Yến tổng, không thể khoa trương như vậy chứ?" Quan Quân Bưu nhỏ giọng nói: "Đông cung nương nương nếu không thử một chút?" Hàn Khiêm ôm lấy rùa biển ném xuống biển, nhỏ giọng trả lời: "Không cần thử, nhất định sẽ hỏi." Yến Thanh Thanh méo Hàn Khiêm lỗ hai câu mày nói: "Bao lớn người, ôn ngoan đấu trí ngươi cũng đấu trí. Muốn ta nói hai ngươi dứt khoát đừng ở ở cùng nhau, ảnh hưởng ai quy." Hàn Khiêm túi đầu không nói lời nào, mặc cho mắng. Yến Thanh Thanh thấy vậy buông tay ra, đứng ở Quan Quân Bưu bên người hí mắt hỏi: "Bưu tử a, ta hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi nói ôn ngoan là Đông cung nương nương, ta là Tây cung nương nương, vậy ngươi nói hai chúng ta ai có thể làm vương hậu a?" Quan Quân Bưu thân thể run lên, đứng dậy liền chạy, Yến Thanh Thanh bắt lại tóc của hắn. Quan Quân Bưu vội vàng ngồi chồm hổm dưới đất, Tô Lượng thấy vậy nói một câu loại chuyện này hắn không thích hợp dính vào, kết quả Yến Thanh Thanh tràn ngập sát khí hừ lạnh một tiếng trong, Tô Lượng lại ngồi xuống. Quan Quân Bưu hít sâu một hơi. Hôm qua bần đạo đêm xem tinh tượng, khắp trời đầy sao ra ngũ tử liên châu thế, trong đó một ngôi sao mang theo nhanh chóng không kịp bị thai trùng trùng, tự tiền lỗ nhập mà tiền không ước, đêm qua mưa sơ phong trận, ngủ say không hiểu tàng rượu, biết hay không, hẳn là kia phân xanh đỏ gầy, lời nói kia Lương Sơn xem Yến Thanh Thanh kia tràn đầy mỉm cười mặt, Quan Quân Bưu túi đầu nhỏ giọng nói: "Thầy cung nương nương." Yến Thanh Thanh hí mắt cười, đưa tay ra vỗ một cái Quan Quân Bưu đầu, cười nói: "Cái này đúng nha, nói những thứ kia chỗ con văn có tác dụng gì đâu. Gây nên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mặc dù dung mạo ngươi xấu xí nhưng là trong lòng ta đẹp a." Quan Quân Bưu giống như có một loại ma lực, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn rất khó bảo toàn cầm bình thường tâm thái, tổng chết sẽ ở trong lúc lơ đãng bị hắn mang lệnh, cuối cùng không biết thế nào Yến Thanh Thanh cùng Quan Quân Hàn huyên tới cá hồi hầm khoai tây chuyện bên trên, Yến Thanh Thanh xem Quan Quân Bưu cau mày nói: "Thật có làm như vậy? Ấn ngươi nói như vậy có phải hay không còn có than nướng cá hố?" Nói ra, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên giơ tay lên: "Ta ăn rồi." Ôn Đoán làm, ba cây cá hố đốt cái giống như que thời lửa tử tựa như. Nghe nói Ôn Đoán chuyện xấu hổ, Yến Thanh Thanh hưng phấn nói: "Thật." Ôn Đoán còn xuống phòng bếp, tổng cộng xuống hai lần, nổ hai cái phòng bếp. "Buổi tối ta để cho Ôn Đoán xuống bếp. Các ngươi ba cái chơi đi, đừng tổng gieo họa rùa biển, đồ chơi kia gặp phải các ngươi ba cũng là xui xẻo. Ba nam nhân giống như gà con mổ thóc vậy gật đầu, xem Yến Thanh Thanh lên thang lầu, Quan Quân Bưu nằm song xoài trên bong thuyền cắn răng nói: "Muốn ta Quan Quân Bưu đường đường nam nhi bại thước, không sợ trời không sợ đất, hôm nay lại bị một tiểu nữ hoa hoa khi dễ phong khoáng nhi không dám thở, Hàn huynh, cái này ta là cho mặt mũi ngươi, nếu như ngươi cùng Tây cung nương nương không nhận biết, ta tuyệt đối quỳ gối trước mặt nàng đem giày lau sạch sẽ." Đứng ở ba tầng hàng rào, Yến Thanh Thanh nghe này hài lòng trở lại trên ghế salon, Quan Quân Bưu thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Là thật sợ hai a. Tây cung nương nương cùng Đông cung nương nương không giống nhau, Đông cung nương nương là nói năng chôn hoa, đậu hữu tâm. Chúng ta vị này Tây cung nương nương là máy nghiền miệng, xe lưu tâm a." Hàn Khiêm câm miệng không nói lời nào, Tô Lượng nhỏ giọng dặn dò chớ bị Yến tổng nghe được. Ba tầng. Quý Tính nắm đồng dao gương mặt hí mắt cười nói: "Có chơi có chịu, tới mà. Gọi tỷ tỷ. Lần sau ta cùng Hàn Khiêm thân thiết thời điểm cho ngươi phát video." Đồng dao mặt cũng khí trắng, cắn răng hung hăng nói: "Tỷ tỷ." Quý Tính hí mắt cười nói: "Ta nói ba người bọn họ biết sợ Yến tổng a. Ngươi còn không tin, còn chơi hay không rồi?" "Chơi." "Đến, hai ta so với ai khác được to." Đồng dao giận đến phát ra một đạo gầm thét. Nàng chạy, cái này không có cách nào chơi. Chương 693 chờ Hàn Khiêm bên trên đảo thời điểm ấm áp cùng Thái Thanh Hồ đã không biết chạy đi đâu. Các nàng hai lái xe nước mô tô nếu so với tàu du lịch nhanh nhiều, đảo nhỏ coi như là Tân huyện tương đối có danh tiếng điểm du lịch, mặc dù vừa qua khỏi tháng 11, trên đảo du khách vẫn có rất nhiều. Đảo nhỏ không lớn, phương viên 5 cây số tả hữu, Hàn Khiêm dưới thuyền, Lưu Quang Minh cùng Cao Lý Hành đi tới, người trước giang hai cánh tay cùng Hàn Khiêm nhẹ nhàng ôm, Lưu Quang Minh nhẹ giọng nói: "Ngã bệnh, thế nào không có thông báo một tiếng?" Hàn Khiêm nhẹ giọng cười nói: "Cảm lạnh mà thôi, đừng nghe các nàng nói cản, không nghiêm trọng như vậy." Tiếng nói rơi, hai người chia lịa, Cao Lý Hành đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, ba nam nhân đứng ở bãi cắt thổi khói thổ bụi. Tô Lượng không quá ưa thích Cao Lý Hành, giúp đỡ Yến Thanh Thanh cầm bật đi, Quan Quân Bưu thời là cầm cần câu đi tìm địa phương thích hợp câu cá. Cao Lý Hành ngậm lấy điếu thuốc, hai tay cắm ở túi quần, nhìn thế nào hắn cũng không giống phó tổng, giống như một mụ tú bà, nhưng chỉ là từ bất kỳ một cái nào góc độ đi nhìn Cao Lý Hành cũng không giống một người tốt, nhưng tới bắt chuyện nữ nhân cũng là không ít. Những nữ nhân này có một rất không tốt tự mình nhận biết, luôn là cho là mình là cái cuối cùng, cho là mình có thể đi thay đổi đối phương, nào đâu biết các nàng chẳng qua là miệng người nào đó trong ngày hôm qua vị. Cao Lý Hành tao nhã lễ phép từ chối khéo bắt chuyện, cuối cùng thực tại có chút không nhịn được những thứ này dài dòng nữ nhân, một hớp khói đặc coi ở bắt chuyện nữ nhân trên mặt, lúc này mới coi như là an tĩnh. Lưu Quang Minh cười trêu ghẹo: "Cao phó tổng sức hấp dẫn quả thật không phải đùa, ngươi không thích có thể đem các nàng giới thiệu cho ta à?" Lưu Mỗ tuy không tào tháo khả năng, lại có tào thừa tướng chi đam mê a. Cao Lý Hành mắt liếc Lưu Quang Minh, nhàn nhạt nói: "Cẩn thận ngươi ngày nào đó chết ở nữ nhân trên bụng." "Ha ha." Lưu Quang Minh không có vấn đề cười một tiếng, Cao Lý Hành nhẹ giọng mở miệng: "Hàn thiếu, buổi sáng Diệp thư ký cho chúng ta hai người tiết lộ một chút tin tức, bây giờ Đường Uy thật sự là ở cùng Lâm Tung Hoành cấu kết." Hàn Khiêm gật đầu cười nói: "Tạm thời còn không xác định, chẳng qua là nhận được một chút tin tức, Cao phó tổng biết ta cùng Dương Lam quan tâm thân cận đúng không? Cho nên đối Đường Uy loại người này ta vẫn là có chút không yên lòng, thuận tiện cũng muốn thử dò xét một cái, nếu như hắn cùng Lâm Tung Hoành thật cấu kết ở chung một chỗ, đây đối với chúng ta có thể là một tin tức tốt, dù sao nhiều tiền như vậy đặt ở chỗ kia đâu, nếu như Lâm gia tới vay tiền, yên tâm lớn mật mượn, nhưng nhất định phải người của Lâm gia tự mình tới mới có thể, nếu như tin tức sai lầm, chúng ta nhỏ kiếm một khoản trong nháy mắt giải quyết Đường Uy, không có gì tổn thất, không. Phải làm một chút thời gian mà thôi, thời gian là các ngươi không bao giờ thiếu." Cao Lý Hành gật gật đầu, hắn muốn hỏi Hàn Khiêm đối với Lâm gia kế hoạch là cái gì, có thể tưởng tượng muốn biết càng ít càng an toàn, hắn bây giờ cùng ban đầu Ngụy Thiên thành vậy, luôn cảm giác Hàn Khiêm là một cái khạc lưỡi rắn. Sau đó Hàn Khiêm cười hỏi Lưu Quang Minh tạo ra con người kế hoạch thế nào, Lưu Quang Minh cười ha hả nói đang cố gắng. Sau đó ba người rời đi, Lưu Quang Minh đi tìm Liệp Diễm mục tiêu, Cao Lý Hành đi gọi điện thoại tìm người thích hợp đi làm ngân hàng ngầm người đại diện, về phần Hàn Khiêm thời là tiếp tục hưởng thụ kiếm không dễ thời gian nhàn hạ. Ở giữa hòn đảo nhỏ nhà gỗ suối nước nóng khách sạn nên đón một nhóm không thiếu tiền chủ, bình thường đến cảm giác hoa du khách đa số sẽ sớm tới tìm, buổi tối rời đi, ở lại khách sạn cư trú vô cùng ít, chủ yếu cũng là nơi này giá cả quá mức đắt giá. Nhà gỗ khách sạn tổng cộng 2 tầng, tương tự Nhật Bản chung cư. Quý Tính cùng Dương Lam hai người nằm song xoài khách sạn ngoài Thái Dương trên ghế hưởng thụ mùa thu nắng ấm, hai người mang theo kính mát, ăn mặc phòng nắng cục, trong tay phân biệt nắm bình nhỏ bia thanh đảo, cười cười nói nói. Các nàng hai cái tiểu lượng cũng rất tốt, quý bác gái có thể uống Hàn Khiêm không tìm được đông nam tây bắc, về phần Dương Lam Hàn Khiêm không cùng nàng uống qua, theo mấy cái cô nương mang đến tin tức, sắp xỉ là cái loại đó chẳng phân biệt được sinh tử kết quả đi. Hàn Khiêm xuất hiện ở hai vị thuộc nữ tỷ tỷ sau lưng, nhẹ giọng cười nói: "Có cái gì là có thể vì hai vị mỹ nữ phục vụ?" Quý Tính quá quen thuộc Hàn Khiêm mùi trên người cùng thanh âm của hắn, nhẹ nói muốn ăn một chút đồ vật, có chút đói, Hàn Khiêm cười nói một hồi tới chuẩn bị cho nàng điểm thịt nướng, sau đó nhìn về phía Dương Lam, người sau cười nói: "Tìm cho ta cái tiểu hòa nhi." Dương Lam tỷ tỷ không có đụng phải rượu thời điểm là chi tính nguyên nước, cái này đụng liền có thể liền cùng thủy hử hỗ tam nương không có cái gì phân biệt, Hàn Khiêm cố làm thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói: ngài nhìn nhỏ thành sao?" "Không được, khó mà nói lúc nào liền treo." "Được, ngài nghỉ ngơi, ta cho các ngươi hai chuẩn bị ăn chút gì." Khách sạn này tổng cộng liền 7-8 người, cơ bản toàn bộ đều là tự phục vụ, đóng tiền sau chủ quán sẽ dạy ngươi cái gì gọi là tự mình động thủ, cơm no áo ấm, trong tiệm chuẩn bị rất nhiều bắt cá công cụ, ngoài ra cũng có sử dụng sổ tay cùng một ít tiểu kỹ xảo, chẳng qua là những thứ này cùng Hàn Khiêm không có bao nhiêu quan hệ, hắn lại không bắt cá, một năm qua này Hàn Khiêm ít nhiều gì cũng huy can mấy chục lần, hẳn là câu cá, hắn cá cũng không nhìn thấy qua. Vừa đi vào khách sạn đại sảnh liền thấy ấm áp cùng Tiền Uyển đám người toàn phục thức vũ trang phải đi bắt đầu các nàng bắt cá đại kế, Hàn Khiêm hướng về phía Ôn Loan bĩu môi, mở miệng nhắc nhở: "Ở bờ biển chơi một hồi là được, các ngươi đừng hướng bên trong đi." Ôn Loan đưa lưng về phía Hàn Khiêm phất tay một cái: "Biết, biết, dài dòng như cái lão mụ tử, phiền chết ngươi." Sau đó Tiền Uyển hỏi Hàn Khiêm có muốn cùng đi hay không chơi, Hàn Khiêm nhìn một cái đồng dao trong tay xin cá, giơ hai tay lên luyện một chút lắc đầu, như sợ quái vật này một cái cấp hắn đâm chết, bởi vì ngươi không có biện pháp dự liệu quái vật này câu tiếp theo cùng động tác kế tiếp là cái gì. Hơn nữa có mấy cái cô gái sẽ bộ liên thể bắt cá áo ra ăn mặc nước cùng đánh bắt cá. Hàn Khiêm tìm được chủ quán muốn nổi cùng thịt bò, đừng xem Hàn Khiêm cháu trai này bản thân không nỡ tiêu tiền, đối đãi quý tính cùng Dương Lam hắn rất chịu cho, muốn hai khối tốt nhất thịt bò, cái này cân thịt cũng không tiện nghi, dơ lên một nhỏ giỏ trở lại trong sân, đốt lửa chiếc nồi rót dầu rán thịt. Hai nữ nhân nằm ở trên ghế xem Hàn Khiêm, Dương Lam hí mắt cười nói: "Ta muốn 97 phần nha." Quý tính nhỏ giọng nói muốn 9, Hàn Khiêm quay đầu hướng hai nữ cười nói: "Cái này mấy phần quen ta cũng không dám xác định, kỳ thực ta tương đối am hiểu thịt bò kho tương, cái này thịt bò biết đi, ta hay là để ta đi, Hàn tiên sinh ngươi có thể đi nghỉ ngơi một hồi." Diệp Chi Thần không biết bị không hay xuất hiện ở Hàn Khiêm bên người, cầm trong tay của nàng một chai rượu đỏ, toàn bộ đều là tiếng Anh, Hàn Khiêm nhìn không hiểu, Dương Lam cười nói đây là thứ tốt, Diệp Chi nâng cốc rót vào giải rượu trong bầu, sau đó ngồi ở Hàn Khiêm đối diện cầm cái kẹp bắt đầu rán thịt. Hàn Khiêm xem trong nồi thịt bò bít tết, vừa liếc nhìn Diệp Chi, nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Ngươi không phải sẽ không nấu cơm sao?" Diệp Chi thuần thục đảo thịt bò bít tết, nhàn nhạt nói: "Ta đích xác không biết làm cơm, nhưng là biết chun chút cơm tây, có đặc biệt đi học tập qua, ở trên sinh hoạt Hàn tiên sinh lợi hại hơn ta, nhưng là ở những chỗ này đổ vô dụng bên trên ta vẫn còn so sánh ngươi lợi hại, ta sẽ thịt bò kho tương." "Được được được, Hàn tiên sinh ngài lợi hại, nếu như ngài có hài tử, hoặc giả ngài có thể cùng hài tử của ngài một hồi cao thấp." Hàn Khiêm bị những lời này thẹn có chút ngượng ngùng, quay đầu chỉ Diệp Chi xem Dương Lam, cau mày hỏi: "Dương tỷ, người tin tưởng nàng?" Dương Lam cầm giải rượu ấm ngửi một cái, nhẹ giọng nói: "Tóm lại nếu so với ngươi có thể tin độ, ta mới vừa rồi còn ở cùng lặng lặng nói ngươi có thể hay không đem thịt bò cắt thành phiến cho chúng ta hai bưng tới đây chứ." Hàn Khiêm vẫn đích xác là nghĩ như vậy, hắn đứng lên đến một chút rượu đỏ cái miệng nhỏ uống một chút, sau đó cau mày nói: "Cái này chua trả ra làm sao đồ chơi có gì uống? Ta Hàn tiên sinh ngài đi ra ngoài đi dạo đi." Diệp Chi thật sự là chịu không nổi Hàn Khiêm, quý tính cười nói Diệp Chi gặp phải Hàn Khiêm giống như là thư sinh gặp phải quan binh, có lý không nói được. Hàn Khiêm trừng mắt một cái quý tính, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao lại quan binh?" Một bên Dương Lam mở miệng cười nói: "A Hàn Khiêm a, ta nghe nói Diệp thư ký là trải qua chuyên nghiệp bồi huấn, nàng giống như là hơn một mới đa nghệ khổng tước, mà ngươi giống như là một con gãy sáng gà trống, để cho một con khổng tước đi hầu hạ một con gà trống, ngươi nói đây coi là chuyện gì?" Nàng cũng không bí tính như vậy biện chuyện, Hàn Khiêm căm tức nhìn Dương Lam, thấp giọng nói: "Thịt bò bít tết là ta." Dương Lam đứng lên đẩy Hàn Khiêm sau lưng, cười nói: "Biết, biết, ăn trước chúng ta sẽ cảm tạ đầu này nưu, về phần ngươi nên đi kia đi ngay nào. Ngươi kéo xuống chúng ta phong cách." Hàn Khiêm thân thể ngửa ra sau, tao mày nói: "Dương tỷ, ngươi đây coi là vắt tranh bỏ vỏ a?" Dương Lam hí mắt cười nói: "Ngươi có đi hay không?" "Ta không." Một giây kế tiếp Dương Lam ôm Hàn Khiêm cổ về phía sau tách đi, Hàn Khiêm cũng không dám phản kháng, cứ như vậy bị Dương Lam dễ dàng gạt ngã ở đá cuội bên trên, sau đó Hàn Khiêm nằm trên đất bắt đầu lăn lộn. "A, ta không sống được, hiếp người quá đáng." Sau đó Hàn Khiêm bị Dương Lam kéo, một giây kế tiếp lần nữa gạt ngã, lần này không có ngã trên đất, Dương Lam kéo Hàn Khiêm thân thể hí mắt cười nói: "Có đi hay không? Ngươi có dám hay không quang minh chính đại đánh một lần? Sợ ngươi nha." Dương Lam bung ra Hàn Khiêm, kết quả Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, một bên chạy một bên đều. "Ta bấm ngón tay tính toán, hôm nay có họa sát thân. Ngày sau tái chiến, cáo tử." Hàn Khiêm chạy, lưu lại ôm bụng cười ha ha Dương Lam, lúc này Diệp Chi thịt bò bít tết cũng không xê xích gì nhiều, trang kiểm kê suyết, đến hai ly rượu đỏ đưa cho hai nữ, nhẹ giọng cười nói: "Dương quản lý, ta rất ao ước ngài và Hàn tiên sinh chị em tình cảm." Dương Lam nhận lấy cái mâm khinh lưu nói: "Cảm ơn Diệp thư ký thịt bò bít tết, đáng tiếc không có đệ đệ, chỉ có một muội muội." Diệp Chi cười lắc đầu một cái: "Ngài khách khí, Hàn tiên sinh cùng hắn thân thích nhà tỷ tỷ tình cảm tựa hồ rất không tốt đâu, ngài và quý tiểu thư từ từ trò chuyện, ta đi trước." Diệp thư ký đi thong thả. Diệp Chi theo Hàn Khiêm biến mất phương hướng biến mất ở trong tầm mắt của hai người, Dương Lam cắt lấy thịt bò bít tết nhẹ giọng nói: "Lặng lặng, ngươi có thể lại muốn thêm một tình địch nha." Quý tính cười ngây ngô: "Nha, thịt bò bít tết không sai." Hàn Khiêm chỗ bấm đốt ngón tay vết quang thai hương linh nghiệm, ngón tay ấm áp bị vỏ sò phá vỡ, một ngón tay bị Yến Thanh Thanh bao như cái cây cột, mình ngồi ở trên bờ cắt cầm trong tay một thùng nhỏ xem mọi người đang hại lý chơi. Từ nét mặt đến xem, nàng rất không vui. Chương 696 người ở nơi này trêu đùa người cậu ca đâu. Chương 696 người ở nơi này trêu đùa người cậu ca đâu. Ôn Loan không vui, tao đương chính là Hàn Khiêm, mấy cái cô nương canh giữ ở một thủy triều xuống lưu lại vũng nước mặt bồ bồ bồ, Hàn Khiêm đánh giá cao đồng dao, đánh giá thấp Thái Thanh Hồ, đối Yến Thanh Thanh nhận biết liền không có thay đổi qua. Thái tiểu nương tử ra tay nhanh chuẩn hung ác, bắt được cá sau nắm đuôi cán đện ở trên đá, cái này không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Hàn Khiêm xem khỏe mắt có gắp, về phần đồng dao đã phế, bây giờ nước đã rót đầy ra của nàng áo, như cái quả bóng vậy tung bay ở trên mặt nước. Nàng buông tha cho. Yến Thanh Thanh càng là hung hãn, tay không mọc của, bạch tuộc, nàng căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, trong tay nắm một bạch tuộc ở trong nước đuổi Tiền Uyển, bị dọa sợ đến Tiền Uyển oa oa kêu loạn, một chút không có công ty ông chủ dáng vẻ. Dù sao nàng còn trẻ. Hàn Khiêm đưa thay sờ sờ nước biển, cảm giác nhiệt độ còn có thể, tháng 10 có thể có như vậy thiên nhi đã là rất không sai rất tốt. Hàn Khiêm xoay người nằm song xoài nham thạch, đầu gối ôn ngoan chân, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, ôn ngoan túi đầu xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói bạch tuộc có thể ăn sống." Hàn Khiêm mở mắt ra nhìn một cái cô nương, nhẹ giọng nói: "Đầu óc ngươi bên trong là không phải trừ ăn ra liền không có thứ khác." Ôn ngoan túi đầu xem Hàn Khiêm, cười ngây ngô nói: "Còn ngươi nữa nha, không phải ta chỉ muốn ăn, đi ra chơi cũng không thể cùng ngươi bàn công việc đi, ngươi cũng không có gì hứng thú nhi yêu thích. Ta cũng không thể cùng ngươi trò chuyện mỹ phẩm đi. Ta không thế nào dùng, ngươi cũng nghe không hiểu." Hàn Khiêm ngồi dậy nắm được Ôn Đoán gương mặt, cười nói: "Ngươi nói như vậy có đạo lý, nhưng là ngươi chỉ có thể ăn quen, ta không tiếp thụ nổi ăn sống bất kỳ loại thịt, ta cũng không chuẩn bị để ngươi tiếp nhận. Vậy ta sẽ không ăn, ngươi đối sướng hưởng bên kia là thế nào nghĩ? Thật đúng là chuẩn bị đoạt lại đưa cho ta. Kỳ thực cũng không cần thiết đi, có một công ty kiếm ít tiền, tài sản tự do là tốt rồi, ngươi làm như vậy quá mệt mỏi, xem có chút đau lòng." Ôn Đoán tựa vào Hàn Khiêm bả vai, Hàn Khiêm thở dài: "Hai chúng ta đều không để ý tiền, có thể coi là ta bỏ qua sướng hưởng, Lâm Tung Hoành một nhà cũng sẽ không bỏ qua ta, không nói những thứ này không vui chuyện, ta kể cho ngươi trò cười." Ôn Đoán ngồi dậy che Hàn Khiêm miệng: "Ta không nghe lão hòa thượng cấp tiểu hòa thượng kể chuyện xưa câu chuyện, ngươi không phải lão hòa thượng, ta cũng không muốn làm hòa thượng, Hàn Khiêm a, ta cảm giác ta càng lúc càng lười, làm sao bây giờ a?" Không đợi Hàn Khiêm mở miệng, Tiễn Thanh Thanh bu lại, cầm trong tay một ốc biển, cười nói: "Đánh một trận cũng không lười. Các ngươi hai ở chỗ này trò chuyện gì đâu? Ta nghe một chút." Ôn Đoán đoạt lấy Yến Thanh Thanh trong tay ốc biển, cầm đá sẽ phải đập ra, Yến Thanh Thanh vội vàng nói: "Bên trong không có vật." "Ôn Đoán ngươi có thể hay không như cái bình thường nữ nhân vậy?" Ôn Đoán ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Thanh, cau mày nói: "Ngươi cảm thấy bình thường cô gái có thể cùng ngươi chơi đến cùng nhau? Ngươi nhìn ta tay, biết ta là đầu ngón tay cắt vỡ, không biết ta còn tưởng rằng liệt giường. Đi đi đi, đừng quấy rầy ta cùng chồng ta nói chuyện tiếng." "A." Yến Thanh Thanh phát ra cười lạnh một tiếng, lúc này Quan Quân Bưu cùng Cao Lý Hành đám người đến đây, Lưu Quang Minh cầm trong tay cần câu kêu Hàn Khiêm đi biển câu. Tới bờ biển không câu cá làm sao có thể hành đâu. Hàn Khiêm đứng lên đi theo mấy cái nữ nhân đi, Ôn Đoán suy nghĩ một chút không cùng đi, ngược lại đồng dao không ở trong nước âm, ồn ào trở về thay quần áo, không lý do ở chỗ này bắt cá còn phải xuống bếp. Năm người đàn ông xếp thành sắp xếp ngồi ở trên thuyền, cầm trong tay cần câu ngậm lấy điếu thuốc, Hàn Khiêm ngồi ở trung gian, Diệp Chi đứng ở một bên giúp hắn móc mồi liệu, nhẹ giọng cấp Hàn Khiêm nói biển câu kiến thức, Hàn Khiêm nghe rơi vào trong sương ngủ, trong cặp mắt tràn đầy mê mang. Liên tiếp bên trên cá Lưu Quang Minh cười nói: "Diệp thư ký hiểu kiến thức rất nhiều a." Diệp Chi ôn nhu cười nói: "Thư ký lớp phải học, nói chuyện làm ăn địa phương không giới hạn với khách sạn bàn ăn, nhiều học tập một chút kiến thức dùng là sẽ dùng tới, Lưu Đồng cũng có thể để cho thư ký ngài nhiều đọc đọc sách, lên lớp." Nói ra, một bên Tô Lượng cười ra nói: "Lưu Đồng thư ký nhất định rất xinh đẹp đi." Nói ra mấy cái nữ nhân cười ha ha, Lưu Quang Minh cười lắc đầu một cái: "Các ngươi đừng nhìn ta háo sắc, nhưng ta bí thư này thật đúng là không xinh đẹp, chơi thì chơi, nháo thì nháo, kiếm tiền chuyện ta cũng không thể qua quýt, lại nói bây giờ công ty đã là ta khuê nữ đang xử lý, Lưu cái thư ký lái một chút xe liền tốt, nếu không Tiểu Lượng ngươi đến cho ta làm thư ký." Cao Lý Hành nhắc tới cần câu, cười mắng: "Ngươi lão quỷ này ở ngay trước mặt ta đào chúng ta vinh diệu người. Cẩn thận một hồi Yến tổng đến tìm ngươi liều mạng, nàng gậy bóng chảy cũng không phải là bài trí, ai?" Nghi quản đến đây. Đám người quay đầu nhìn Ngô Tư quản cầm cần câu đi tới, ngồi ở Lưu Quang Minh bên người chuẩn bị câu cá. Lưu Quang Minh thấy vậy cau mày nói: "Mấy người chúng ta đại lão ra câu cá, ngươi qua đây xem náo nhiệt gì. Đi đi đi, một bên chơi bùng đi." Ngô Tư quản không để ý tới Lưu Quang Minh, hướng về phía cưới mổ tỏ Vạn Vương cùng San San kêu nhìn một tiếng làm cho các nàng hai đi đi một bên chơi, đừng tại đây bên quấy rối. Hai cái cô nương sau khi rời đi, trang diện trở nên an tĩnh, đều ở đây an tĩnh câu cá. Qua nửa giờ, Hàn Khiêm lấy ra một điếu thuốc, bên người Quan Quân Bưu đột nhiên mở miệng: "Mẹ hắn, ngươi đặt trêu đùa ngươi cậu ca đâu?" Tiếng nói rơi, người này cởi quần áo ra tung người nhảy vào trong biển, Hàn Khiêm trợn to hai mắt đều quên nốt thuốc, sau đó cũng không lâu lắm Quan Quân Bưu ở trong nước lộ ra đầu, trong tay thật đúng là trộm được một cái cánh tay dài ngăn cá, xem sắp xỉ 2 cân tả hữu. Tô Lượng lấy ra lưới cá nhận lấy quan đại cậu trong tay cá, Quan Quân Bưu theo du thuyền trên mông thuyền, đoạt lấy Hàn Khiêm trong miệng gói, khí mắt nói: "Mẹ hắn, lão tử mồi câu không tốt hay là thế nào?" Cao Lý Hành nhẹ giọng nói: "Người treo cái gì? Biển câu treo cá nhỏ là tốt rồi." Tô Lượng mở miệng cười nói: "Hắn treo tàn thuốc, ha 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 ha. Không phải cá đang đùa giỡn hắn, là hắn đang đùa giỡn cá." Tiếng nói rơi, Quan Quân Bưu ngồi xổm người xuống ôm Tô Lượng bả vai cười nói: "Hắc hắc, anh em con cá này hơn 2 cân, ta nhìn ngươi một chút a. Sáng a, ngươi con cá này cũng không có cao phó tổng mồi câu lớn a." Ha 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 ha. Đám người cả nhà cười ầm, Tô Lượng lúng túng xem trong giỏ cá nhỏ. Đích xác hơi nhỏ a, sau câu cá thời điểm Diệp Chi một mực tại xem Hàn Khiêm, trừ treo mồi, nàng một mực tại xem ông chủ mình, không chớp mắt, một đôi mắt đẹp tình cảm rất đậm, nghĩ thầm có phải hay không phải dẫn Hàn Khiêm đi bệnh viện nhìn một chút. Chuẩn bị đi ngược lại, Ngô Tư quản lại là câu nhiều nhất một cái kia, Lưu Quang Minh hồ nghi hỏi Ngô Tư quản có phải hay không bỏ thuốc, nói ra Lưu Quang Minh liền hối hận, đối với mình mặt chính là một bạn hai, Cao Lý Hành cao mày nói: "Nói chuyện không có giữ cửa, gieo họa." Ngô Tư quản đem trong tay cá dúi cho Lưu Quang Minh, nhẹ giọng nói: "Buổi tối ngươi xuống bếp, nếu không bạn bè không có làm." Cuối cùng thống kê, nô tư quản nhiều nhất, sau đó là Lưu Quang Minh, Quan Quân Ưu, Cao Lý Hành cùng Tô Lượng, về phần Hàn Khiêm một cái không có, hắn rơi cá đều bị hắn thả, cho nên Diệp Chi mới suy nghĩ có phải hay không dẫn hắn đi bệnh viện trị đầu óc. Đi ngược lại xuống thuyền, Diệp Chi nhẹ giọng hỏi Hàn Khiêm tại sao phải thả những thứ này cá, ngồi lâu như vậy cứ như vậy thả chẳng lẽ không đau lòng sao? Hàn Khiêm ôm Diệp Chi bả vai, hơn nửa người cũng đè ở trên người của nàng, thở dài nói: "Ta chẳng qua là đau lòng, bọn nó chính là muốn mất mạng a. Con người của ta rất kỳ quái, ta có thể tiếp nhận bất kỳ loại thịt, nhưng là ta không nhìn được bọn nó lúc chết hình ảnh. Diệp tiểu thư hôm nay thật là thơm nha." Diệp Chi lấy ra bông dương tìm được quấy rối tình dục bãi đủ bách khoa cấp Hàn Khiêm nhìn, cau mày nói: "Hàn tiên sinh, ta cho rằng ngươi đây là giả từ bi, ngươi không phải một tâm địa thiện lương người, ý theo ta đối với ngươi hiểu, ngươi đối Phùng Luân cùng Câu Đại Pháo thời điểm ra tay đều là muốn lấy mạng của bọn họ, ở bát khu ta thấy được hầu nhị thảm trạng." Hàn Khiêm đoạt lấy tấm phẳng trực tiếp tắt máy, cười nói: "Ta cũng rất tò mò, ta đối động vật rất thương hại, đối cùng nhân loại cũng là cũng không có thiện lương như vậy, dĩ nhiên là nhằm vào một ít người, vì sao ta không có giết Ngụy Thiên Thành? Vì sao ta không có giết Đường Y? Kỳ thực ta rất nhiều biện pháp để bọn họ ở cái thế giới này biến mất, nhưng ta không phải là không có ra tay sao? Ngoài ra ta nói cho ngươi, Câu Đại Pháo không phải ta giết, ta chưa từng giết người." Diệp Chi liếc mắt một cái Hàn Khiêm, nhàn nhạt nói: "Ngươi móng đuốt ở dám đi phía trước rối với một chút, ta liền cắn ngươi a." Hàn Khiêm thu tay về, cười gượng nói: "Ngoài ý muốn. Hàn tiên sinh, kinh thành An An ngươi là coi trọng nàng chỗ nào? Tướng mạo không bằng Ôn Đoán, khí chất không bằng Thanh Hồ, thông minh không bằng Đồng Dao, hiểu chuyện nhi không bằng Bí Tĩnh, vì sao?" Tán tài đồng tử lại mắc bệnh. Ôm Diệp Chi bả vai tay nắm ở gương mặt của nàng, nhẹ giọng nói: "Là nhìn ra nhân vật nhỏ bị hay. Ta lúc đầu vì tiền bắt đầu phạm tội, ta bán đứng chính là mình cuộc sống trong sạch, An An thời là muốn bán đứng thân thể trong sạch. Cho nên ngươi thèm người ta thân thể. Ngươi cái này lối suy nghĩ, ta hỏi một chút ngươi, ngươi nói ngươi đẹp mắt hay là An An đẹp mắt?" "Nhất định là ta." Nữ nhân tự tin: "Hai ta ở một cái giường ngủ ta đụng ngươi không?" Diệp Chi nắm Hàn Khiêm tay ném qua một bên, sau đó hướng về phía Hàn Khiêm cẳng chân hung hăng đá một cước, cả giận nói: "Ngươi cho là ta không bằng An An?" Hàn Khiêm che lui cắn răng cả giận nói: "Đầu ngươi trong trừ thư ký nên làm liền muốn không tới vật nào khác rồi. Cút 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 cút, rời ta xa một chút." Diệp Chi hai tay ôm màng, thử lạnh một tiếng: "Ngươi câu cá thua, buổi tối nhớ xuống bếp." Hàn Khiêm hướng về phía Diệp Chi khua tay nói: "Cút cút 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 lăn, ra tay không nhẹ không nặng." Diệp Chi nâng lưu tấm phẳng nhi đi, Tô Lượng cùng Quan Quân Bưu xuất hiện ở tả hữu, nhìn thẳng vào mắt một cái, nhấc lên hàn khí cánh tay bắt đầu hướng bờ biển chạy, lần này Hàn Khiêm luống cuống, đội bằng nói: "Ca, hai vị đại ca, hết thảy đều là tiểu khiếm lỗi, các ngươi đừng làm đột." Phù phù. Hai người tiêu sái xoay người rời đi, thâm tàng công giữ danh. Chương 697 chơi chương 697 chơi lần này Hàn Khiêm coi như là có người có thể cùng nhau chơi, năm người đánh bộ kẻ, mù đoán đồng bọn cái chủng loại kia, năm cái đại lao ra chơi được đều là một náo nhiệt, bởi vì một đồng tiền thắng thua sẽ trách tội đồng bọn sai lầm bài, cũng sẽ cho là bị cái đó nội gian đùa bỡn mà ảo não. Dù là Cao Lý Hành cái này thành thục nam nhân cũng bắt đầu phát ra từng tiếng giống giận chất vấn Lưu Quang Minh có thể hay không. Không chơi sẽ liền cút chứng biến thành người khác tới, Lưu Quang Minh phản ứng đích sát chậm rất nhiều, đánh xong bài cũng không phát hiện Cao Lý Hành là hắn đồng bọn. Hàn Khiêm trước mặt đã chất đầy tiền xu, không chấp nhận chuyển khoản không tìm tiền lẻ, cũng không chấp nhận tiền giấy, không có tiền xu sẽ xuống ngay, thay đổi người đi lên, ngược lại đảo lại lớn như vậy, tiền xu cứ như vậy nhiều điểm, nếu như nói để cho người đưa tới, vậy thì có chút hắn quá mức chấp nhất. Mới một vòng, Quan Quân Bưu một trương bài không ra, lẳng lặng nhìn Lưu Quang Minh. "Ra, tùy tiện ra, có bài liền ném." Lưu Quang Minh thấy mình lập tức sẽ phải thắng, cười hắc hắc, bắt đầu không ngừng ra bài, còn lại cuối cùng một trương thời điểm Quan Quân Bưu đưa tay ra. "Ngừng. Thừa một đúng không? Cơ 5. Ta biết trong tay ngươi cũng có một trương cơ 5, 3 cái 8, 4 cái 10, đối câu đối vòng đối 2, 19. Xem trong tay còn lại lớn nhất lớn 5, Lưu Quang Minh tâm thái sụp đổ, giống giận Quan Quân Bưu nhằm vào hắn. Lưu Quang Minh trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi mình là tuổi bắp nhất một cái kia, ở trong phòng la to. Không khí tương đương sống động. Ngồi ở bên ngoài Quý Tính nhắm hai mắt vô lực than thở, Dương Lam bĩu môi nói: "Cộng lại nhanh 200 tuổi người, chơi như thế nào cái bộ kẻ chơi náo nhiệt như thế." Tiếng nói rơi, Lưu Quang Minh mang dép mở cửa, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó chạy đi tìm ông chủ đội tiền xu, lúc trở lại hồng quang đầy mặt, vọt vào căn phòng bắt đầu một vòng mới cái vã. Quý Tính thấy vậy lần nữa thở dài. "Ấu chí." Dương Lam đối với lần này biểu hiện rất đồng ý, sau đó lấy ra một tiền xu thả vào không trung, rơi xuống lúc tinh chuẩn theo cổ áo rơi vào trong nội y. Dương Lam vội vàng đem bàn tay đi vào cầm, lúc này Hàn Khiêm mở cửa lén lén lút lút đi ra, áp sát Quý Tính nhỏ giọng nói: "Quý bác gái, ngươi có hay không tiền xu?" Quý Tính hướng về phía Hàn Khiêm ôn nhu cười một tiếng: "Không có." "Lam Lam có, ngươi tìm nàng muốn." Hàn Khiêm quay đầu nhìn Dương Lam đưa lưng về phía nàng không biết ở mẩn mò cái gì, nhẹ giọng hỏi: "Dương tỷ, ta nhớ được ngươi lúc đó cầm một tiền xu ở trong tay chơi tới, nhanh cấp ta. Ta muốn đi vào lật ngược thế cờ." Dương Lam xoay người ở cổ áo lấy ra một cái bút đầu cứng, tiểu nha ngừng đỏ đưa cho Hàn Khiêm, người sau cầm ấm áp bút đầu cứng nhỏ giọng nói: "Dương tỷ, ngươi tiền này bao không tệ a." Tiếng nói rơi Dương Lam xấu hổ giận dữ, Hàn Khiêm nhấc chân liền chạy, đẩy cửa ra hô to một tiếng: "Ta Hổ Tam hắn lại trở lại rồi." Kết quả không có quá nhiều năm nhất biết, Hàn Khiêm liền bị đuổi xuống bàn, Vạn Phương kéo tay áo lên bàn bắt đầu đánh bài. 4 giờ chiều, nô tư quản nghe Ôn Đoán bục hụ cục gọi, không nhịn được đứng lên: "Các ngươi ngại ngùng đi xuống, ta đi." Nô tư quản xuống lầu đẩy ra mấy nam nhân cửa phòng, Đi vào cửa thời điểm thiếu chút nữa cho là có người ở chỗ này thả đạn khói, tiên vụ quần quanh, Hàn Khiêm lần nữa trở lại trên bàn, năm người đàn ông trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, khép mắt xem bài trong tay, Tô Lượng một người xuất hiện ở bài, bốn người đang đợi cơ hội, ai cũng không nói lời nào, chính là đối phó Lý Đại Hải cùng Ngụy Thiên Thành thời điểm bọn họ cũng không có nghiêm túc như vậy qua. Xem Tô Lượng im lặng buông xuống cuối cùng một chữ bài, trong căn phòng trong nháy mắt buộc phát ra cãi vã, Hàn Khiêm đẩy mặt chê bai xem Cao Lý Hành, tao mày nói, ngươi có bốn cái a ngươi, vì sao không ngăn cản một cái? Ngươi cản một cái thả ba, ta cái này bay thẳng. Hắn có hai đại vương có tác dụng cái gì à? Cao Lý Hành nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, cả giận nói: Ta biết ngươi ba bay, ta nhỏ nhất chính là ba cái ca, ngươi có thể tiếp đi qua. Quan Quân Bưu cao mày nói: Hai đâu? Ta nhìn Tiểu Lượng liền hai hai a, còn lại hai đâu? Ta một cái không có. Lưu Quang Minh yếu ớt giơ tay lên, lúng túng nói: Ta có năm cái, ta không có chịu cho hủy đi. Ba người căm tức nhìn Lưu Quang Minh, đồng nói: Nấu cơm đi. Tiếng nói rơi, nô tư quản hướng về phía năm người đàn ông la lớn: Các ngươi cũng đi làm cơm đi. Ở nhà đều là nữ nhân chúng ta hầu hạ các người, đi ra chơi vẫn chờ chúng ta nấu cơm. Mấy nam nhân đồng thời quay đầu nhìn về phía Ngô Tư Quản, trong chốc nhoáng này Ngô Tư Quản hơi có chút sợ, sau đó xem cô nương này sau lưng hai nữ nhân, Hàn Khiêm người đầu tiên đứng lên măng dép, Lưu Quang Minh theo sát phía sau, hắn không sợ hai nữ nhân này, hắn có chút sợ hãi Ngô Tư Quản tên tiểu yêu tinh này. Tô Lượng nằm song xoài giường la hán, nhàn nhạt nói: "Tiền xu ta cũng không thu, để lại cho các ngươi buổi tối làm một liếng, về phần cái này cơm, ta thì không đi được chưa?" Hàn Khiêm quay đầu cả giận nói: "Trang bức bị xem đánh." Quan đại cầu gật đầu đồng ý Hàn Lôi. Lưu Quang Minh ha ha cười nói, dù sao người ta thắng mà. Tiếng nói rơi, ba người căm tức nhìn Lưu Quang Minh, đồng nói, bởi vì ngươi muốn ăn. Một khi nam nhân bỏ ra chính sự trong óc chỉ có chơi thời điểm, sự thông minh của bọn họ cũng liền 8 tuổi, nơi này tiền xu cũng liền hơn 200 đồng tiền, mấy người bọn họ nhìn cũng là so mặt mũi cũng trọng yếu, một lời không hợp liền mở miệng mắng to. Lưu Quang Minh cười ngây ngô nói, sau khi ăn xong chơi, nấu cơm đi. Lưu Quang Minh ôm ba cái người tuổi trẻ ra cửa. Đi ra cửa thời điểm Đồng Giao đã lấy ra tạp dề đưa cho hắn nhóm, nói cho bọn họ biết nguyên liệu nấu ăn đều ở đây đại sảnh. Lưu Quang Minh nhìn về phía ba người, không đợi ba người mở miệng, giơ tay lên luôn miệng nói: Ta đi. Buổi tối nhớ mang ta một ta. Lưu Quang Minh cùng Cao Lý Hành hai người xuống bếp không ở Hàn Khiêm như đã đoán trước, khách sạn phòng bếp cũng tương đối lung túng, bốn cái các lao ra thương lượng một tiếng, bưng nồi ở bên ngoài nấu cơm. Quan Quân Bưu bổ tuổi rửa rau, Lưu Quang Minh cầm dao phay đổi đạo đánh hạ. Tay cầm môi chính là Hàn Khiêm cùng Cao Lý Hành, người trước phụ trách cải xanh, người sau phụ trách hải sản. Ấm áp cùng Tôn Nhã ngồi ở một cái ghế dài xem làm đồ ăn mấy năm nhân, Cao Lý Hành sẽ làm món ăn không phải cái gì ngoài ý muốn chuyện, hắn vốn là sinh ra ở gia đình bình thường hải tử, Lưu Quang Minh đao công để cho đám người có chút ngoài ý muốn. Cũng không lâu lắm, Dương Lam cùng Diệp Chi cũng đến đây, Dương Lam sau lưng ôn ngoan khom lưng giữ lại cô nương cổ, nhẹ giọng nói: "Không nghĩ tới Lưu Đồng có thể xuống bếp, đao công cũng khá a." Ôn ngoan gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, Lưu Quang Minh giành trước cười nói: "Đi ra chơi liền không thể quan tâm những thứ kia có không có, đều là người quen, làm món ăn mà thôi, các ngươi cũng đừng cho là ta Lưu Quang Minh là nhân vật nào." Trung cuộc cơ sở tôi học, rời đi cửa trường đi máy công cụ điêu khắc làm học đồ, ở xưởng bánh mì làm bánh mì, phòng bếp bếp sau đã làm đánh hạ, công trường bận qua cốt thép, xưởng in ấn đã làm in, cái gì công việc bận thịu bệnh nhọc cũng làm qua, cái này cắt gọi ta. Còn có chút hoài niệm. Cao Lý Hành trong tay bưng nổi nhàn nhạt nói. Cắt không tốt buổi tối đánh bổ kẹ cũng không mang ngươi, Hàn Khiêm có thể nói, buổi tối đánh bài thời điểm cùng chúng ta nói một chút kế hoạch. Lưu Quang Minh nghe này cười ngây ngô nói. Cho lớn. Món ăn tới. Hàn Khiêm ngồi xuống điểm gỗ, cười khổ nói. Ta lúc nào đáp ứng các ngươi nói kế hoạch chuyện a? Hình như là ta gạt các ngươi cũng không có hỏi ta a. Muốn biết ta bây giờ liền cùng ngươi nói một chút. Cao Lý Hành lộ ra chiêu bài nụ cười, Lưu Quang Minh mở miệng nói. Đừng. Bây giờ nói ta cũng không tâm tư cắt gọn ta. Mấy nam nhân xuống bếp phối hợp rất ăn ý, Quan Quân Bưu chuẩn bị các loại phụ liệu, thỉnh thoảng sẽ giúp một tay cắt gọn. Cao Lý Hành ăn mặc tạp dề mang theo cái mũ, trong tay nồi đã bắt đầu cháy rồi, biểu hiện của hắn xác thực rất bình tĩnh. Phần thứ nhất cay xào hến ra nồi, Cao Lý Hành trang bàn sau hướng về phía Tôn Nhã cười nói. Phần đỉnh đi qua lót dạ một chút, ấm đồng nếm thử một chút tay nghề của ta. Tôn Nhã đứng lên nhận lấy cái mâm, ôn ngoan cười ngây ngô nói: "Kia không lạ không biết ngượng." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ra tay là một chút không có út út mở mở. Hàn Khiêm xem trên trán chảy mồ hôi Cao Lý Hành, hắn cười, hắn không nghĩ tới vậy mà lại cùng Cao Lý Hành quan tâm trở nên thân cận, ban đầu ở trong công ty hai người bọn họ có thể nói là thủy hỏa bất dung. Cao Lý Hành tính toán Hàn Khiêm mấy lần, Hàn Khiêm tính toán hắn một lần, đây cũng là huề nhau. Lại nói Cao Lý Hành người này rất thông minh, hắn sẽ đi ức hiếp nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy trứng chọi đá. Một lát sau, Cao Lý Hành túi đầu xem trong thùng ít đến thấy thương cua. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Khiêm, nhẹ giọng nói: "Như vậy điểm, không phải nói rằng buổi trưa rất nhiều người đi bắt rồi sao?" Hàn Khiêm nhún vai một cái nhàn nhạt nói: "Ngươi trông cậy vào các nàng mấy cái có thể bắt được cua?" Đang khi nói chuyện, Tô Lượng lái xe bãi cắt mô tô đến đây, xem người này sau lưng thùng nước, Hàn Khiêm mới nhớ tới là lúc ra biển đợi dưới, xem Tô Lượng mang theo tràn đầy một thùng cua, ôn mắt cười. Buổi tối đồ ăn rất phong phú, một chương bàn dài ngồi đầy người, nam nam nữ nữ đàn sen chỗ dựa ngồi, một ngày không có ăn cái gì các cô nương đã sớm nói, đơn giản Hàn Huyên sau bắt đầu ra tay, trên bàn cua bò tôm, cá trở hải sản đều là bản thân bắt, ăn cũng yên tâm. Cao Lý Hành ăn một bàn tay to lớn cua, nhẹ giọng nói: "Ngươi không ăn?" Hàn Khiêm lắc đầu một cái.
ta không quá ưa thích hải sản.
Cao Lý Hành ăn cua hàm hồ nói,
ngươi rất kỳ quái, ở tại bờ biển không ăn hải sản, có năng lực cũng là không thích kiếm tiền, thích ngươi cô nương nhiều như vậy ngươi cũng không xác định cái quan hệ, ừm Hàn Kiêm à.
Có đôi lời không biết có nên nói hay không.
Hàn Kiêm quay đầu nhìn Cao Lý Hành hí mắt cười nói,
không được.
Mấy nam nhân không uống rượu, đội vã ăn vài miếng, giống như là nháy mắt ra dấu, liên tiếp đứng dậy, bọn họ tiếp tục đi đánh bài, còn lại một bản nữ nhân ăn ăn uống uống, Quý Tính còn chưa phải nói chuyện với Tôn Nhã, nàng tính tình tốt, nhưng là nàng thủ dai.
Cùng Ngu Thi Tử liều mạng rượu, uống rượu có thể là Dương Lam số lượng không nhiều yêu thích một trong.
Trong căn phòng, 5 người cầm trong tay bộ kẹ bắt đầu một vòng mới chém giết, một cái tiền xu đại biểu 200 đồng tiền, một người 50 quả, sáng mai tính tiền. Chương 698 chương 698 ta gần đây kế hoạch rất đơn giản, bước đầu tiên là nghiệm chứng Lâm Mạnh Đức nơi đó tới nhiều tiền như vậy có thể một hơi ăn Ôn Loan trong tay cổ phần, Ôn Loan cổ phần giá cả tính được đã đầy đủ mua sướng hưởng 40% cổ phần, Lâm gia cho dù có tích góp cũng sẽ không có nhiều như vậy, đúng.
Không.
19.
Hàn Kiêm ngậm lấy điếu thuốc đánh bài nói kế hoạch, nhà dưới Lưu Quang Minh ném ra một chương 10, cao mày nói:
"Ngươi cho là Lâm Mạnh Đức tham ô công ty tiền của công?"
"Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"
Đám người ra bài lại đến phiên Hàn Kiêm, ngậm lấy điếu thuốc cười nói:
"Ta gần đây ở để cho người thu mua Lâm gia cổ phần, mấy lượng đạt tới nhất trí thời điểm Lâm Mạnh Đức chỉ biết hốt hoảng, sợ hãi, ta chỗ này có hai con đường chuẩn bị cho Lâm Mạnh Đức, con đường thứ nhất là hắn chủ động dính bẫy, sợ hãi thu mua cổ phần thần bí nhân này từ từ tích góp cổ phần vượt qua hắn, hắn lần nữa đi giá cao thu mua những thứ này cổ phần, con đường thứ hai là chờ ta nước cờ này thành thục lúc tiến vào sướng hưởng hội đồng quản trị, xin phép kiểm tra công ty chuyên mục, nếu như Lâm Mạnh Đức vận dụng công ty tiền vượt qua 3 tháng không có bổ túc, ta liền sẽ để con cờ này đi khởi tố hắn, 3 năm trở lên 10 năm trở xuống, từ từ đi chứ sao?"
Cao Lý Hành hơi nhíu lên chân mày, nghi ngờ nói:
"Nếu như nói hắn không có dùng công ty tiền đâu?"
Hàn Kiêm nói tiếp cười nói:
"Hắn khẳng định vận dụng, nếu như trong tay hắn còn có tiền không biết tìm Ngụy Thiên Thành kia 10 triệu đi đánh bạc, dĩ nhiên ngươi nói cũng có thể, đến lúc đó chúng ta đang xuất thủ cổ phần thôi, lại thua thiệt không được mấy đồng tiền, làm ăn muốn là mang theo rủi ro."
Hàn Kiêm ném ra cuối cùng một chương bài, lại nói:
"Tiền của chúng ta trang chính là cho Lâm Mạnh Đức chuẩn bị, chỉ cần hắn ở tiền trang cầm tiền đi trận công ty lỗ thủng, sau Vinh Diệu, Thuận Thành, Sướng Vinh, tập đoàn Lạc Thị liên hiệp đối sướng hưởng tiến hành làm ăn đánh vào cùng chèn ép, trả tiền không nổi liền lấy cổ phần gắn nợ, hắn 150 mua cổ phần, ta sẽ 90 tả hữu gắn nợ, ở cộng thêm con cờ thu mua, ta trở thành sướng hưởng lớn nhất đô cổ, đến lúc đó thu thập Lâm Mạnh Đức liền đơn giản, ta càng hy vọng Lưu Quốc Đống sẽ ở lúc này trợ giúp Lâm Mạnh Đức, thuận tiện cùng nhau động."
Nghe kế hoạch của Hàn Kiêm, Cao Lý Hành vẫn còn có chút lo lắng, lúc này Lý Quang Minh lên tiếng:
"Hàn Kiêm à, ngươi là như thế nào kết luận Lâm Mạnh Đức nhất định sẽ vận dụng công ty tư sản?"
Hàn Kiêm cười nói:
"Đơn giản, ở ta bắt Ngụy Thiên Thành thời điểm liền nói lên muốn bán ra Ôn Loan trong tay cổ phần, hơn nữa phải dẫn đi Ngụy Thiên Thành một ngày, Ngụy Thiên Thành biết rất nhiều liên quan tới Lâm Mạnh Đức bí mật, thậm chí những bí mật này có thể để cho Lâm Mạnh Đức rơi đài, hắn cũng là không có ngay tại chỗ đáp ứng, mà là ước định ở ngày thứ hai, mạo hiểm có thể sẽ rơi đài rủi ro không tuyển chọn tại chỗ giao dịch, cái này có hai cái giải thích, Lâm Mạnh Đức trở về tìm người giải quyết, hoặc là chính là đi chuẩn bị vốn."
Ta đoán Lâm Mạnh Đức trong lòng hồi tưởng, bắt được Ôn Loan cổ phần, hắn chính là công ty tuyệt đối cổ phần khống chế, sau đó ở khách du lịch đem làm ăn lấy tới. Ta đoán chừng các ngươi cũng sẽ như vậy nghĩ, đúng không?
Lưu Quang Minh gật gật đầu, Cao Lý Hành cười một tiếng không có cái gì phản ứng, Hàn Kiêm xả bài, lần nữa nói.
Hắn muốn cho Lưu Quốc Đống cấp hắn tạo thuận lợi, mà ta tính tới một điểm này, trước hạn liên lạc Ôn Loan cậu lớn, nghĩ biện pháp cùng Triệu gia cài đặt quan hệ, để cho Triệu Hán Khanh đến cho ta làm hậu thuẫn, hơn nữa cấp người Triệu gia phương tiện, thiếu một món nợ ân tình của ta, Triệu Hán Khanh sau khi trở về chỉ biết cùng người nhà của hắn nói ta ở Tân Hải tình huống, Triệu gia sẽ không thiếu ta cái này chân đất ân tình, bọn họ sẽ giải quyết bây giờ gặp được phiền toái, cho nên
Lưu Quốc Đống bị trong tình mắng, Lâm Mạnh Đức bị hẹn nói, du lịch khu sướng hưởng không được chia bánh gà tổ.
Hắn lỗ thủng liền không chặn nổi.
Dứt lời xem bài trong tay, Hàn Kiêm cười:
"Ta một người đánh các ngươi một cái."
Mới vừa nói xong, Lưu Quang Minh buông xuống bài cao mày than thở:
"Lão đệ ngươi cho ta tiêu hóa một chút, dựa theo ngươi nói như vậy, hồi ức ngay trong ngày ngươi cùng Lâm Mạnh Đức gặp mặt chẳng diện, ngươi là trộm được Ngụy Thiên Thành tay cầm, hơn nữa ngươi để cho Ôn Loan rời đi sướng hưởng hẳn không phải là tạm thời kế hoạch, ngươi cái kế hoạch này là từ ngươi bị thương trước chuẩn bị hay là sau chuẩn bị?"
Hàn Kiêm cũng buông xuống bài, cười nhạt nói:
"Ta mới đầu chuẩn bị lợi dụng chính là Lạc Thần con cờ này, Lâm Tung Hoành là tìm qua ta cùng Liêu Xanh Ca cùng nhau thương lượng chuẩn bị giết chết Lạc Thần, hắn cho ra điều kiện rất mê người. Ta cùng Liêu Xanh Ca cũng đáp ứng, nhưng sau đó ta đột nhiên cảm thấy hợp tác với Lâm Tung Hoành không có quá lớn lợi ích, liền lựa chọn bây giờ cái kế hoạch này, cũng chính là như vậy, Lạc Thần cấp ta cung cấp một rất tin tức hữu dụng, Ngụy Thiên Thành cũng lộ ra trận tướng, thúc đẩy kế hoạch của ta thành công."
Lưu Quang Minh ngồi dậy xem Hàn Kiêm nghiêm túc nói:
"Kết quả đây,
kết quả ngươi muốn là cái gì?
Các ngươi lấy tiền, ta cầm sướng hưởng, làm rơi Lâm Mạnh Đức, Tân Hải thị cao nhất kia một phần không khí được hưởng quyền là chúng ta, ngươi cảm thấy đây có tính hay không là lợi ích?
Có tiền đại gia kiếm, ăn một mình cũng không phải cái gì thói quen tốt, tỉ như Lâm Mạnh Đức."
Lưu Quang Minh đứng lên với người, giơ tay lên trong tổ kẹ cười nói:
"Coi như không có du lịch khu khai phá, hắn còn có thể bắt được Đông Thành thổ địa a."
Hàn Kiêm cười nói:
"Bởi vì một ít nguyên nhân, Đông Thành thổ địa quyền chi phối lại trở về trong tay của ta, cho nên Lâm Mạnh Đức không có cơ hội đi đầu tư Đông Thành, về phần cái khác thành khu a.
Ôn Loan Sướng Minh cũng chủ yếu khu chung cư khai phá, cạnh tranh thôi, hơn nữa hiện tại hắn từ ngân hàng lấy tiền khai phá Đông Thành tiểu khu còn không có hoàn công, ngân hàng sẽ cho tiền hắn. Trò chơi từ từ chơi, chúng ta bổ kẹ còn phải tiếp tục. Kế hoạch của Hàn Khiêm đem Lâm Mạnh Đức tính gắt gao, trừ phi bây giờ có thể còn nữa một lạc thần như vậy tài phiệt xuất hiện, không phải Lâm Mạnh Đức mong muốn lật ngược thế cờ. So với lên trời còn khó hơn, nhưng lại không thể vội vàng hấp tấp, từ từ hành hạ Lâm Mạnh Đức đi, hắn già rồi, Hàn Khiêm còn trẻ. Một mực chơi đến đêm khuya, bởi vì ngày mai muốn bắt đầu làm việc bình thường, Hàn Khiêm trước hạn rời phòng đi về nghỉ. Hàn Khiêm bây giờ không xác định cái nào căn phòng là không ai, chỉ có thể tùy duyên, đẩy ra gian phòng thứ nhất, là ấm áp cùng Yến Thanh Thanh, Hàn Khiêm im lặng đóng cửa lại, đẩy ra cái thứ hai căn phòng thời điểm phát hiện trên cửa khóa. Đến thời gian này cơ bản nên ngủ cũng ngủ, liên tiếp tìm bốn cái căn phòng, Hàn Khiêm mới tìm được một gian phòng trống, cởi quần áo lên giường ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cửa phòng bị đẩy ra, nhiều lần nguy hiểm trải qua Hàn Khiêm đột nhiên mở mắt, sau đó xem bóng dáng càng ngày càng gần, đến gần sau Hàn Khiêm yên tâm, là Quý Tĩnh. Quý bác gái vén chăn lên mới vừa nằm ở trên giường liền bị người nào đó ôm vào trong ngực, Quý Tĩnh vừa muốn dãy rủa, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói: "Là ta, ta không biết ngươi ở nơi này căn phòng ngủ." Cảm thụ đặt ở trên bụng cái tay kia, Quý Tĩnh đỏ mặt lật người xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Làm sao ngươi tới nơi này nha? Một hồi Lam Lam tắm trở lại rồi, ngươi ngươi mau đi ra nhà." Tiếng nói rơi, Dương Lam đẩy cửa đi vào căn phòng, say rượu Dương Lam tắm rửa qua nằm ở trên giường liền ngủ. Thật may là hai cái giường, không phải cái này coi như thật ra đại sự, Dương Lam không ngủ, Hàn Khiêm không dám động, từ từ. Dương Lam bắt đầu đều hô hấp, nhưng Hàn Khiêm thời là không muốn đi, ôm Quý Tĩnh thân thể mềm mại, Quý Tĩnh hai tay đẩy Hàn Khiêm lực, cắn môi lắc đầu cự tuyệt, nhưng Hàn Khiêm nơi nào còn quản nhiều như vậy, lật người đè lại Quý Tĩnh bả vai, vừa muốn hạ miệng, ngủ ở lâm sàng Dương Lam lên tiếng: "Ta cho các ngươi hai ngày địa phương." Nói ra, Quý Tĩnh đột nhiên đem Hàn Khiêm đẩy tới một bên, Hàn Khiêm thời là xuống giường kéo quần lên liền chạy. Cái này con mẹ nó cũng quá lung túng điểm, Dương Lam vậy mà không ngủ. Ban đêm cảnh biển rất không, mây nguyệt giữa trời, ánh sao tô điểm, thanh âm của sóng biển tựa hồ đang cảm thán cái này kiếm không dễ mỹ cảnh. Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế salon đang nhìn bầu trời, ở mức trong đôi mắt mang theo nước mắt, liền không có xui xẻo như vậy. Nhìn một chút kia trong tiểu thuyết, trong phim ảnh vai chính, hổ khu dung một cái, chúng nữ đầu hoài tống bão, nhưng hắn ngược lại tốt, bên người cô nương không ít, cũng là một không ăn được, một không thể chạm vào. Ngay liền không có như vậy chật vật. Xem không chí khí nhị đệ, Hàn Khiêm vất tay chính là một cái tát, một giây kế tiếp cuốn rúc vào trên bờ cắt giống như một cái giống như chó chết hừ hừ hà hà không lên nổi thân thể, hắn thấy được một đôi cua ở trước mặt của hắn bò qua, Hàn Khiêm nắm lên một nắm cắt đem bọn nó hai trên chôn. Mắt không thấy tâm không phiền. Ban đêm có chút mất ngủ, Ngu Thi Tử ở vòng quanh đảo nhỏ đêm chạy, nàng nhìn thấy một người thật kỳ quái, đầu sự ở trên bờ cát, cái mông cao cao trỗi dậy, Ngu Thi Tử cao mày đi lên trước, tử tế quan sát về sau, cao mày nói: "Hàn Khiêm, đừng con mẹ nó gọi ta tên." Ngu Thi Tử chạy chậm tiến lên đứng ở Hàn Khiêm bên người vội vàng nói: "Ngươi làm sao rồi? Nơi nào không thoải mái, ta bây giờ mang ngươi trở về bệnh viện." Hàn Khiêm chật vật lật người nằm trên ghế salon miệng lớn hô hấp, cũng không có con mẹ nó chú ý phía dưới còn có một tảng đá a. Thốn bi muốn chết. Nhìn trời sáng, lần này Hàn Khiêm là thật khóc. Tội nghiệp nước nợ nói: "Ta liền chưa thấy qua ta như vậy ở mức người." Ngu Thi Tử ngồi ở Hàn Khiêm bên người cười nhạo nói: "Ngươi xuống biển bị cua gắp, bản thân đánh." Hàn Khiêm quay đầu nhìn Ngu Thi Tử, sau đó nhắm hai mắt hít sâu một hơi: "Ngươi liền không thể thật tốt tìm bạn trai nói cái yêu đương a? Ngươi cả đời cũng không kết hôn rồi." Ngu Thi Tử chăm chú gật đầu: "Đúng, không kết hôn, hôn nhân quá kinh khủng, ba mẹ ta yêu đương, kết hôn, ở riêng, ở chung giày vò hơn nửa đời người, ấm áp cùng ngươi kết hôn, ly hôn, bây giờ lại phải phục hôn, cảm giác thật là phiền phức a. Gặp phải nam nhân tốt còn tốt, chẳng may gặp phải bạo lực gia đình nam làm sao bây giờ? Chẳng may gặp phải cái ác bà sinh con muốn bảo đảm nhỏ làm sao bây giờ?" Hàn Khiêm không nói, Ngu Thi Tử đưa tay ra đẩy một cái Hàn Khiêm bà bay, nhỏ giọng nói. Ngu Thi Tử sâu kín thở dài, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. "Hàn Khiêm, nếu như ngươi ở cự tuyệt ta, ta có thể liền thật muốn tìm người kết hôn, muốn nhào vào cái khác xú nam nhân hoài bão. Nhớ tìm anh Tuấn một chút." "Hàn Khiêm a, ngươi đối với ta liền không có chút nào động tâm, một chút dục vọng cũng không có." "Động tâm a? Có dục vọng a? Kia đi ba." "Không đi." "Tại sao?" Thốn bi, không có phản ứng, hắn bất động. "Hành. Ngươi nếu là động hai ta liền không xong." Dứt lời các nàng này bắt đầu cởi quần áo. Chương 697 đi ngược lại. Tinh thần về bài. Trừ Hàn Khiêm ngoài ý muốn, những người còn lại cũng rất có tinh lực. Lần này hắn cũng không chơi nước mô tô, cũng không bắt rùa biển, nằm song xoài trên bong thuyền suy tính cuộc sống. Dưới thuyền, đám người về nhà nghỉ ngơi, Hàn Khiêm vừa đúng ngược lại đi làm. Sinh hoạt cần bận rộn. No bụng thì nghĩ dâm dục, đói rét lên trọng tâm. Những lời này không biết là ai nói, ngược lại chính là đặc biệt có đạo lý. Trở về tổng hợp bộ kiểm tra công việc, hỏi thăm không có bất kỳ chuyện phải bận rộn về sau, Hàn Khiêm cấp Diệp Chi gọi điện thoại: "Tới đón ta." Mới vừa về nhà đổi quần áo, Diệp thư ký giận đến người cũng không tốt, xuống thuyền thời điểm còn nói hôm nay không để cho nàng đi theo, cái này về đến nhà vừa định nằm một hồi liền bắt đầu đe dọa. Lên xe, Hàn Khiêm chạy thẳng tới Lý Sợn 4S tiệm, chọn một chiếc giá cả 1.500.000 tả hữu xe con, nói cho Diệp Chi đi giã trai các tài chính, sau đó đem chìa khóa ném cho Diệp Chi, nói cho nàng biết sau này mở chiếc xe này tiếp nàng. Về phần tiểu bảo ngựa không có sao, mua thức ăn thời điểm mở là được. Đột nhiên đưa xe để cho Diệp Chi có chút không hiểu rõ nổi, sau đó Hàn Khiêm để cho Diệp Chi dẫn hắn tắm mua quần áo, đổi lại màu nâu vỡ Âu phục hoa, Hàn Khiêm lại đi mua một bộ mắt kiếng. Trong nháy mắt từ một gã lưu manh biến thành một hào hoa phong nhã người, Hàn Khiêm ngồi ở chỗ tài xế ngồi, nhẹ giọng nói: "Gọi điện thoại cho Cẩm Tây thị tập đoàn Phú Tông Dương Kiện Phong, nói cho hắn biết ta lời mời hắn gặp một lần, ngay hôm nay." Diệp Chi lấy ra tấm phẳng bắt đầu tìm cái này Dương Kiện Phong tài liệu, một bên tìm vừa nói: "Cái này Dương Kiện Phong coi như là sướng hưởng hợp tác đồng bạn một trong, cùng Lâm gia đi vô cùng gần, hẹn ở đâu?" "Đi Cẩm Tây." "Đừng hỏi ta." Diệp Chi lấy điện thoại di động ra bấm công ty Phú Tông điện thoại, đơn giản giao thiệp sau đối phương tiếp tân nói cho Diệp Chi cần hẹn trước. Nghe lời này, Hàn Kiêm đoạt lấy điện thoại di động mở miệng cả giận nói: "Nói cho Dương Kiện Phong tối hôm nay không nghĩ leo về nhà liền thành thành thật thật ở công ty chờ ta. Ta gọi Hàn Kiêm." Dứt lời cúp điện thoại, sau đó Hàn Kiêm suy nghĩ một chút lấy ra smartphone gọi cho Như Quốc Đống, điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Hàn Kiêm gọn gàng dứt khoát mở miệng: "Ta không biết ngươi khuê nữ mấy ngày trước gọi điện thoại cho ta chuyện gì, hai chúng ta bây giờ là thanh toán xong quan hệ, nếu như Như Tiểu Hòa đang quấy rầy ta, hai chúng ta giữa ngắn ngủi hòa bình sẽ bị phá bỡ." Như Quốc Đống nhìn một cái Hàn Kiêm số di động, trầm giọng nói: "Đồng chí Hàn Kiêm, xin chú ý lời nói của ngươi, ta với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, cũng không tồn tại có hay không thanh toán xong, nếu như ngươi có khó khăn hoặc là hiểu lầm, ta hy vọng hay là chúng ta vẫn có thể gặp mặt giải quyết." Hàn Kiêm cười lạnh một tiếng: "A, giải quyết? Ngươi trước tiên đem bả vai ta hai cái dấu đạn giải thích rõ tại giải quyết chuyện nào khác, Như Quốc Đống, ngươi sẽ không cho là ta bây giờ còn cái gì cũng không biết à? Phùng Chí Đạt một năm tròn ngươi không đi thiêu mấy tờ giấy, trong lòng ngươi không có ấy nấy. Ta bây giờ trước phải giải quyết Dương Kiện Phong, hai chúng ta từ từ chơi, ngươi tuyệt đối đừng để cho Phùng Luân xa lưới, trò chơi trước hạn kết thúc liền không có tí sức lực nào." Cúp điện thoại, đem điện thoại di động ném cho Diệp Chi, mở miệng nói: "Cấp cha vợ của ta gọi điện thoại, tìm hiểu một chút cái này Dương Kiện Phong, ở chỗ này của ta không tồn tại tiên lễ hậu binh, trước chơi hắn đại gia." Diệp Chi thở dài, quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm vô lực nói: "Hàn tiên sinh, ngài có thể hay không đừng đem ở cảm giác hoa tức giận dính líu đến trên người người khác? Không phải là thi tử ở bờ biển hành hạ một mình ngươi buổi tối sao? Đến mức đó sao?" Hàn Kiêm quay đầu giận dữ hét: "Đến mức đó sao? Ta cho ngươi biết, rất về phần, ta con mẹ nó chính là cái sức sống hừng hực ông cánh con, nàng con mẹ nó cấp ta đến rồi một đoạn thoát ý vũ. Sau đó vừa sáng sớm nói cho Ôn Loan là ta để cho nàng làm như vậy, không phải liền cho nàng ném hải lý, ta bị Ôn Loan gỡ trách một giờ. Suốt một giờ." Nhắc tới chuyện này, Diệp Chi sắc mặt cũng có chút lúng túng, tất cả mọi người đều biết là ngu thi tử cố ý trêu đùa Hàn Kiêm, nhưng các nàng cũng không thể đi đếm rơi ngu thi tử à. Ở loại này chuyện trước mặt, nữ nhân trời sinh liền có ưu thế. Trọng yếu nhất còn bị chạy tới bờ biển tìm hắn Quý Tinh thấy được, từ lên tới đến bây giờ, quý bác gái nhìn cũng chưa từng nhìn Hàn Khiêm một cái. Vậy làm sao có thể không tức giận? Diệp Chi cùng Ôn Tục trò chuyện mấy câu sau cúp điện thoại, sau đó nói: "Hàn tiên sinh, chuyện này đi ngài nên đem lửa giận rơi tại ngu thi từ trên thân, mà không phải Dương Kiện Phong, hắn là vô tội, mới vừa rồi ngài cha vợ nói Dương Kiện Phong người này rất không sai, chẳng qua là bên thai tương đối mềm." "Làm sao? Ta còn thực sự có thể cầm lấy thi từ mắng một trận. Liền chúng ta cái này 9.600.000 quốc thổ, nàng tổng cộng liền con mẹ nó hai bạn bè, người ta ba mẹ thân thích cũng không ở nơi này một bên, ta chỉ lỗ mũi mắng người ta tiểu cô nương một bữa. Có lỗi cũng không thể mắng, giống như ngươi vậy, ngươi ở Tân Hải thị làm cho ta cũng sẽ không mắng ngươi một câu. Ta sẽ đi kinh thành ở ba mẹ ngươi trước mặt mắng ngươi. Lẻ loi hưu quản tiểu cô nương, không nơi nương tựa, ta để người ta mắng khóc lộ ra ta Hàn Khiêm như bức. Hay là lộ ra ta lợi hại. Vậy chỉ có thể lộ ra ta vô năng. Trong lòng ta có lựa không đúng người bên cạnh phát, về phần những người khác, coi như bọn họ xui xẻo." Diệp Chi cũng không biết nên nói như thế nào Hàn Kiêm, nói ngươi là người tốt hay là nói ngươi là người xấu. Cuối cùng luôn cảm thấy liền ba chữ: là ngươi tốt. Diệp Chi che cái chán vô lực nói: đây chính là ngươi tìm Như Quốc Đống gây gỗ lý do. Nhắc tới Như Quốc Đống, Hàn Kiêm tỉnh táo, vừa định đốt thuốc liền bị Diệp Chi cướp đi, nói cho hắn biết nửa giờ ở rút ra, Hàn Kiêm miệng chật trượt, nhẹ giọng nói: đối Như Quốc Đống không phải là bởi vì trong lòng có lửa giận, bây giờ Như Quốc Đống hết thệ khổ nạn cũng coi như là Lâm Mạnh Đức cha con tạo thành, lão này càng là không có động tĩnh ta lại càng hốt hoảng. Nhìn một chút có thể hay không chọc tới hắn, bắt được một chút khe hở tốt dưới xà beng. Như Tiểu Hoa ngày hôm trước đích xác gọi điện thoại cho ta, ta sốt cao không có nhận đến, biểu hiện nói chuyện mười mấy giây, ta lo lắng nàng ảnh hưởng Ôn Loan tâm tình. Hàn tiên sinh ngài rất thích đấm đồng đi? Không thích. Ta con mẹ nó ai cũng không thích, ta hiện tại cũng không biết ta tình cảm đường làm như thế nào đi đâu, có tư cách gì đi yêu người khác. Ta con mẹ nó trong lòng cũng không có yêu cái chữ này, trách nhiệm hai chữ đủ, ta cả đời cũng sẽ thiếu Ôn Loan, mẹ ta có thể còn sống, ta có thể hô hấp tự do không khí đều là bởi vì Ôn Loan, ta cũng rất cảm kích Yến Thanh Thanh. Ta ai cũng cảm kích. Khói cấp ta có chút nóng nảy. Hàn Khiêm đích xác rất nóng nảy, Diệp Chi đốt thuốc lá nhét vào Hàn Khiêm trong miệng, không ở mở miệng. Cẩm Tây thị thuộc về Lao Thành thị, trước kia Tân Hải là ở Cẩm Tây chút xuống bên trong, cách ra đi bất quá 2-30 năm mà thôi. Hàn Khiêm rất nhanh liền đã tới công ty Phú Tông, lúc xuống xe cao mày xem Dương Kiện Phong. Ta đã thấy ngươi. Dương Kiện Phong năm nay đã 50, mặc dù còn trẻ, nhưng tóc này đều đã cho tàn, chạy chậm đến đi lên trước nắm chặt Hàn Khiêm tay, nhiệt tình nói: Hàn thiếu đánh ta điện thoại di động là tốt rồi, tiếp tân tiểu cô nương không hiểu chuyện, con dâu ta muộn muội. Ta đã mắng qua nàng, Hàn thiếu ăn hay chưa? Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, từ từ nói chuyện. Hàn Kiêm lắc đầu một cái. Không cần tốn kém, công ty các ngươi căn tin là được, ta liền một công ty cổ cổ trắng, không có như vậy mong manh, đến tìm ngươi Hàn huyên một chút chuyện hợp tác. Vậy mà Hàn thiếu nói tới chính sự nhi, vậy ta sẽ phải hỏi nhiều một câu, ngài đại biểu chính là Tân Hải nhà nào công ty? Sướng Vinh, Vinh Liệu, Thuận Thành, Giã Trai Các. Hàn thiếu, chúng ta hay là định khách sạn đi tiểu điểm món ăn rất nhanh, công ty Phú Tông cao tầng đi cùng. Hàn Khiêm bưng to bằng cái bát khẩu đó gì, Hàn Hồ nói. Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút Lưu Quang Minh bọn họ, điều kiện tiên quyết là ngươi không tin dưới tình huống, ta ăn trước ít đồ, Diệp tiểu thư ngươi cùng bọn họ nói. Diệp Chi trừng to mắt cau mày cắn răng xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nhất phái đầu, mở miệng lần nữa. Quên nói, vị này là Diệp Chi, thư ký của ta. Các ngươi gọi Diệp thư ký là tốt rồi, chỉ có một mình ta gọi nàng Diệp tiểu thư, nàng là dã trai các quản lý. Diệp Chi sắp tức điên, ngươi cái Hàn tiên sinh lúc ngươi tới cái gì cũng không cùng ta nói, ngươi bây giờ để cho ta cùng bọn họ nói chuyện gì? Nhưng bây giờ đã bước đến mức này, Diệp Chi không thể không nhắm mắt mở miệng. Công ty Phú Tông ở Cẩm Tây làm ăn làm rất lớn, vật liệu xây cất thương trường, suối nước nóng khách sạn, nhà đất khai phá, hơn nữa cái này Dương Kiện Phong đánh hơi được sao mạng phát thanh viên mang đến lợi ích, hào sảng khen thưởng bền chắc rất nhiều đại chủ truyền bá. Bây giờ lại nơi này ăn cơm liền có hai vị. Diệp Chi nhắm mắt cùng Dương Kiện Phong trò chuyện, mấy lần mở miệng nói một chút trước mắt có thể hợp tác hạng mục, hơn nữa cũng cùng Sướng Hưởng có xung đột làm ăn. Diệp Chi bây giờ có chút không dám nói chuyện, lo lắng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của Hàn Kiêm. Nhưng Hàn Kiêm chính là ăn, cái gì cũng không nói. Dương Kiện Phong có chút chần chờ, tựa hồ đối với Diệp Chi vậy không hề quá tín nhiệm. Lúc này Hàn Kiêm ăn no, ở một cái, cười nói: Ta hôm nay tới không có ý tứ gì khác, tập đoàn Phú Tông một mực cùng Sướng Hưởng có sinh ý hợp tác, ta bây giờ ý tứ rất đơn giản, bắt đầu từ bây giờ dừng lại cùng Sướng Hưởng tiến hành làm ăn hợp tác, đã có hợp tác ở đến kỳ sau không còn gia hạn. Tân Hải Thị Tứ gia công ty sẽ cùng quý công ty đặt thành làm ăn hợp tác, cao hơn Sướng Hưởng 5% lợi nhuận cấp tập đoàn Phú Tông. Ta đoán chừng cha vợ của ta đã tới liên lạc qua ngươi đi. Dương Kiện Phong gật gật đầu. Ôn Thục đích xác liên lạc ta, nhưng bây giờ ta ở tập đoàn Sướng Vinh không thấy được điểm sáng, công ty cũng không phải là cá nhân ta, nếu như đột nhiên hủy bỏ hợp tác, có thể sẽ ở cho ngươi một cùng tập đoàn Lạc Thị cơ hội hợp tác. Hàn thiếu cái này ở thêm một liễu thị. Hàn thiếu, đây không phải là tập đoàn chuyện, là ta choang choang. Một tiếng vang lên cắt đứt Dương Kiện Phong vậy, đen nhánh đồ chơi đặt ở trên bàn ăn, Hàn Khiêm nhàn nhạt nói: Lâm Tung Hoành có thể biết chuyện của ta, ta cũng có thể biết chuyện của hắn, nửa tháng ngày Lâm Tung Hoành đã gọi điện thoại cho ngươi, để ngươi tập đoàn Phú Tông và ở Tân Hải Thị cùng Sướng Hưởng tạo thành liên minh, cũng hứa nạp du lịch Long Hồi Thủ khai phát khu cho các ngươi một khối bánh gà tổ. Chuyện này các ngươi giàu tông đáp ứng vô cùng thông khoái, nhất định phải ta Hàn Khiêm cùng các ngươi tới cứng rắn. Ta cho ra điều kiện đã rất mê người, ta cũng trắng trợn nói cho ngươi, ta muốn động Lâm Mạnh Đức. Ngươi lựa chọn kẻ địch hay là đồng minh? Dương Kiện Phong xem trên bàn súng ngắn, nhắm hai mắt hít sâu một hơi. Hàn thiếu, ngài súng này nguồn gốc có thể giải thích? Có thể, nương tử của ta là Thái Thanh Hồ, trong tỉnh viện kiểm sát tuần tra tổ tiểu tổ trưởng, Tân Hải Thị bởi vì câu đại pháo, Phùng Luân đám người trong sở cho nàng súng lục, bây giờ người đang ở dưới lầu, ta kêu lên tới cùng ngươi Hàn Huyên một chút. Hàn Huyên một chút tập đoàn Phú Tông vì sao ở Cẩm Tây Thị có thể bắt được làm như vậy tài nguyên? Ta đáp ứng. 5% lợi nhuận điểm, nhưng ta sẽ không cùng Liêu Thị cùng với Lạc Thị hai nhà tập đoàn hợp tác, giàu tông quá nhỏ, cung cấp không nổi tôn này đại phận. Hàn Khiêm thu hồi thương, nhàn nhạt nói: Ngươi đây nói thật đúng là không tính, sang năm Tân Hải Đông Thành sẽ lần nữa khai phá khu chung cư, mà muốn Đông Thành tiến hành xây dựng chính là tập đoàn Lạc Thị, giàu tông làm tỉnh chúng ta nhãn hiệu, ta càng hy vọng Dương tổng ngài có thể bắt đầu từ cứu trợ, chớ có để cho người ngoài cho là chúng ta Tân Hải cùng Cẩm Tây hai cái này tỷ muội thị không thể đánh công ty. Dương Kiện Phong mặt lộ vẻ khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói: Hàn thiếu, ta là lo lắng Lạc Thị xem thường chúng ta giàu tông. Hàn Kiêm lấy điện thoại di động ra gọi cho Lạc Thần, sau đó đem điện thoại di động ném cho Dương Kiện Phong. Lạc gia thuận bị người thừa kế Lạc Thần điện thoại, ngươi có thể hỏi một chút ta Hàn Kiêm có thể hay không làm nàng ở Tân Hải chủ. Ngắn hạn hợp tác mà thôi, Sướng Hưởng nhiều nhất còn có thể kiên trì 3 năm chỉ biết thay đổi người, nếu như ngươi còn muốn bắt được hợp tác. Dương Kiện Phong không có nghe điện thoại, trực tiếp cắt đứt, nhẹ giọng nói: Hàn thiếu, ngươi nên cấp ta một bảo đảm. Hàn Kiêm đứng lên duỗi người, ngáp mở miệng nói: Thành lập Sướng Hưởng Ôn Tục là cha vợ của ta, tập đoàn Sướng Vinh gia chủ là ta vợ trước, tập đoàn Vinh Diệu lời nói người là nương nương nhà ta, Tân Hải Thị nhà giàu nhất là nương tử của ta, Trình Cẩm cấp ta gọi nhi tử, Tiền Linh cứ gọi ta một tiếng tiểu khiêm, Triệu Hán Khanh cùng ta xưng huynh gọi đệ, Đồ Tiêu Khuê nữ gọi ta một tiếng cậu Úc, Quan Quân Bưu là ta anh em kết nghĩa, Lưu Quang Minh thuận thành là ta cứu sống, cùng Phùng Luân tách mệnh ta chiếm ưu thế, xin hỏi Dương tổng, ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi cái gì bảo đảm? Tân Hải Thị Lý Kim Hải là ta cậu hai, tập đoàn Lạc Thị Lạc Thần nhận ta làm ân nhân cứu mạng, tập đoàn Liễu Thị Tiểu Vũ gọi ta một tiếng khiêm nhi ca. Ta con mẹ nó không biết ngươi muốn bảo đảm là cái gì. Đứng dậy lôi kéo Diệp Chi ra cửa, đi ra cửa lúc quay đầu nhìn về phía Dương Kiện Phong, khí mắt cười nói: Tân Hải Thị là ta quấy rối, ngươi có thể không hợp tác, nhưng ta hy vọng ngươi có thể để cho toàn bộ Cẩm Tây Thị đừng cho vay Sướng Hưởng. Nếu như ta biết, ta sẽ để cho Quan Quân Bưu cùng Thôi Lễ tự mình tới bái phòng ngươi. Quên cùng ngươi nói, Lý Đại Hải bị ta đuổi ra nước, Ngụy Thiên Thành cầm Huy Thiên đổi một cái mạng, ta gọi Hàn Kiêm, Hàn Tín Hàn, Khiêm Tốn Kiêm. Dương Kiện Phong trong đầu xuất hiện một câu kỳ quái: Hàn Tín nếu là có thể khiêm tốn, hắn sẽ chết ở trong tay một nữ nhân. Chương 700 mẹ vợ muốn ly hôn, chương 700 mẹ vợ muốn ly hôn ra cửa, Hàn Khiêm va một tiếng liền phun, Diệp Chi vội vàng cầm nước vỗ Hàn Khiêm sau lưng, Hàn Khiêm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng mau muốn nói ra, Diệp Chi vỗ Hàn Khiêm sau nhẹ giọng nói: Tối hôm qua không ngủ lại tăng thêm một mực chưa ăn bật, lại gánh dầu mỡ ăn, ta Hàn tiên sinh, ngài có thể chú ý mình thân thể sao? Hàn Khiêm che ngực lắc đầu nói: Không chết được là được, Diệp tiểu thư, ta muốn ăn kem. Mua, ngươi muốn ăn hỏa kỳ lần ta cũng mua cho ngươi, lên xe trước. Vừa rồi tại trong khách sạn khí phách tiêu tán không còn một ngống, Hàn Kiêm nhắm hai mắt tựa vào cái ghế hút thuốc, Diệp Chi nhìn một cái này không muốn sống nam nhân, nàng biết Hàn Khiêm không phải mới vừa giả vờ, mà là không nghĩ ở trước mặt các nàng tản mát ra mới vừa rồi khí chẳng. Đừng nói Dương Kiệt Phong, chính là ra mắt rất nhiều tràng diện lớn Diệp Chi ở mới vừa rồi trong nháy mắt đó cũng cảm thấy khẩn trương, cái này tiểu tổ tông ra cửa thế nào còn mang theo thương a. Suy nghĩ cái vấn đề này, Hàn Khiêm khẩu súng lấy ra, hướng về phía thủy tinh bóc cỏ. Xỉ. Diệp Chi sửng sốt, Hàn Khiêm cười hắc hắc nói, tối hôm qua ở bờ biển nhặt, hướng bên trong nhét một chút bùn, sức nặng cùng thật sắp xỉ, hắc hắc. Diệp tiểu thư nhìn thương, bị phun mặt nước Diệp Chi đậu xe ở bên đường, hướng về phía Hàn Khiêm bả vai chính là hai bàn tay, Hàn Khiêm bị đánh ấm ức, Diệp Chi xuống xe đi mua kem, thuận tiện cấp Hàn Khiêm mang một gói thuốc lá cùng một bình Red Bull, đoạt lấy Hàn Khiêm súng trong tay nằm trên đất giấm nát. Ngươi liền lấy đồ chơi này đi hù dọa người, vạn nhất bị người đoán được đâu. Hàn Khiêm nhún vai một cái, nhỏ giọng nói, vậy ta liền cấp hắn một thật đấy chứ, Diệp tiểu thư a. Suy nghĩ một chút, hai chúng ta tìm ai đem chiếc xe này tiền cấp thanh toán đâu. Diệp Chi lên xe nổ máy xe lên xa lộ, nhàn nhạt nói, ta thanh toán. Hàn tiên sinh ngươi không ngủ rồi. Hàn Khiêm không có để ý Diệp Chi, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, hôm nay cấp Dương Kiện Phong nhắc nhở một chút, cũng không biết người này có lên hay không nói, suy nghĩ một chút, Hàn Khiêm ngủ thiết đi, Diệp Chi thoáng thả chậm tốc độ xe, tìm đầu đường dưới tốc độ cao, nàng nghĩ chậm một chút trở về Tân Hải, để cho Hàn Khiêm đang ngủ một hồi. Chỉ qua một giờ, Hàn Khiêm đột nhiên mở mắt. Diệp tiểu thư, các ngươi làm sơn trang mảnh đất kia lấy được a? Sắp xỉ có thể bắt đầu động công, tốt nhất các ngươi tu cái sạn đạo cùng Long Hồi Thủ kết nối với, ừ thủy tinh sạn đạo đổ trời kia quý sao? A, đi như thế nào quốc đạo rồi? Nơi này chậm a. Hàn tiên sinh ta van cầu ngài ngủ một lát cảm giác được sao? Trong lòng có chuyện liền không ngủ được, ta đang suy nghĩ trở về Tân Hải là đi gặp một cái cha vợ của ta, hay là đi nói Trình Cẩm bên kia thăm dò một chút ý tứ, còn có sơn trang ngươi cùng Ôn Đoán làm sao chia? Ta đoán chừng nên là ngươi quản lý đi, nhưng ngươi có nhiều thời gian như vậy sao? Diệp Chi không nói lời nào, chậm rãi từ từ lái xe, chính Hàn Khiêm cảm giảm một hồi không chiếm được đáp lại, thở dài nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, tiến Tân Hải thị, Diệp Chi lên tiếng. Hàn tiên sinh ngươi có đói bụng hay không? Hàn Khiêm mơ mơ màng màng mở mắt ra, xem quen thuộc thành thị, hắn lắc đầu một cái. Không có gì khẩu vị, đưa ta đi sướng binh đi, ngươi có thể trở về nhà đi nghỉ ngơi. Diệp Chi nhìn một cái thời gian phát hiện đã 3 điểm, đem Hàn Khiêm đưa đi sướng binh, sau đó nên ngang mà đi, nàng còn có chuyện của mình phải bận rộn, đi ở tập đoàn sướng binh, xem quen thuộc tiếp tân muội muội, Hàn Khiêm hơi kinh ngạc, sướng hưởng tiếp tân đều đi theo Ôn Loan tới sướng binh rồi. Ở lầu 9 chủ tính bộ nhìn một cái, nhìn một chút bây giờ sướng binh chuẩn bị chủ tính, cảm giác bên trên cũng không tệ lắm, cụ thể còn phải đi thỉnh giáo lao gia tử. Ngầm lấy điếu thuốc đẩy ra lầu 10 tầng cửa phòng làm việc, nhìn thấy Lý Kim Hạc ngồi ở trên ghế salon. Hàn Khiêm vội thuốc lá giấu ở phía sau, cười ngây ngô nói: "Mẹ ngài cũng ở đây nha." Phòng làm việc cách cục thay đổi, ngay đối diện cửa phía nam cửa sổ đổi thành cổ hương cổ sắc kiểu Trung Quốc cửa sổ, Ôn Thục ngồi ở cánh đông cửa sổ sắt đất trước mặt, bàn làm việc cũng đổi thành kiểu Trung Quốc, mà phòng làm việc trung gian trưng bày một bộ kiểu Trung Quốc ghế salon, chiếm cứ phòng làm việc 2/3 vị trí. Lý Kim Hạc trừng mắt một cái Hàn Khiêm, tao mày nói: "Ngay từng ngày biết ngay hút hút hút, đồ chơi kia đối thân thể có ích lợi gì? Ngươi bây giờ khói không rời miệng, ba ngươi tới công ty sau cũng là một cây nhi tiếp theo một cây nhi rút ra, đồ gì?" Hàn Khiêm bóp tắt khói gãi đầu cười ngây ngô, ngồi ở làm việc Ôn Thục lấy mắt kiếng xuống cao mày nói: "Hai tử tới một lần, ngươi luôn là nói hắn làm gì? Chờ sau này không tới ngươi nên nghĩ hai hài tử." Nói ra, Lý Kim Hạc nhìn chằm chằm Hàn Khiêm cả giận nói: "Ngươi không dám đến." Hàn Khiêm cười đi lên trước đứng ở sau lưng Lý Kim Hạc nắn bóp mẹ vợ bà bay, cười nói: "Nào dám a, sau này ngày ngày tới." Lý Kim Hạc gây hấn xem Ôn Thục, người sau bĩu môi tiếp tục xem văn kiện, Lý Kim Hạc chỉ ghế salon hỏi Hàn Khiêm cảm giác thế nào, Hàn Khiêm nhỏ giọng nói có đúng hay không quá mức thành thục một chút, Ôn Loan có thể chịu được sao? Lý Kim Hạc nghe xong bĩu môi nói, nàng biết cái gì, cho nàng cái ổ heo nàng cũng không ngại, cái này luận cân mua đồ tốt, ngươi thật đúng là không thể để cho Ôn Văn bước. Luận cân mua gia cụ Hàn Khiêm là lần đầu tiên nghe nói, Lý Kim Hạc lưu loát cấp Hàn Khiêm giảng thuật kiểu Trung Quốc phong cách chủ tu, cuối cùng Hàn Khiêm cùng Ôn Thục nhất trí cho rằng Ôn Văn sẽ không ném đồ gia dụng, nàng có thể dứt khoát cũng không tới công ty. Ôn Văn có nhiều lười, ba người bọn họ có thể so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Nghe Hàn Khiêm buộc gọi, Lý Kim Hạc đứng lên nói cho bọn họ hai người chuẩn bị ăn chút gì, mẹ vợ sau khi đi, Ôn Văn vô bàn một cái đưa tay ra. Hàn Khiêm vội vàng lấy ra khói, hai người thổi khói thổ vụ, Hàn Khiêm rót chén trà. "Cha, sướng binh hợp tác với dã trai các cái đó sơn trang chủ tính ngài nhìn không? Cái này chủ tính là Diệp Chi làm, ta đối sơn trang không hiểu lắm." Ôn Thục vừa muốn tiếp cái ly, kết quả tiểu tử này ngửa đầu cấp làm, Ôn Thục cau mày nói: "Sơn trang, chuyện này ta còn không biết, bớt thời gian ta đi hỏi một chút chủ tính bộ quản lý, ngươi hôm nay chạy tới gây sự với Dương Kiện Phong rồi. Nghe nói còn khẩu súng ném tới người ta trước mặt. Ngươi ra cửa mang đồ chơi kia làm gì? Bị cha được mặc dù nói không có việc lớn gì nhi, ta và mẹ của ngươi cũng có thể đè xuống chuyện này, nhưng đây không phải là phiền phải sao? Lần sau chú ý." Hàn Khiêm kéo qua một cái ghế ngồi ở cha vợ đối diện, cười nói: "Súng đồ chơi, hù dọa người. Ta bây giờ bắt đầu giúp Ôn Đoán làm đoạt lại kế hoạch của Sướng Hưởng, cũng không thể nói để cho Dương Kiện Phong cấp ta quấy nhiều đúng hay không? Cha a, cái này Dương Kiện Phong ở Cẩm Tây tựa hồ có chút lợi hại a. Hôm nay hắn biểu hiện sợ toàn bộ đều là giả a." Ôn Tục gật gật đầu, sau đó bĩu môi khinh bỉ nói: "Cẩm Tây về hưu bí thư là hắn muội tử chồng trước, ly hôn không phải tình cảm bất hòa, mà là bởi vì cái này trước em rể lại lấy cô vợ nhỏ, chẳng qua là không chấm dứt cưới chứng, nhưng vẫn là sinh hoạt chung một chỗ, ngươi nói Dương Kiện Phong ở Cẩm Tây có hay không địa vị? Nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, Cẩm Tây ban lãnh đạo đổi hơn phân nửa người, chờ dọn dẹp sạch sẽ hắn cũng liền không có gì tài nguyên. Thật đen tối a. Ta như vậy nhìn một cái, cảm giác Trình Cẩm còn tính là cái quan tốt. Trình Cẩm coi như là cái quan tốt, nhưng là làm người không đủ khéo đưa đẩy, cưới cái tốt tức phụ đi tới vị trí hôm nay, ở đi lên liền khó khăn, trong lòng hắn cũng rõ ràng, không có nhi tử, nàng khuê nữ đối cửa nha môn nhi không có gì hứng thú, bây giờ là thuộc về tuổi không sợ lỡ, có thể lên một bước tốt nhất, không lên nổi về hưu về nhà không có gì tiếc nuối, người này ngươi có thể đẩy liền đẩy một cái, không nói có thể giống như Nưu Quốc Đống đối với Lâm gia như vậy, đối ngươi cũng có chút trợ giúp, danh hiệu lấy ra đi dọa người vẫn là có thể. Không có quá nhiều biết, Lý Kim Hạc trở lại rồi, tao mày xem trong cái gạt tàn thuốc, hừ lạnh một tiếng lạ thường không có dạy dỗ hai người bọn họ, thả tay xuống trong mấy cái hộp cơm trở về ghế salon hẹn tỷ bội chơi mặt trực đi. Hàn Khiêm đang ăn cơm, nhỏ giọng nói: "Ai, cha ta hỏi ngươi cái chuyện này, cái này Nưu Quốc Đống như thế nào cùng Lâm Mạnh Đức quan hệ tốt như vậy chứ? Hai người bọn họ giữa có cái gì giao tình?" Ôn Thục sắc mặt trong nháy mắt lúng túng, đúng không biết nên nói thế nào, trên ghế salon mẹ vợ thấy vậy lạnh lùng nói: "Quan hệ thế nào? Ban đầu sướng hưởng kia thứ ba cổ đông là Nưu Quốc Đống thanh mai trúc mã, Nưu Quốc Đống cho là người nữ nhân này đối hắn không có gì trợ giúp, liền với người khác khuê nữ, trong này chuyện của nàng, ngươi cũng đừng nghe ngóng." "Nha." Hàn Kiêm hiểu là chuyện gì xảy ra nhi, tổng cộng là cái này gả cho Lâm Mạnh Đức thứ ba cổ đông cấp Lâm Mạnh Đức cùng Nưu Quốc Đống dẫn đường à, Nưu Quốc Đống trong lòng hổ thẹn. Tương tính Hàn Kiêm cũng không đoán ra được. Ăn vài miếng cơm, Hàn Kiêm lại đưa cho Ôn Thục một điếu thuốc, Ôn Thục nhận lấy điếu thuốc sau nhàn nhạt nói: "Nghe nói ngươi cùng Lạc Thần ở phòng cà phê bức bách Khương Nhàn ký một điều ước bất bình đẳng." "Tiểu Kiêm à, đều là bạn cũ của ta, ngươi lần sau đừng như vậy cứng rắn, ngươi nhàn gì nói ra?" Lý Kim Hạc đứng lên, cả giận nói: "Thế nào? Ôn Thục ta hỏi ngươi thế nào?" Tiểu Kiêm không ra tay, Khương Nhàn có thể giữ được trong tay kia 10%. "Nàng còn không biết xấu hổ gọi điện thoại cho ngươi khóc, Tiểu Kiêm ngươi đừng để ý đến ngươi cha, bằng hữu gì không bạn bè, nàng nếu là bắt ngươi cha làm bằng hữu cũng sẽ không thu ngươi kia 4 triệu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Còn có Ôn Thục ngươi có phải hay không nữ nhân khóc liền cho là Tiểu Kiêm lỗi rồi?" Ôn Thục cau mày trả lời: "Cái này cũng nào dám nơi đó a. Ta cùng Tiểu Kiêm trò chuyện chính sự thời điểm ngươi có thể hay không không chết miệng. Nói ngươi lại không hiểu, đi đi đi, đánh ngươi mặt trở đi." Lý Kim Hạc chống nạnh cả giận nói: "Ta không hiểu, ta phải không hiểu, nhưng là ngươi đừng quên, nhà chúng ta Tiểu Ấm có thể ở sướng hưởng làm 4 năm phó tổng đều là ta cái này mẹ la lối tung ra tới, ngươi cả ngày chi hồ giả dã, ngươi cấp Tiểu Ấm Tiểu Kiêm giúp gì bội? Bây giờ Tiểu Kiêm có ý tưởng, nàng Khương Nhàn không muốn phối hợp, đây chính là Tiểu Kiêm nể tình ngươi cùng Khương Nhàn nhận biết, không phải sẽ cầm cái này 4 triệu, còn hứa nặng rồi thôi sau thù lao. Ngươi là vì ngươi bổ cúc đều không để ý nhà chúng ta hải tử có khó không rồi?" Ôn Thục tức đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ Lý Kim Hạc run giọng nói: ta ngươi chớ nói nhảm, cái gì nhân tình không thân mật, sau khi biết ngươi liền không có nữ nhân dám cùng ta Ôn Thục nói chuyện, ngươi cảm thấy ngươi đáng thương, ta bây giờ gọi điện thoại cho ngươi tìm mấy cái lớn cô nàng hầu hạ ngươi, ngươi không thể hiểu nổi." "Ôn Thục ngươi có ý gì?" "Ta không thể hiểu nổi." "Ly hôn." Lý Kim Hạc ngươi đang nói một lần. "Ba ba ba ba, mẹ mẹ, hai ngươi đừng cãi nhau a, bao lớn chút chuyện a." "Cha, ta bảo đảm sau này đối với ngài bạn bè tôn kính một ít, mẹ, ta tuyệt đối sẽ không làm ra có hại ngài Kim Hạc tỷ danh tiếng chuyện." "Đừng cãi nhau nha, ta cùng Tiểu Ấm cưới còn không có hiểu rõ ràng đâu, hai ngươi tại ly hôn kia không lộn xộn rồi sao?" Lý Kim Hạc nhìn chằm chằm Ôn Thục, cắn răng cả giận nói: "Ngươi có phải hay không nghĩ ly hôn cưới Khương Nhàn?" Ôn Thục đứng lên tức giận tới mức run run: "Là ngươi nói ly hôn? Ta nói gì ta? Trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy." Mắt thấy muốn không đè ép được lửa, Hàn Kiêm vội vàng cấp Ôn Loan gọi điện thoại: "Tới công ty a, ba mẹ muốn ly hôn." "Gì? Hai cái lao giả dịch điên rồi." Nói ra Hàn Kiêm vội vàng che điện thoại di động, nhưng vẫn là chậm một bước, Ôn Thục cùng Lý Kim Hạc đều ở đây nhìn chằm chằm hắn trong tay điện thoại di động. Chương 701 trăng sáng thẳng lên, chương 701 trăng sáng thẳng lên, nhau nhau vô cùng lợi hại, cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ. Hàn Kiêm đứng ở phòng làm việc một câu nói cũng không dám nói, giữa phu thê liền không có không gây gổ, nếu như lúc này Hàn Kiêm mở miệng quên, khả năng này sẽ nhau nhau càng hùng, Ôn Thục tóc đã rối loạn, nếu như không phải Hàn Kiêm ngăn, có thể tóc này cũng phải để cho Lý Kim Hạc cấp đổ hết. Nhưng Ôn Thục có một ưu điểm là Hàn Kiêm đời này cũng không học được. Hắn một câu lời lẽ bẩn thỉu không nói, bị bắt tóc cũng không đánh trả, trong miệng liền bốn chữ: "Không thể hiểu nổi." Kỳ thực cha vợ nói không sai, Khương Nhàn quen biết hắn 20-30 năm, là đồng học, lại là đồng nghiệp, Ôn Đoán Hàn Khiêm ngã bệnh thời điểm người ta thả tay xuống trong chuyện tới cấp hải tử xem bệnh, cha vợ không sai. Kim Hạc tỷ thì càng không có sai, nữ nhân đều nhỏ mọn, nếu như nói hôm nay ở chỗ này chính là Lưu Quang Minh, nữ nhân của hắn chắc chắn sẽ không gây gổ, bởi vì không thích không quan tâm. A hai người mới vừa bình phục, mặc đồ ngủ Ôn Đoán đẩy cửa mà vào: "Ai muốn ly hôn? Ta có kinh nghiệm, đi đi đi, ta mang bọn người hai ly hôn đi." Lý Kim Hạc xoay người nắm lên trên bàn ly giấy đánh tới hướng Ôn Đoán, cả giận nói: "Tiểu Bạch con mắt sói, nơi này có ngươi nói chuyện phần, cút ra ngoài." "Ta không." Ôn Đoán ngoài miệng cứng cỏi, nhưng thân thể này đã giấu ở Hàn Khiêm phía sau, lộ ra nửa gương mặt hướng về phía Lý Kim Hạc le đầu lưỡi, sau đó nhìn về phía Ôn Thục nhỏ giọng nói: "Lão Ôn, hai ngươi bởi vì điểm gì a?" Lý Kim Hạc giành nói: "Ba ngươi có ngoại tình, lập tức sẽ cho ngươi sinh cái đệ đệ." Nói ra, Ôn Đoán trợn to hai mắt kêu lên: "Thật? Gọi ấm gì?" Nói ra, Hàn Khiêm xoay người ôm lấy Ôn Đoán, Lý Kim Hạc chứa đầy nước ly giấy đập vào Hàn Khiêm trên lưng, hướng về phía Ôn Noãn cả giận nói: "Ngươi hưng phấn cái gì sức lực? Ta coi như là hiểu, cái nhà này theo ta là người ngoài đúng hay không?" Qua nửa giờ, người một nhà bình tĩnh, Ôn Noãn vẫn không thể nào thoát khỏi bị đòn, bị Lý Kim Hạc đặt tại trên đùi hướng về phía cái mông rút hẳn mấy cái bàn tay, đánh Ôn Noãn che cái mông không dám ngồi xuống. Hàn Kiêm nhìn một cái điện thoại di động, hơn 5 giờ cũng không có thời gian đi trò chuyện chuyện của công ty, nhỏ giọng hỏi mẹ vợ có phải hay không cùng đi ra ngoài ăn cơm tối. Lý Kim Hạc không có ý kiến, sau đó Hàn Kiêm quay đầu nhìn về phía cha vợ, nhẹ giọng nói: "Cha, ăn bị quay." Ôn Noãn giơ tay hô: "Ta đồng ý." Ôn Thục xem khuê nữ ánh mắt tràn đầy cương triều, cười nói: "Vậy thì ăn bị quay, tiểu ấm ngươi mở cái gì xe tới?" "Tiên Huyền trước kia cỡ lạ rèn, ngươi không có lái xe, mẹ ngươi không để cho mở, cưới xe để tới." Hàn Kiêm hơi có chút lúng túng, sau đó Lý Kim Hải cả giận nói: "Hắn đi lên len lén uống một hớp rượu trắng, ta có thể để cho hắn lái xe." Ôn Đoán cũng lung túng, Hàn Kiêm cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mẹ ngài và cha lái xe cùng đi, ta lái xe mang tiểu ấm." Ôn Đoán nhíu môi nhỏ giọng nói: "Ta không làm xe điện, ngươi cưới, mang ta." Ôn Đoán cười, ở Lý Kim Hạc trong túi lấy ra chìa khóa lôi kéo Hàn Kiêm đã đi xuống lầu, lúc ra cửa đem cỡ lạ rèn nếu là ném cho Lý Kim Hạc. Lý Kim Hạc nhìn một cái Ôn Thục, tao mày nói: "Ngươi thật đúng là chuẩn bị để cho ta lái xe." Ôn Thục đứng lên nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng lái xe, quá dọa người, sau này đừng ở hài tử trước mặt cãi nhau, nhớ mất mặt ta." Hàn Kiêm cưới nhỏ xe điện, Ôn Đoán hai tay đè xuống Hàn Kiêm bả vai đứng ở phía sau chỗ ngồi, xe cưới được vô cùng chậm, cô nương cười hát vang: "Ta ở ngựa gâu." Trăng sáng thẳng bên trên, có a giấc ngộng ở tự do phiêu đãng. "Cái này điều cũng chạy bầu trời đi." Hàn Kiêm cười hát hắc nói, nhìn cho không cần nâng đầu. Ôn Đoán hướng về phía Hàn Kiêm đầu nện cho một cái: "Ngươi biết cái gì? Nhanh lên một chút ơi, ta cố ý tản ra tóc, cũng không có thổi lên đâu." "Không được." "Được, ngươi không nhận biết nhà tam cỡ là rèn." Ôn Đoán quay đầu mới phát hiện Lý Kim Hạc đang trợn to một đôi tràn đầy lửa giận ánh mắt xem nàng, bị dọa sợ đến Ôn Đoán vội vàng ngồi ở ngồi phía sau. Lý Kim Hạc chỉ Ôn Đoán cắn răng nói: "Ngươi ca hát lúc nào có thể giống như giống ta? Văn nghệ đoàn mẹ sinh cái không biết hát khuê nữ, đi ra ngoài đừng nói ngươi là ta khuê nữ, cấp ta thật tốt ngồi, nếu không cho ngươi ném trong cốt sau." Ngồi ở ngồi phía sau Ôn Đoán bĩu môi nhỏ giọng phản bác, ngồi xuống chân rối với không ra, không thoải mái. "Cưa, ai, Ôn Thục ngươi mở nhanh như vậy làm gì? Ta còn không có dạy dỗ cái này tiểu bạch con mắt sói đâu, nào có đứng ở xe điện ngồi phía sau, nhiều nguy hiểm, ngươi cũng không nói nói ngươi cái này làm cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy cỡ lạ rèn đằng sau đuôi xe, nghe không được Kim Hạc tỷ dạy dỗ thanh âm." Đi ngang qua siêu thị, Ôn Đoán để cho Hàn Kiêm dừng xe, đi vào mua hai cái kẹo mút, dúi cho Hàn Kiêm một, ngồi ở phía sau ăn kẹo mút lắc lư đầu: "Hàn thiếu, ngài đây là muốn đi chỗ nào?" Hàn Kiêm quay đầu xem trong xe chào hỏi nam nhân, nhẹ giọng cười nói: "Mang ta tức phụ ăn cơm tối đi." Hàn thiếu trầm một chút: "Trời lạnh, nhiều xuyên điểm." "Xe đi xa?" Ôn Đoán tỏ mò hỏi. "Ai nha?" Hàn Kiêm cười nói: "Ta còn thực sự không nhận biết, đoán chừng là nhận biết ta, ta không nhận biết hắn cái chủng loại kia quan hệ, thường sẽ gặp phải loại người này, đã thành thói quen, ở kinh thành thời điểm cũng bị người nhận ra." "Nô Thanh Ti sở căng đan bạn trai nha, ta biết." "Cái đó An An là chuyện gì xảy ra đây?" "Chuẩn bị chơi dưỡng thành." "Nói càn, chẳng qua là noi theo một cái vợ ta cứu ta, nhìn một chút trong lòng là cảm giác gì?" "Gì cảm giác?" "Không có cảm giác gì." "Vậy không giống nhau a, ta lúc ấy có cảm giác a." "Ngươi gì cảm giác?" "Ừ, muốn kết hôn mà sau đó ngươi mua cho ta cái hai khối dưới hảo nhẫn kim cương." "Nhẫn kim cương? Ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi chiếc nhẫn này nơi đó tới?" "Ai, ta mới phát hiện, Hàn Kim A, ngươi lúc nào thì bắt đầu xuyên vỡ Âu phục hoa, ta nhớ được ta cấp mua một bộ, ngươi đánh chết cũng không mặc, mắt kiếm cấp ta." Hàn Kim lấy mắt kiếm xuống đưa cho Ôn Đoán, nhẹ giọng nói: "Ngươi mua cho ta đó là cố ý trả thù ta, màu hồng tây trang." "Ta điên rồi, hôm nay đi cầm tây liền mua một bộ quần áo, cấp Diệp Chi đổi một chiếc xe." "Kim ca ca, ta cũng muốn đổi xe a." "Đổi gì? Mua cái cực khổ chứ sao? Cút đi, giống như cái giày cái hộp tựa như." "Hàn Kim A, thế nào?" "Têu têu." "Nha." "Hàn Kim A, thế nào?" "Têu têu." "Nha." "Hàn Kim A, lập tức sẽ mùa đông ai, ta mau hơn sinh nhật, ngươi trước giờ không cho ta qua sinh nhật. Ngươi là tháng 5 sinh nhật, còn có gần một năm thời gian đâu." "Trái thẳng, ta con ngươi không sợ." Suy nghĩ một chút Hàn Kiêm biến thành đồng tính luyến ái, Ôn Đoán không khỏi run một cái, ôm Hàn Kiêm eo dán phía sau lưng của hắn suy tính cuộc sống. Cơ tối nhà bốn người ăn xong coi như là bình tĩnh, duy nhất không bình tĩnh chính là Hàn Kiêm ở bánh mì bao hành tây nhét vào Ôn Đoán trong miệng, dẫn đến Ôn Đoán tại chỗ của bạo, đừng nói hành tây, chính là hành lá nàng cũng không ăn. Ôn Thục mong muốn uống chút, ba cái đều không đồng ý, cuối cùng vẫn là điểm hai bình địa, uống rượu không phải Hàn Kiêm là Ôn Đoán. Ôn Thục tâm tình tựa hồ đã tốt hơn nhiều, nói cho Ôn Đoán gần đây có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn đi sướng binh hoạt động một chút gần cốt. Hắn ở nhà cũng mong muốn trạch dị xét. Sau khi ăn xong, Ôn Đoán lái xe mang theo Hàn Kiêm về nhà, trên đường, Ôn Đoán mở miệng nói: "Ngươi cùng Ngô Thi Từ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?" Hàn Kiêm biết ngay Ôn Đoán sẽ hỏi chuyện này, hắn nhún vai một cái, nhàn nhạt nói: "Chỉ ngươi thấy được có chuyện như vậy, ta cũng không biết nói thế nào, nàng lại cùng Yến Thanh Thanh, Thái Thanh Hồ các nàng không giống nhau." "À, tiểu ấm a, đầu ta đau. Hai ngày một đêm không ngủ, không nhức đầu mới là lạ, nếu như ta hôm nay không đến, ngươi sẽ đi đây?" Hàn Kiêm nghiêng đầu nghĩ, nhẹ giọng nói: "Sẽ phải đi Diệp Chi nơi đó. Ta trước một trận ở nhà dưỡng bệnh thời điểm học một cái 3D mát, suy nghĩ đem sơn trang kết xuất đồ họa làm được đâu." Ôn Văn bay đầu hướng về phía Hàn Khiêm chán chính là một cái tát, cả giận nói: "Về nhà, về nhà, về nhà. Ta còn không nghĩ thủ tiết, ngươi cũng không phải là thời gian không đủ, ngươi như vậy bính làm gì? Đây không phải là cảm thấy ngủ lãng phí thời gian sao?" Ôn Văn đạp cần ga về nhà, nắm Hàn Khiêm cổ áo lôi vào cửa, ném tới trên giường bắt đầu lột y phục, cuối cùng Hàn Khiêm chỉ còn lại có một cái quần lót. Ôn Văn cầm đi điện thoại di động của hắn, cả giận nói: "Ngủ, nếu không ngủ đánh ngươi nha." Hàn Khiêm nuốt ở trong mền xem Ôn Văn, nhỏ giọng nói: "Laptop cấp ta thôi, ta muốn thấy nhìn tài liệu." "Không được, ánh mắt ngươi giống như thỏ, hôm nay ngươi chỉ có thể ngủ, ngươi nếu không ngủ liền cùng ta hàn huyên một chút ngươi cùng mấy cái kia chuyện của nữ nhân." "Ta không ngủ được a." Hàn Khiêm a không có hồi âm, Ôn Văn quay đầu nhìn lại, người này đã bắt đầu đều hô hấp, hắn quá mệt mỏi, túi người xuống hôn ở Hàn Khiêm cái chán, Ôn Nhu nói: "Ngoan." Chương 702 Yến Thanh Thanh, ngươi tự sát đi. Chương 702 Yến Thanh Thanh, ngươi tự sát đi. Bất chi bất giác đã 700 trường, mấy ngày trước cũng thu hoạch cuộc sống quả thứ nhất minh chủ, sát phôi đầu lĩnh tiên sinh Hàn Phong. Cũng cảm tạ huynh đệ manh cho tới nay chống đỡ, cùng bầy trong thúc trương huynh đệ manh nói một tiếng sao sao đát, không thể hồi báo, ta cố gắng không phạm lười. Ôn Thục chấn giữ sướng vinh, cấp khuê nữ trụ cột, cấp sướng vinh tạo thế, tên Ôn Thục nếu so với quảng cáo hữu dụng nhiều, rảnh rỗi không có chuyện gì Ôn Loan bắt đầu dở trò, sáng sớm ăn xong bữa sáng, Hàn Khiêm đi ra cửa lúc làm việc Ôn Loan cũng đi theo ra ngoài, mỹ danh nói muốn đưa Hàn Khiêm đi làm. Kết quả đến công ty cô nương này so Hàn Khiêm đi còn nhanh hơn, chờ Hàn Khiêm đi vào tổng hợp bộ thời điểm phát hiện Ôn Loan đã ngồi ở vị trí của hắn bắt đầu mần mò máy vi tính, Tô Lượng len lén chỉ Ôn Loan, Hàn Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới Tô Lượng sau lưng xem trong máy vi tính công tác, nhẹ giọng nói: "Thế nào thương trường chuyện cũng rơi vào tổng hợp bộ rồi? Cái này không phải là chủ tính bộ chuyện sao?" Dứt lời, Diêu Tuyết mở miệng thở dài nói: "Khỏi nói, trước kia chúng ta tổng hợp bộ được gọi là làm việc vặt, bây giờ chúng ta tổng hợp bộ thật xưng là làm việc vặt, chủ tính bộ, tiêu thụ bộ, bộ phận kế hoạch và kinh doanh, phòng thị trường chuyện cũng sẽ đưa tới, ta bây giờ cho là ta là toàn năng." Hàn Khiêm nhíu mày, chỉ Dương Lam cửa phòng làm việc, Diêu Tuyết nhắm hai mắt vô lực nói: "Ta cũng muốn để ngươi hỏi một chút." Tiếng nói rơi, Lưu Cửu Long đứng lên vỗ một cái Hàn Khiêm bả vai, nhẹ giọng nói: "Đừng hỏi ngươi Dương tỷ, nàng bây giờ cũng rất mê mang, không biết Yến Luân là nghĩ như thế nào, phen này đã đi tìm Yến tổng hỏi cái này chuyện." Lúc này Ôn Oán đứng dậy ra cửa, Hàn Khiêm không để ý, lớn như vậy cá nhân cũng không lật được. Hít sâu một hơi vỗ tay một cái, cất cao giọng nói: "Gần đây lượng công việc tương đối lớn, đại gia hỏa cũng rất mệt mỏi, Dương tỷ cũng không hy vọng các ngài khổ cực như vậy, nhưng đây là công ty quyết định, một hồi ta sẽ đi tìm tài chính đánh nhau đem trước một trận hứa nặc tiền thưởng đoạt ra tới." Đám người không có gì tinh khí thần nhi, lời này bọn họ cũng nghe hơn 20 lần, đã không đúng Hàn Khiêm ôm bất kỳ hy vọng gì. Đợi đã lâu cũng không thấy Dương Lam trở lại, Hàn Khiêm xoay người rời đi tổng hợp bộ đi tìm tài chính quản lý xuyên thấu qua cửa kính xem Hàn Khiêm tới, đội vàng nói cho đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước mắt đẩy cửa mà vào, khí mắt cười nói: "Vương quản lý, ngươi nhìn ta tới công ty lâu như vậy, cũng không cái gì cùng ngươi tán gẫu qua đâu đúng không?" Vương Thụ Sơn mạnh nặn ra tươi cười, nhẹ giọng nói: "Khiêm nhi, không phải Vương ca không đáp ứng ngươi, cái này không có Yến tổng cộng cao phó tổng giấy, ta cũng không dám nói à, chuyện này một mình ngươi nguyện trước liền cùng Lao ca nói, Lao ca là chống đỡ bị Yến tổng mắng rủi do đi hỏi à, kết quả là hai chữ, không được." Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Ta biết Vương ca trong lòng ngươi có ấm ức, như vậy, ngươi cấp ta tính toán tiền lương của ta mấy tháng không có phát." "Ừ Khiêm nhi, tiền lương của ngươi không về chúng ta đừng đập. Ta cho ngươi tính." Xem Hàn Khiêm cầm lên hắn yêu mến nhất ly trà, Vương Thụ Sơn bất đắc dĩ nhắm mắt tính, bây giờ người nào không biết Hàn Khiêm cùng Yến tổng thuộc về người một nhà, lại là tiền đồng sự cháu trai, công ty này coi như nói là nhà hắn, cũng không ai phản đối. "Thôi 3 tháng tiền lương." Vương Thụ Sơn ngẩng đầu lên: "Khiêm nhi, tổng cộng 2,135, ta mới vừa rồi hỏi bộ phận nhân sự, bên kia tổng quản lý về nhà dưỡng thai, ngươi tổng cộng đi làm 17 ngày, liền 2 ngày không có tới trễ không có về sớm à?" Hàn Khiêm gãi đầu một cái, nhỏ giọng hỏi: "Ít như vậy sao? Ta nhớ được ta rất cần mẫn à, như vậy, ngược lại Tống Tinh cũng không ở công ty, ngươi cấp ta 117 ngày, 4 tháng, ta 1 tháng tiền lương nên hơn 4.000 đi, cấp ta 10.000 là được, số lẻ đừng, tiền ở trong ngăn keo à. Chính ta cầm." Vương Thụ Sơn khẳng định không thể đồng ý, qua ước chừng 10 phút, Hàn Khiêm lau mồ hôi ăn mặc khí thô rời đi tại bộ, lưu lại đầu tóc rối bời, nút áo đều bị tháo ra Vương Thụ Sơn, lão Vương không dám trì hoãn, lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc, buồn bã nói: "Yến tổng, ta không làm, ta không có như vậy ở mức qua. Hàn thiếu mới vừa rồi tới ở ta nơi này nhi nhất định phải tính 4 tháng tiền lương, ta không cho, hắn đánh cho ta không làm, ta từ trước, Yến tổng." Yến Thanh Thanh vô lực che đầu, nhắm hai mắt trầm giọng nói: "Người an tâm đi làm, một hồi ta để cho hắn xin lỗi ngươi đi." Tiếng nói rơi, cúp điện thoại ngẩng đầu nhìn ấm áp cùng Thái Thanh Hồ, Yến Thanh Thanh lần nữa vô lực thở dài. Hàn Khiêm đi tài chính chỗ kia cướp 1 vạn khối tiền đi, "Má ơi, các ngươi hai nói một chút, làm sao bây giờ?" "Hàn thiếu tiền." Thái Thanh Hồ ngồi ở trên ghế salon, Ôn Đoán cầm dầu sơn móng tay ở cho nàng làm sơn móng tay, mới đầu Thái Thanh Hồ là cự tuyệt, nhưng Ôn Đoán nắm ngón tay của nàng liền đem móng tay làm xong sơn móng tay cấp gặp được, xem Ôn Đoán lòng nóng tay chân dáng vẻ, Thái Thanh Hồ cao mày nói: "Thiếu tiền. Tết Trung Thu thời điểm ta cấp hắn cầm 10.000 nha, gần đây hắn cũng không có gì chỗ tiêu tiền à?" Ôn Đoán đem Thái Thanh Hồ để tay tiến chỉ liệu cơ, nhẹ giọng nói: "Tổng hợp bộ thành viên ồn ào công tác quá nặng, hắn đoán chừng là lấy tiền cho bọn họ phát tiền thưởng đi, tránh cho công nhân viên gây ra tiêu cực tâm tình, Yến Thanh Thanh ngươi cũng đúng, không có sao chèn ép tổng hợp bộ làm gì?" Yến Thanh Thanh cau mày nói: công ty của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi chớ đem thanh hồ móng tay phá hủy là được. Ai? Dương Giai. Dương Giai. Tiểu Dương Giai đẩy cửa ra lộ ra nửa người, Yến Thanh Thanh cau mày xem Dương Giai cả giận nói: "Ta nhìn thấy ngươi liền tức giận, ngươi ngó ngó ngươi Khiêm Nhi ca thư ký Diệp Trì, người ta cầm cũng coi như cái thư ký, ngươi ngày này, thôi, ta lười nói ngươi, đem cái này vạn đồng tiền đưa đi tài vụ bộ cấp Vương quản lý." Tiểu Dương Giai chạy chậm đến đi lên trước, nhận lấy tiền xoay người chạy, lúc ra cửa trong túi quả vật rơi trên mặt đất, vừa muốn nhặt lên liền nghe đến Yến tổng cắn răng làm ăn, Tiểu Dương Giai nhấc chân liền chạy. Kể từ nhìn Diệp Chi cấp Hàn Khiêm làm thư ký, Yến Thanh Thanh nghĩ như thế nào khó chịu, bản thân liền không đụng tới thông minh như vậy người đâu. Kỳ thực nàng rất thích Tiểu Dương Giai, nhưng vẫn là ghen ghét Hàn Khiêm. Yến Thanh Thanh thở dài gục xuống bàn vô lực nói: "Cái này tán tài đồng tử nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi nói nếu là hắn cho mình hoa cũng được, thế nào chỉ mới nghĩ đưa người a?" Ôn Đoán xem Thái Thanh Hồ ngón tay, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thái Thanh Hồ, phát hiện sắc mặt, một giây kế tiếp Ôn Đoán đứng dậy liền chạy, Thái Thanh Hồ vượt qua ghế salon bắt lại Ôn Đoán gáy cổ áo kéo về ghế salon, đè xuống ghế salon hướng về phía cái mông chính là hai bàn tay, cả giận nói: "Ta đôi tay này hoa hơn 1000 làm sơn móng tay, ngươi cấp ta phá hủy không nói, bây giờ đây là gì? Biết ta làm sơn móng tay, không biết cho là ta dùng ngón tay đi sờ sơn." Ôn Đoán buông tha cho phản kháng, nằm ở trên ghế salon nhàn nhạt nói: "Hàn Kiêm cho mình tiêu tiền. Đừng suy nghĩ, hai chúng ta sinh hoạt 3 năm, hắn tiêu tiền nhiều nhất một tháng là hoa 15 đồng tiền, hay là cấp hắn nuôi hoa mua cái bồn hoa, mua một chút cá ăn, bây giờ các ngươi cũng không nhìn thấy hắn cho mình tiêu tiền à?" Quên nói, ngày hôm qua cấp Diệp Chi mua chiếc xe, hoa 1.500.000. Yến Thanh Thanh cau mày đứng dậy, sau đó lại nằm ở trên bàn vô lực nói: "Mua xe cũng là bình thường, bây giờ Diệp Chi kiêm chức tài xế, thư ký, tiểu bảo ngựa tính năng chênh lệch hơn nữa khó coi, Hàn Kiêm cái này đưa tiền tật xấu làm thế nào?" Thái Thanh Hồ nắm tay ấm áp đặt tại trên bàn cho nàng làm sơn móng tay, nhàn nhạt nói: "Đưa tiền, tật xấu. Hắn muốn không có tật xấu này, người có thể ngồi ở đây nhi diếu võ dương ai? Đừng nghĩ bản thân ăn bánh gà tổ người khác nhìn cũng không được, ta cảm giác ta tướng công rất tốt, tâm địa thiện lương, ngươi phải tiếp nhận không được liền sớm một chút tối lui ra, ta cùng Ôn Loan Loan tách ăn." Ôn Loan hí mắt cười nói: "Ta không cùng ngươi tách, Thái Thanh Hồ sơn móng tay kỹ thuật cũng không ra sao, nhưng là thái nương tử vẽ một chút thiên phú không tệ, chỉ chốc lát đang ở ngón tay ấm áp bên trên vẽ một đống méo phệ." Ôn Loan kinh ngạc xem Thái Thanh Hồ, nghiêng đầu nói: "Ngươi có phải hay không có bệnh?" Thái nương tử hí mắt cười nói: "Đúng nha, ta đối ta tướng công tư niệm thành tật, a. Không được, ta không thể cùng các ngươi hai chơi, ta muốn đi tìm ta tướng công." Dứt lời đi liền, Ôn Đoán đưa tay ra bắt lại Thái Thanh Hồ tóc cả giận nói: "Đi, ta làm cho ngươi sơn móng tay, ngươi nơi đó cũng đi không được. Ôn Đoán ngươi đừng gieo họa ta, ngươi cấp Yến Thanh Thanh làm." Nàng vì không để cho ta gieo họa đem trực tiếp cũng kéo vô cùng ngắn: "Ta dẫn ngươi đi tìm Quý Tĩnh. Quý bác gái quá ôn nhu, không muốn khi dễ, chỉ ngươi nhất chỉnh chọe, ngươi ngồi xuống cho ta." Luận khí lực, từng có huấn luyện trải qua Thái Thanh Hồ vậy mà không có thể so sánh qua Ôn Đoán, Ôn Đoán ăn nhiều như vậy cũng không phải ăn chùa. Yến Thanh Thanh xem càn quấy hai người, cúi đầu ở trên bàn vẽ lên vòng vòng, nhỏ giọng nói: "Các ngươi nói ta cùng Hàn Khiêm hôn lễ là kiểu Trung Quốc tốt hay là kiểu Tây Phương tốt đâu?" Ôn Đoán quay đầu nói: "Minh hôn đi, Yến Thanh Thanh ngươi tự sát đi." Tổng hợp bộ trong, Hàn Khiêm cầm 1 vạn khối tiền cấp Dương Lam, nói cho nàng biết là Yến tổng cấp, về phần cấp bao nhiêu tiền thưởng xem phát, tiền luyện cùng Tô Lượng cũng có, Yến tổng hội thêm cấp 2 người bọn họ chuẩn bị. Dương Lam cau mày hỏi: "Ta mới vừa rồi hỏi qua Yến tổng, Yến luôn nói không có." "Nàng đùa ngươi chơi đâu, đại gia hỏa đều có, ngươi cũng có. Dương tỷ ngươi gần đây thấy được Vương Thụ Sơn thời điểm cách xa hắn một chút à, lao đầu nhi này ăn bạn." Tiếng nói rơi, Hàn Khiêm rời phòng làm việc, áp sát Tô Lượng cười hắc hắc: "Lượng nhi a, ngươi đừng tiện hề hề, ta rất bận, không tiếp nhận gì việc tư. Hai ta đi dã trai các bắn tên chứ sao?" Nói ra, Diêu Tuyết cùng Tiền Uyển đều nhìn về Hàn Khiêm, Tiền Uyển đã đứng dậy đi về phía hai người, Tô Lượng hí mắt cười nói: "Không được, Tiến tổng căn dặn qua, không thể chơi với ngươi bất kỳ gặp nguy hiểm hạng mục, Khiêm nhi, nếu như ngươi không có chuyện gì giúp ta đưa cái này giấy khai làm." Hàn Khiêm vừa định đáp ứng, nô tư quản điện thoại gọi lại: "Hàn Khiêm, ngươi rất bận sao? Ta có mấy cái bạn bè nghĩ giới thiệu cho ngươi biết, ừ cũng là chuẩn bị ở kịch trong đóng vai bản thân ngươi nhân vật." Hàn Khiêm cau mày trả lời: "Ai vậy? Lớn như vậy cổ tay?" "Ngụy Cửu, tiền bối của ta, cũng là hiện tại có thực lực nhất diễn kỹ phái." "Ngụy Cửu?" Người này Hàn Khiêm nhận biết, có thể nói là lập tức náo nhiệt nhất nam diễn viên, nô thanh ti so với hắn muốn thiếu hai cái từ hối. "Kinh nghiệm, hút tiền." Chương 703 Tân Hải là kiêu ngạo khổng tức ổ, chương 703 Tân Hải là kiêu ngạo khổng tức ổ, nếu là chính sự, vậy thật là nhìn thấy một mặt. Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Thái Nương Tử, hỏi nàng có thời gian hay không cùng đi một chuyến Ngô Thanh Ti bên kia. Kết quả các nàng này nói cho Hàn Khiêm nàng đang ở 14 lầu cùng Ôn Đoán gây gổ đâu. Thái Thanh Hồ ở Vinh Diệu. Hàn Khiêm lên lầu đẩy ra cửa phòng làm việc, quả nhiên như Thái Thanh Hồ nói, nàng thật ở cùng Ôn Đoán gây gổ. Hai cái cô nương tức giận nhìn đối phương, Hàn Khiêm cẩn thận quan sát một cái, phát hiện các nàng hai tay như cái mới vừa quét xong dung dịch kết tủa sơn tựa như. Cảnh xuân tươi đẹp. Hàn Khiêm chỉ hai cái cô nương nhìn về phía Yến Thanh Thanh. "Hai nàng thế nào rồi?" Yến Thanh Thanh nằm ở trên bàn vô lực nói: "Làm sơn móng tay làm nóng mắt, Hàn Kim A. Ngươi nếu là không có chuyện gì đi tài vụ bộ cấp Vương quản lý nói lời xin lỗi, 40-50 tuổi người, ngươi nói đánh liền đánh." "Nói càn. Ta không có sao đánh hắn cái lao đầu nhi làm gì. Lao đầu nhi này ăn bạn nhi, ngươi chớ tin." Xem Hàn Kim tránh né ánh mắt, Yến Thanh Thanh vô lực lại nói: "Nói đi, ngươi tìm Thanh Hồ muốn làm gì đi?" Nô Hàn Khiêm mới vừa nói ra một chữ, Thái Thanh Hồ cao mày mở miệng nói: "Tiến hồ ly, ta cùng ta tướng công đi chỗ nào còn dùng hướng ngươi hội báo? Ngươi thật giống như lão thái thái kia đi nhà cậu, đi tiểu gần, quản chiều rộng, tướng công hai ta làm gì đi?" Hàn Khiêm gãi đầu một cái, về phần Yến Thanh Thanh đã từ bàn làm việc lấy ra gậy bóng chạy hướng Thái Thanh Hồ mà đi, Hàn Khiêm vội vàng tiến lên kéo ra Yến Thanh Thanh tay, cao mày nói: "Nô Thanh Ti nói muốn giới thiệu cái ngôi sao cấp ta biết một cái, ta suy nghĩ cùng Thanh Hồ cùng đi, chính ta quá lung túng." Tiếng nói rơi, Thái Thanh Hồ đứng lên, vừa định đi lên trước, xem Yến Thanh Thanh trong tay gậy bóng chạy, nàng có chút sợ, nói cho Hàn Khiêm nàng ở dưới lầu chờ hắn, hơn nữa điểm danh trong xe chỉ có thể ngồi một người. Tiếng nói rơi hơi ấm đứng lên, đưa tay ra ôm Thái Thanh Hồ eo liễu, nhàn nhạt nói: "Hai chúng ta đi trước nắm tay dọn dẹp sạch sẽ, chính Hàn Khiêm biết lái xe." "Ôn Đoán, ngươi không thể vô lý như vậy, Hàn Khiêm không có cho ngươi đi." "Ta đi đâu hắn quản được rồi. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta lột quần áo ngươi." Dứt lời, Thái Thanh Hồ nhìn một cái Hàn Khiêm, túi đầu nhỏ giọng nói: "Ngươi lột nha." Hàn Khiêm vội vàng giơ tay lên: "Ta đi trước." Cũng không dám ở chỗ này nhìn các nàng ba cái gây gỗ, các nàng ba cái cũng là nhao nhao hung nhất, xuống lầu tiến về Ngô Thanh Ti đã nói khách sạn, xuống lầu dưới gọi điện thoại để cho Ngô Thanh Ti xuống đón hắn, đi theo Ngô Thanh Ti đi vào thang máy, Hàn Khiêm nhẹ giọng hỏi thăm: "Cái này Ngụy Cửu là cái dạng gì người?" Ngô Thanh Ti nhún vai một cái bất đắc dĩ nói: "Ta cùng hắn cũng chưa quen thuộc, lần này kịch bản sau khi đi ra là ta kinh tế người liên hệ hắn, mới đầu hắn không đáp ứng, nói là qua không được thẩm, sau biết được có cửa nha môn nhi chống đỡ mới đồng ý, nghe nói là một giống như ngươi người của cường." "Hắn kháng đánh sao?" Ngô Thanh Ti xoay người xem Hàn Khiêm, đưa ra hai tay nắm được khuôn mặt của hắn, bất đắc dĩ nói: "Ta Khiêm ca ca, ai trong đầu của ngươi có thể hay không nghĩ được a? Nào có cái này gặp mặt liền hỏi người ta kháng không kháng đánh. Không phải a, quay phim khẳng định phải có đánh hi a. Chẳng lẽ còn dùng thế thân?" Gặp mặt nói: "Có được hay không?" "Không được." Hàn Khiêm bắt đầu chơi xấu, Ngô Thanh Ti ôm Hàn Khiêm cánh tay lôi kéo người này ra thang máy, Hàn Khiêm cười hắc hắc nói: "Cây cải đỏ kia ngươi rất có liệu a." Ngô Thanh Ti ngẩng đầu lên hí mắt cười nói: "Nói xong rồi thôi, sau hai chúng ta đi luyện một chút." Lôi kéo Hàn Khiêm đi vào căn phòng, người trong phòng không ít, ước chừng có 7-8 cái, nữ có nam có, mọi người thấy Ngô Thanh Ti ôm một người đàn ông cánh tay, hơi có chút kinh ngạc, Ngô Thanh Ti cũng là không có chú ý những chi tiết này, hướng về phía đám người giới thiệu: "Hắn chính là Hàn Khiêm, trên web ta cái đó sở căng đan bạn trai, thực tế là ta khuê mật bạn trai, hắn cũng là trung thu dạ tiệc người bị hại một trong." Tiếng nói hướng về Hàn Khiêm giới thiệu trong phòng người, có biên kịch, có võ thuật hướng dẫn, cuối cùng chỉ ngồi ở mép giường nam nhân mở miệng nói: "Vị này là Ngụy Cửu." Hàn Khiêm cười đưa tay ra: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Ngụy Cửu đứng lên cùng Hàn Khiêm tay phải đem nắm, cười nói: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Nô Thanh Ti túi đầu len lén bĩu môi, hai cái rối trá ra hỏa, đoán chừng ở một phút trước cũng đều không nhận biết đối phương đâu. Ngụy Cửu không nhận biết Hàn Khiêm rất bình thường, dù sao Hàn Khiêm không phải nhân vật công chúng, nhưng Hàn Khiêm không biết người này hình dạng thế nào cũng rất kỳ quái. Đám người tụ chung một chỗ thảo luận kịch bản, hỏi thăm Hàn Khiêm trong này có hay không bỏ sót địa phương. Hàn Khiêm nhìn một cái kịch bản, đối biên kịch cười nói một ít thời gian vấn đề. Dạ tiệc mở màn thời gian là ở hơn 7 giờ một chút, nếu như Ngụy huynh thử diễn ta nhân vật cũng không có trước tiên tiến vào khách sạn, hơn nữa có trong hồ sơ phát trước, ta cùng Phùng Luân từng có một lần gặp nhau. Biên kịch lúc này nhíu mày nhìn về phía Ngô Thanh Ti, trầm giọng nói: "Ngươi không cùng ta nói." Ngô Thanh Ti quay đầu căm tức nhìn Hàn Khiêm: "Ngươi chưa nói qua trước ngươi ra mắt Phùng Luân." Hàn Khiêm giơ tay lên đầu hàng: "Được được được, là ta chưa nói, nên có trong hồ sơ phát trước một tháng, ta từng dưới đất thương trường lối vào cùng Phùng Luân từng có gặp mặt một lần." Hàn Khiêm đem ngay trong ngày chuyện nói một lần, biên kịch thở dài, nói cho mở máy còn phải chậm một chút, kịch bản cần đổi một cái. Ngô Thanh Ti thở dài, chỉ có thể đáp ứng, nếu kịch bản muốn làm lớn ra hỏa chỉ có thể lần sau đang thương lượng cụ thể công việc. Biên kịch rời phòng, Hàn Khiêm nhìn một cái ngồi ở mép giường Ngụy Cửu, cười nói: "Thật không chuẩn bị dùng thế thân." Ngụy Cửu cười lắc đầu một cái: "Cũng không phải là kia huyền huyễn kịch tình, không cần thiết. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp một chút đêm đó đem ta đánh cái gần chết ra hỏa, các ngươi hai có thể thử một chút đóng giao thủ, nếu như có thể, ta có thể để cho hắn cùng ta cùng nhau cho các ngươi bộ này kịch đề nghị, dù sao chúng ta đều là người trong cuộc." Ngụy Cửu đứng lên cười nói: "Ta không có ý kiến, đến Tân Hải, Hàn thiếu nói là tính." Ngồi ở bên cạnh hắn cô nương xinh đẹp kéo lại Ngụy Cửu tay, Ngụy Cửu đối này cười lắc đầu một cái, bốn người cùng nhau xuống lầu dưới thấy được Thái Thanh Hồ R8, cũng nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế ăn kẹo mút Thái Thanh Hồ. Thái nương tử thấy được Hàn Khiêm sau vội vàng đẩy cửa xuống xe, một đường chạy chậm đến Hàn Khiêm trước người, đưa tay ra ôm Hàn Khiêm cổ, dịu dàng nói: "Tướng công." Hàn Khiêm thân thể ngửa ra sau ôm Thái Thanh Hồ eo, nhẹ giọng nói: "Đừng thế, ngươi xuyên cao như vậy giày cao gót làm gì nha? Chớ lộn xộn." Thái Thanh Hồ nhổng lên một cái chân quay đầu nhìn gót giày, ôm Hàn Khiêm cổ dịu dàng nói: "Ôn Văn nói nàng cao hơn ta rõ ràng kém 1 cm, nàng ăn bạn." Xem ăn mặc quần jean bó sát người giày cao gót thái nữ tử, Hàn Khiêm hiếu kỳ nói: "Ngươi so Ôn Văn cao hơn một chút sao? Ta xem các ngươi hai sắp xỉ nha." Thái nương tử trong đôi mắt chỉ có Hàn Khiêm một người, về phần Ngụy Cửu cùng bên cạnh hắn mỹ nữ hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Lúc này Ngô Thanh Ti không nhịn được mở miệng nói: "Ừ, vị này là chúng ta đoàn làm phim thứ nhất người đầu tư, thái nữ sĩ Thanh Hồ. Vị này là bộ này kịch vai nam chính, đóng vai Hàn Khiêm nhân vật." Thái Thanh Hồ ồ một tiếng, lúc này Ôn Văn cũng đi xuống xe, đứng ở bên cạnh xe mắt lạnh nhìn Hàn Khiêm, cau mày nói: "Các ngươi hai muốn ôm đến lúc nào? Hàn Khiêm bọn ngươi về nhà ta thế nào thu thập ngươi?" Nói ra, Ngụy Cửu sửng sốt, quay đầu ánh mắt đờ đẫn xem Hàn Khiêm, Hàn Kiêm hơi có chút lúng túng, lúc này Ngô Thanh Ti che miệng cười nói, vị này là chủ tịch của tập đoàn Sướng Binh Ấm Đồng, cũng là chúng ta bộ này kịch người đầu tư. Ngụy Cửu hướng về phía Ôn Đoán cười nói, Ấm Đồng chào ngài. Nhưng không ngờ Ôn Đoán chẳng thèm để ý tới Ngụy Cửu, đi lên trước bắt lại Thái Thanh Hồ tóc đem nàng kéo về xe. Trang diện cực độ lúng túng, Hàn Kiêm chỉ có thể nói sang chuyện khác, tiến về ngục giam thấy con cóc. Có Thái Thanh Hồ ở, muốn gặp được con cóc rất đơn giản, hơn nữa còn có Hàn Kiêm xin phép, bắt lại mấy người bao nhiêu cũng cùng hắn có quan hệ, hắn bây giờ nghĩ thấy con cóc, người ở phía trên cũng sẽ cấp hắn tạo thuận lợi, hơn nữa nơi này trưởng ngục thiếu hắn một rất lớn ân tình. Cùng con cóc ở trong sân gặp mặt, con cóc hướng về phía Hàn Kiêm cười lên tiếng chào hỏi, Hàn Kiêm ném cho hắn một gói thuốc lá, sau đó hướng về phía một bên cảnh ngục phất phất tay. Con tay xiềng chân cũng mở ra đi, không cần thiết như vậy. Cảnh ngục đem nếu là ném cho Hàn Kiêm, Hàn Kiêm đi lên trước mở ra con cóc cầm tay, áp sát bên tai thấp giọng nói, ta cho ngươi biết mẹ ngươi qua cái 10 năm 8 năm là có thể xuất ngục, nàng bây giờ thân thể rất tốt, mỗi ngày đi trong chùa miếu thắp hương cho ngươi chủ tội, ngươi quê nữ ánh mắt rất lớn, giống như lão bà ngươi. Không giống ngươi, ta hy vọng không giống ngươi, không phải đứa nhỏ này sau này không ai thèm lấy, ta đi xem qua mấy lần, thấy ta rất thân thiết. Con cóc giang hai cánh tay ôm Hàn Kiêm, đỏ mắt nhẹ giọng nói, ta. Lúc này Thái Thanh Hồ đi lên trước đạm mặt nói, phía trên đối vụ án của ngươi có tranh chấp, ngươi là ở tước hiệu đại nhu người này đối người vô tội tiến hành xâm hại lúc sinh lòng lòng chắc ẩn, ngoài ra không có tra được ngươi có thương tổn trừ Hàn Kiêm ngoại ý muốn những người khác ghi chép, tướng công nhà ta lựa chọn đối ngươi không truy cứu, chờ phùng luân xa lưới sau các ngươi sẽ bị phán hình, cá nhân ta đoán chừng nên ở 20 năm trở xuống, 15 năm trở lên. Cảm ơn Thái kiểm sát trưởng. Không cần cảm ơn ta. Thái Thanh Hồ xoay người trở lại ấm áp cùng Nô Thanh Ti bên người, hỏi thăm ngày đó vụ án phát sinh thời điểm cái này con cóc cũng làm qua cái gì, hai nữ rối rít lắc đầu, về phần Ôn Đoan thời là chỉ con cóc nghi ngờ nói, hắn cũng là đêm đó có đồ. Không có ấn tượng a. Nô Thanh Ti nhỏ giọng nói. Bị Hàn Kiêm từ lầu 2 ném xuống tới cái đó, cũng là đem Hàn Kiêm đánh cho thành trọng thương. Ôn Đoán nghiêng đầu rất lâu, chuyện này nàng nghe nói qua, nhưng trong đầu một chút hình ảnh cũng không có. Hàn Kiêm cùng con cóc nói một lần chuyến này mục đích, đến lúc đó sẽ tìm một cùng hắn sắp xỉ nhân vật tới đóng vai, nhưng sẽ không bại lộ tên của hắn. Ngụy Cửu đi lên trước đưa tay ra. Trương tiên sinh chào ngài, ta gọi Ngụy Cửu, là lần này đóng vai Hàn Kiêm nhân vật diễn viên. Con cóc nhìn một cái Ngụy Cửu, quay đầu nhìn về phía Hàn Kiêm, nhẹ giọng nói, ba cái kia người nào là vợ của ngươi? Ngụy Cửu một lần nữa bị ngó lơ, Hàn Kiêm phất tay cấp con cóc một cái tát, cười mắng, nói tới nói lui một chuyện. Ngụy Cửu cả người cũng không tốt. Thế nào Tân Hải thị người từng cái một kiêu ngạo đều giống như một cái không tức vậy. Chương 704 ngươi cái não gạt giấy, chương 704 ngươi cái não gạt giấy cùng con cóc trò chuyện một giờ, Ngụy Cửu lúc rời đi xem Hàn Kiêm ánh mắt hơi có chút không đúng, xem Hàn Kiêm gầy như vậy yếu, hắn có chút hoài nghi con cóc nói, ước định Hàn Kiêm có thời gian so chiều một chút, luyện tay một chút. Nhưng là Hàn Kiêm cự tuyệt, cười nói hắn liền Thanh Ti cũng đánh không lại. Ngụy Cửu sau khi đi, Hàn Kiêm áp sát con cóc nhẹ giọng nói, "Con cóc, ta hỏi ngươi cái chuyện này, Phùng Luân ban sơ nhất mục đích rốt cuộc là cái gì?" Con cóc nhìn một cái xa xa ba nữ nhân, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói, "Khẳng định không phải đơn độc vì ta hạ giận, nhưng nơi này Hàn Kiêm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nói, "Ta mang ngươi đi ra ngoài uống chút." Nói ra, con cóc ánh mắt thay đổi, sau đó lại trở nên tịch mịch, Hàn Kiêm thấy vậy đưa tay ra vỗ một cái con cóc bà bay, cười nói, "Ngươi bây giờ cũng còn là không thể tham tụ trạng thái a, không muốn đi nhìn một chút mẹ ngươi, nhìn một chút người khuê nữ." Ngươi được cấp ta một ta hài lòng câu trả lời. Con cóc ánh mắt tràn đầy hào quang, đôi môi không nhịn được run rẩy. Thật thật có thể. Hàn Kiêm thân thể nghiêng về trước, cười nói, chúng ta bây giờ là bạn bè, nhưng là ngươi có thể là mang theo còng tay trạng thái, dù sao ta hiểu thân ngươi tay. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, Phùng Luân là đừng nóng nội a. Hàn Kiêm giơ tay lên còng tay gân cốt con cóc hai tay, xoay người đi về phía ba nữ, hướng về phía Ôn Loan Ôn Nhu cười cười. Tiểu ấm, ngươi cùng Thanh Ti đi ra ngoài chơi một hồi, ta còn một ít tương đối trọng yếu chuyện phải bận một chút. Ôn Đoán nhìn một cái con cóc, lôi kéo Ngô Thanh Ti nhỏ giọng nói, "Hàn Kiêm ngươi cẩn thận một chút, làm xong gọi điện thoại cho ta." "Tốt." Cô nương lôi kéo ngôi sao nữ xoay người rời đi, Hàn Kiêm hướng về phía Thái Thanh Hồ nhỏ giọng nói muốn mang con cóc đi ra ngoài một chuyến, Thái Thanh Hồ che lỗ tai nói cho Hàn Kiêm nàng không nghe được, chuyện này nàng không làm chủ được, bất đắc dĩ Hàn Kiêm điện thoại gọi cho Lý Kim Hải, kết quả Lý Kim Hải nói cho chuyện này hắn cũng không dám đáp ứng. Cuối cùng điện thoại gọi cho Trình Cẩm, người sau ngược lại không có cự tuyệt, mà là để cho Hàn Kiêm ở ngục giam chờ hắn tới. Không tới 20 phút, Trình Cẩm đến rồi. Bên người của hắn là Lý Kim Hải, còn không đợi đến gần, Trình Cẩm đã mở miệng tức giận mắng: "Danh con ngươi lại lên cơn gì? Ngươi một ngày không tìm đường chết có phải hay không có chịu?" Hàn Kiêm gãi đầu cười ngây ngô nói: "Đây không phải là tìm ngài nhị lao xin phép nha, ta suy nghĩ Thanh Ti quay phim cần con cóc bên này một ít tin tức, sau đó đi ngươi thế nào cũng phải cho người ta một cơ hội lập công chuộc tội đúng hay không? Tranh thủ xử lý quan hồng. Con cóc ngươi nói có đúng hay không?" Con cóc gật đầu như dã tỏi, được kêu là một khéo léo, Trình Cẩm đi lên trước bắt lại Hàn Kiêm cổ áo lôi trước mặt, thấp giọng nói: "Tiểu tổ tông ngươi lại muốn làm sao?" Hàn Kiêm nhón chân nhẹ giọng cười nói, "Chính là ta mới vừa nói à, ta cũng muốn biết Phùng Luân trong tập kích thu dạ tiệp mục đích rốt cuộc là cái gì, con cóc, thôi lễ hai người kia coi như là cùng Phùng Luân đi gần đây, hắn nên biết một ít chi tiết, ta dùng một ngày tự do để đổi, ta phụng bồi hắn một tấc cũng không rời, ngươi cùng ta cậu hai mang theo người đi theo, hắn chạy ta tạ tội tự sát." Một bên Thái Thanh Hồ tiến lên trước nhỏ giọng nói, "Ta cũng cho ta tướng công bảo đảm." Nói ra liền bị Trình Cẩm méo lỗ thai kéo đến một bên mắng đi, đại khái ý tứ chính là để cho Thái Thanh Hồ chớ cùng Hàn Khiêm càng quái. Lý Kim Hải nhìn một cái Hàn Khiêm, vừa liếc nhìn Trình Cẩm, ở bên hông lấy ra súng lục đưa cho Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Ẩn nấp cho kỹ, bên trong có hai viên đạn, ngươi có thể không nổ súng cũng đừng mở, nếu như có nguy hiểm cũng đừng nghĩ đến giải thích thế nào, nổ súng tự vệ nghe thấy được không? Con cóc chạy không có chuyện gì, tiểu tử ngươi đừng cho ta bị thương nữa. Cậu hai ngươi hôm nay có chút không bình thường a. Cút đi." "Ta đi cùng trưởng ngục nói, ngươi tốt nhất phản hồi một điểm hữu dụng tin tức." Hàn Khiêm nhún vai một cái bĩu môi nói: "Đoán chừng không có chứng cứ, ta đoán chừng là một ít ta đã đoán chuyện, chỉ có thể làm bước kế tiếp cửa nha môn tìm phương hướng." Lý Kim Hải phất phất tay xoay người rời đi, lúc này Trình Cẩm đi tới Hàn Khiêm bên người, ôm cái này nhóc con bà bay, thấp giọng nói: "Giao ra đây." "Gì?" "Thương." "Lý Kim Hải dám cho ngươi, ta cũng không dám để ngươi cầm, ngươi nói cho ta biết ngươi ngày hôm qua đi Cẩm Tây mang theo thứ gì đi qua rồi." "Xì." "Xuống nước a." "Ngươi ở trong thành phố cấp ta thành thật một chút, ngươi động đao chuyện không lớn, ngươi động thương chính là đại sự, ta có thể giúp ngươi đè xuống, nhưng phiền toái vô cùng, lấy ra cấp thanh hổ mang theo, nặng có thể cầm thương, ngươi không thể." "Không có phân biệt a. Nơi này là ngục giam, 800 cái theo dõi nhìn chằm chằm ngươi đây." Hàn Khiêm thở dài, khẩu súng đưa cho Trình Cẩm, Trình Cẩm đưa cho Thái Thanh Hổ. Nửa canh giờ sau, Hàn Khiêm mở ra ôn đoán lưu lại một cỡ lạ rèn rời đi nhìn ngục giam, ngồi ở vị trí kế bên tài xế con cóc ngậm lấy điếu thuốc nhìn ngoài cửa sổ, đầy mặt đều là tò mò, ngắn ngủi một năm chuyện, trong thành phố biến dạng. Sau lưng Hàn Khiêm là một chiếc Audi S8, Thái Thanh Hổ mở ra mang theo Trình Cẩm, Trình Cẩm vừa định hút thuốc, Thái Thanh Hổ trong nháy mắt trợn mắt, lần này Trình Cẩm không vui, tao mày nói: "Nói thế nào ta cũng coi ngươi là khuê nữ nhìn. Hàn Khiêm có thể hút thuốc ta liền không thể rút ra. Ta tướng công không có hút thuốc. Ngươi bốc khói chính là trong xe thể thao trang cái lò. Hô nhỏ a, Hàn Khiêm bên người nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, ngươi có lòng tin hay không? Cái này nếu như bị ba ngươi cùng ngươi ra biết, hai người bọn họ có thể từ trong quan tài đụng tới ngươi có tin hay không?" Thái Thanh Hồ hung hăng trợn mắt nhìn một cái Trình Cẩm, sau đó biến sắc mặt cười như cái bông hoa tựa như: "Ngươi không nói ta cũng bên, ngày mai mang ta nhà tướng công cấp ba ta ông nội ta tạo mộ đi." Trình Cẩm cao mày nói: "15 tháng 7 ngươi không có đi, Trung thu cũng không có đi. Ta Trung thu không phải ở nhà ngươi." "Quên, Hàn Khiêm đây là muốn đi chỗ nào?" "Không biết." "Vào núi có chút nguy hiểm a." Hàn Khiêm dọc theo Tân Hải đường đi trước ngoại ô, đường núi quanh co khúc chiết, xe dừng ở bên đường, Hàn Khiêm cùng con cóc lúc xuống xe Trình Cẩm phát hiện con cóc còng tay đã được mở ra, giận đến tức giận mắng một tiếng. Hàn Khiêm cùng con cóc đi ở đá đống trên bậc thang, con cóc vừa định đốt thuốc, Hàn Khiêm mở miệng cười mắng: "Đừng rút, chờ lần này ngươi sau khi trở về ta đi tìm trưởng ngục, hắn nợ ta một món nợ ân tình, ta cho ngươi để dành ít tiền, sau đó ở xin phép một cái thăm tù, con cóc à. Ngươi tuyệt đối đừng để cho ta có ý tốt đổ ra sông ra biển." Con cóc gật một cái, trầm giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt phục hình, ta là tự thú. Ở ngục giam so ở bên ngoài chạy trốn an ổn nhiều, nếu như không ở ngục giam ta bây giờ còn đang công trường vùng đại truy, ngục giam thoải mái một ít. Vậy cũng sớm một chút đi ra, nơi đó không phải địa phương tốt gì." "Ai." "Con cóc ngươi chờ chút, ta trước báo cái thủ đi." Hàn Khiêm vén tay áo lên liền hướng trên bậc thang chạy, lúc này đang cấp một tiểu tức phụ còi tay lão đạo sĩ phát hiện cái này mãng phu, má ơi một tiếng đứng dậy liền chạy, còn không có chạy ra mấy mét liền bị Hàn Khiêm bắt được. "Lão thần côn, ngươi thật biết tính a. Lần trước ngươi cấp ta coi bói nói có họa sát thần, ta con mẹ nó thiếu chút nữa chết ở Tân Hải đại lộ trong hốc núi." Lão đạo sĩ xoay người đưa tay để lại Hàn Khiêm bả vai, Hàn Khiêm đau vội thu tay về, nghẹo đầu hổ nghi nói: "Làm sao ngươi biết bả vai ta có thương tích?" Lão đạo sĩ lần nữa trở lại trước gian hàng tiếp tục cấp tiểu tức phụ coi bói, Hàn Khiêm chờ có chút sốt ruột, cuối cùng nói cho tiểu tức phụ lão đạo sĩ này là hắn nhị thúc, đặc biệt lừa ngươi loại này ngược lớn đàng hoàng người đàn bà. Tiểu tức phụ không có để ý Hàn Khiêm, đứng dậy ném xuống 20 đồng tiền đi, Hàn Khiêm thấy vậy cau mày nói: "Lão đầu nhi, 20 đồng tiền ngươi vết mực nửa giờ à, ngươi cấp ta tính toán, ta lần này tới chùa miếu kết quả thế nào?" Lão đạo sĩ đưa ra hai ngón tay, Hàn Khiêm lấy ra hai quả tiền xu, lão đạo sĩ lúc này cả giận nói: "Tiểu tử, vợ của ngươi lớn hơn ngươi phương. Tiền ngươi lấy đi, lão phu không tính là." "Đừng, ta cho ngươi 20." "Quá ít." "200." "Có được hay không?" "2000." "Con mẹ ngươi." Nói ra, Hàn Khiêm đứng lên hướng về phía con cóc phất phất tay, tỏ ý lên núi, lúc này lão đạo sĩ cười nói: "Tiểu tử, chờ ngươi xuống núi ta cho ngươi tính toán, số tiền này sẽ có người cho ngươi ra." "Lão già lừa đảo." Hàn Khiêm cùng con cóc đi, thuận tiện cấp con cóc nói một cái ở dạ trai cắt chân núi chuyện đã xảy ra, đi vào chùa miếu, hôm nay Hàn Khiêm không đi cửa nhỏ, kia chó quá dọa người, mang theo con cóc đi vào một gian tiệm phòng, Hàn Khiêm mời thở dài, nhìn một cái trên điện thoại di động thời gian, nhẹ giọng nói: "2 giờ." Ở Hàn Khiêm đi ra khỏi phòng đóng cửa lại trong nháy mắt, hắn nhìn thấy con cóc quỳ dưới đất, nước mắt nhỏ xuống trên đất, một tiếng mẹ để cho hắn chuẩn bị một đường vậy một chữ đều nói không ra. Hàn Khiêm thụ nhất không được cảnh tượng như vậy, lấy điện thoại di động ra cấp mẹ gọi một cú điện thoại, trong căn phòng mẹ con khóc giống, Hàn Khiêm ngồi ở trên bậc thang bị mẹ dạy dỗ. Một câu nói, chuẩn bị cưới bao nhiêu cái tức phụ. Hàn Khiêm nhỏ giọng nói không cưới, sau đó lại là bị mắng một trận. Cúp điện thoại nằm song xoài trên bậc thang, trong căn phòng truyền ra rất nhỏ trò chuyện âm thanh, Hàn Khiêm ngước nhìn bầu trời, suy nghĩ con cóc có thể nói ra bao nhiêu đối hắn tin tức hữu dụng, không cần toàn bộ chuyện, chỉ cần biết một chút, lấy được hắn bây giờ biết kia một khối trống chỗ, cái này đủ. Ở Hàn Khiêm chờ sắp ngủ thời điểm, Trình Cẩm cùng Lý Kim Hải đi lên, ngồi ở Hàn Khiêm tả hữu, Lý Kim Hải chỉ thiệt phòng, Hàn Khiêm gật gật đầu, lúc này Trình Cẩm nhẹ giọng than thở: "Mỗi nhà có nỗi khó xử riêng a, danh con a, ngươi ngày mai có thể rất bận. Hàn Khiêm nằm song xoài trên bậc thang cao mày nói, ta ngày mai không có việc gì a, Diệp Chi giống như cũng không cho ta an bài hành trình. Hồ nhỏ ngày mai dẫn ngươi đi tảo mộ. Nói ra không đợi Hàn Khiêm mở miệng, Lý Kim Hải mở miệng nói, Thái Thanh Hồ tảo mộ cùng Hàn Khiêm có quan hệ gì? Trình Cẩm, nhà ta tiểu Khiêm quan xứng là dẫn qua giấy hôn thú chính là ta cháu ngoại gái Ôn Đoán. Trình Cẩm nhàn nhạt nói, không phải ly hôn sao? Lại nói quét cái mộ ngươi lại nhải thứ lộ gì? Ta cho phép. Trình Cẩm ngươi quá đáng. Kim Hải a, làm ngươi phải học khéo đưa đẩy một chút. Xem hai cái lao đầu nhì cãi vã, Hàn Khiêm giơ hai tay lên. Ngừng. Chuyện này các ngươi hai cũng đều đừng bận tâm, trước tiên ta hỏi một câu, Thanh Hồ đâu? Trình Cẩm chỉ chân núi, cười nói, nửa đường gặp phải một lao đạo sĩ, nghe huyền hồ, ở nơi đó coi bói. Hàn Khiêm ai mẹ một tiếng đứng dậy liền hướng chùa miếu ngoài chạy, lao già lừa đảo này nói có người thanh toán không là Thanh Hồ cái này ngu cô nương đi, hôm nay chỉ có hai chương 705 nữ tử. A ha. Chương 705 nữ tử. A ha. Ra khỏi sơn môn thời điểm gặp phải Thái Thanh Hồ, Thái đại nương tử cầm trong tay hai chuỗi tinh xảo chàng hạt hướng về phía hắn phất tay. Tướng công, ta cho ngươi cầu một chuỗi chàng hạt a, ngươi nhìn. Mặt trên còn có kinh văn đâu. Thái Thanh Hồ đi lên trước kéo Hàn Khiêm cánh tay giơ lên chàng hạt để cho hắn nhìn, Hàn Khiêm xem Thái Thanh Hồ đưa cho hắn chàng hạt, nhẹ giọng nói, thế nào đột nhiên nhớ tới mua cái này? Thái Thanh Hồ hí mắt cười nói, lên núi thời điểm thấy được một lão đạo sĩ, hắn hỏi ta có nhận biết hay không một đầu đinh, tay trái mang theo bao tay tiểu tử, ta suy nghĩ một chút vậy khẳng định chính là ngươi a. Sau đó hắn nói hắn biết tính số. Hàn Khiêm chỉ chàng hạt cau mày nói, sau đó lao đạo sĩ liền cấp hai ngươi chuỗi Phật môn chẳng hạn. Thanh Hồ ngươi rất thông minh ai? Ta cũng cảm giác ta thông minh, ngươi nhìn, người ta là đạo sĩ cũng là rất rõ ràng kinh Phật. Cái này hai chẳng hạn hoa mấy khối a? 2000 a, chỉ cần là có thể bảo vệ cho ngươi bình an, 20000 ta cũng mua. Hàn Khiêm trong lòng vô lực thở dài, cho tới nay đều là tính toán người khác, bây giờ bị người khác cấp tính toán, trong lòng luôn có như vậy điểm không cam lòng, lôi kéo Thái Thanh Hồ xuống núi, lần này lao đạo sĩ thấy được Hàn Khiêm không có chạy trốn, trong tay nắm Thái Thanh Hồ 2000 khối quạt gió. Đi lên trước đứng ở lão đạo sĩ trước mặt, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói, "Có thể trả lại hàng sao?" Nói ra Thái Thanh Hồ nắm được Hàn Khiêm lỗ thay, lão đạo sĩ hí mắt cười nói, "Không lùi, khó khăn lắm mới kiếm nhiều tiền như vậy. Tiểu tử ta cho ngươi tính toán, không nhất định chuẩn." Tiếng nói rơi đưa cho Hàn Khiêm một ghế đầu, Hàn Khiêm nhận lấy băng ghế đặt ở bên người để cho Thái Thanh Hồ ngồi xuống, sau đó ngồi xếp bằng trên đất nhìn lão đạo sĩ này, nhẹ giọng nói, "Không nhất định cho phép ngươi thôi làm gì? Bần đạo chẳng qua là nói cho ngươi người trẻ tuổi này một cái đạo lý, lời không muốn nói quá vẹn toàn. Ta mang đi chùa miếu chính là một tội phạm giết người, ngươi cấp ta tính toán, ta ở trên người hắn có thể được đến lợi ích sao?" Lão đạo sĩ để cho hắn đưa tay ra, trước người đưa tay phải ra, lão đạo sĩ một cái tát vỗ vào lòng bàn tay, Hàn Khiêm cau mày nói, "Ý của ngươi là nói một cây làm chẳng nên non, cũng phải xem nhìn hắn nghĩ như thế nào. Nam trái nữ phải, hiểu. Tay trái của ngươi xấu hổ, nhận không ra người." Thái Thanh Hổ cười ha ha, Hàn Khiêm hơi có chút lúng túng, vừa định tháo xuống bao tay, lão đạo sĩ mở miệng nói, "Không nhìn tay, nhìn gương mặt biết ngay ngươi tiểu tử này không phải một hiền lành, tiểu tử ngươi toàn bộ lương thiện cùng nhân từ không có một tia là xuất phát từ nội tâm, bao gồm đối đãi chính ngươi, ngươi bị mang cái này tội phạm giết người tới chùa miếu không chiếm được lợi ích, chẳng qua là để ngươi an lòng đi. Gần đây trong vòng nửa năm ngươi ngược lại không có họa sát thân, dù là ngươi là cố ý chơi ngu, ngươi không phải an phận người." Hàn Khiêm cao mày xem lão đạo sĩ, nghi ngờ nói, "Ngươi đây coi là cũng không có tác dụng gì a? Ngươi cấp ta tính toán, ta gần đây kế hoạch có thể thành công hay không?" Lão đạo sĩ cười nhạt nói, "Thua không được, nhưng ngươi cái gì cũng không chiếm được, không vui. Lấy giỏ chúc mà múc nước một trận, ngươi là lao khổ mệnh. Trong số mệnh không có phú quý, cưỡng cầu phú quý mấy trận, rơi vào khắp người thường, ngươi quá mức đội vã thành công." Hàn Khiêm cao mày hồi tưởng, lần đầu tiên xảy ra chuyện là cùng Ôn Văn sau khi kết hôn, lần đó chảy máu vì cái gì Hàn Khiêm đã không nhớ rõ, sau chính là cùng Phùng Luân một lần kia, lưu rất nhiều máu, lấy được Tân Hải thị tất cả mọi người cũng ao ước ghen ghét chỗ tốt. Lần thứ hai chảy máu là trợ giúp Yến Thanh Thanh cầm cổ phần thời điểm, câu đại pháo xuất hiện, hắn đối với mình bả vai bắn một phát súng, chảy máu. Tại gia tộc trong núi sâu, một lần kia mặc dù không có chảy máu, nhưng cũng cách cái chết sắp xỉ. Lần thứ ba chảy máu chính là ở dã trai cát, lấy được dã trai cát sau, câu đại pháo cùng Thôi Lễ xuất hiện lần nữa, lại là một lần sắp chết. Lần thứ tư, bắt lại tập đoàn Huy Thiên, lòng bàn tay bị nóng bây giờ còn không dám dùng sức nắm quyền. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn một cái lao ngược lại, hắn hít sâu một hơi, mặt lộ nghiêm nghị. "Đại sư, ngài cấp ta tính toán nhân duyên." Nói ra, lao đạo sĩ cười. "Gây nên nhân duyên, dĩ nhiên là người trước mắt lớn nhất đi." Một câu nói này để cho Thái Thanh Hồ cười cũng không bình thường, túi đầu ở trong túi xách là tiền, khi nàng móc ra một xấp tiền giấy thời điểm, Hàn Khiêm hiểu. Cô nương này đối tiền không có bất kỳ khái niệm, ở nàng nhận biết lực, tiền chính là xài không hết. Hàn Khiêm đệ lại Thái Thanh Hồ tay, đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, lão đạo sĩ lên tiếng. "Hai cái đồng xu lưu lại, một hồi ta đi tìm lão hòa thượng kia cho các ngươi hai cầu cái bình an, tiểu tử. Làm ngươi đừng quá bính, đạn chỉ trăm năm mà thôi." Hàn Khiêm xoay người đem hai quả tiền xu ném cho lão đạo sĩ, rực rỡ cười nói, "Cho nên ta muốn cho cuộc đời ta trở nên so bất luận kẻ nào đều muốn rực rỡ." Lão đạo sĩ chỉ Hàn Khiêm bất đắc dĩ cười nói, "Tuổi trẻ khinh cuồng." Hàn Khiêm nhếch mép cười nói, "Ao được a. Coi bói nếu là không có cơm ăn đi ngay tìm ta, đem ngươi lão đầu nhìn này cung cấp ở trong công ty so với kia tài thần gia đều hữu dụng." Hàn Khiêm không phải nói một chút, mà là thật muốn đem lão đầu nhi này cấp mang đi, ngược lại không phải là để cho hắn đi trong công ty coi bói, liền hắn nhìn mặt mà nói chuyện khả năng, chính là mời Hàn Khiêm cũng không bằng hắn. Lão đạo sĩ cười ha hả phụ họa một tiếng. Đi thông chùa miếu đá nước thang, Thái Thanh Hồ lôi kéo Hàn Khiêm tay, mức độ lớn đung đưa, Hàn Khiêm xem nàng trên chân giày cao gót, nhẹ giọng nói: "Ngươi cái này so với ta cũng cao." Nói ra Thái Thanh Hồ đặt ở Hàn Khiêm tay cong chân ôm chặt Hàn Khiêm cánh tay, Hàn Khiêm ngắt méo một cái Thanh Hồ cái mũi nhỏ, cười nói: "Có mệnh hay không? Mang đi ngươi xem một chút lần trước cắn ta con chó kia đi." "Đi." Tướng công cùng nương tử đứng ở chùa miếu cửa nhỏ xem đầu tiên lười dương dương con chó vàng, Thái Thanh Hồ tò mò hỏi: "Cái này chó ở chùa miếu ăn cái gì? Chẳng lẽ cũng ăn chay sao?" Hàn Khiêm không quá xác định trở về câu nên đi, sau đó Thái Thanh Hồ hỏi Ôn Loan có hay không nói muốn ăn nàng. Hàn Khiêm nhất thời nhức đầu, ngồi dưới đất suy tính chuyện ngày đó, Ôn Loan giống như chưa nói, ngay sau đó Thái Thanh Hồ cũng muốn ngồi dưới đất, Hàn Khiêm đưa tay ra vỗ một cái mông của nàng, cau mày nói: "Quân đừng rồi, mệt mỏi liền ngồi ở bả vai ta lên đi." Vốn là muốn chính là Thái Thanh Hồ đưa lưng về phía nàng đây ngồi ở trên bả vai, khi thấy cái cô nương này giơ chân lên, sau đó cười ở trên bả vai lúc, Hàn Khiêm thở dài. Cái này tư thế mặc dù có chút bất nhã, ai có thể cũng không thể đi phủ định người đàn ông này rất thích cái cô nương này, là một người đàn ông vì một mình ngươi nữ nhân buông xuống bản thân mặt mũi lúc, hắn mới là thật thích. Thái Thanh Hồ êm ái: "Tướng công, ta có nặng hay không?" Hàn Khiêm nhìn xa xa cười trộm bộ khoái, cười nói: "Chờ hết bận, hai chúng ta tìm một chỗ, ngươi muốn ăn ba chén cơm." "Đừng, ta phải làm Triệu Phi Yến." "Ngươi thế nào không nói ngươi làm Tôn Ngộ Không đâu?" "Tướng công." "Tốt." Thái Thanh Hồ cúi đầu xem đầu của nam nhân, nhỏ giọng nói: "Ta còn chưa nói ta muốn làm gì đâu." Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn Thái đại nương tử gương mặt, cười nói: "Một chút thông hành không được, tâm hữu linh tê một chút thông sao? Nói ra liền không có tí sức lực nào a." Thái Thanh Hồ ngồi ở Hàn Khiêm trên bả vai, Hàn Khiêm cởi xuống nương tử giày cao gót nắn bóp nàng đã hơi có chút sưng đỏ bàn chân, "Ai, nhất định phải giận dỗi mặc cái gì giày cao gót, đây chính là Thanh Hồ, nếu là Ôn Mẫn vậy, chính là ngươi nói ba hoa trích trẻ đến, nàng không muốn mặc ai cũng không có chiêu." Nghĩ đến chỗ này, Hàn Khiêm có chút bội phục Yến Thanh Thanh cùng Ngô Thi Từ hai cô nàng này, nhất là Yến Thanh Thanh, nàng thậm chí có thể mặc giày cao gót tới một đoạn sở chít đan sở. Hàn Khiêm ngẩng đầu nhìn Thái Thanh Hồ, phát hiện Thái đại nương tử đang nhìn chằm chằm hắn, Hàn Khiêm hí mắt cười nói: "Nương tử." Thái Thanh Hồ che miệng cười nói: "A ha." Sau đó hai người như cái kẻ ngu vậy bên trái bảy bên phải lắc, ngọt ngào để cho người ánh mắt hâm mộ ửng hồng, Hàn Khiêm thật vô cùng thích rất thích Thái Thanh Hồ, đối Thái Thanh Hồ đau lòng muốn vượt qua Ôn Loan cùng với toàn bộ cô nương. Bởi vì Thái Thanh Hồ thế giới trừ Hàn Khiêm trở ra đã không có bất kỳ người có thể dựa. Trình cầm hai tay ôm mang dựa vào ở trên khung cửa len lén xem xứng đôi hai người nhi, khí mắt hiền hòa cười nói: "Thật tốt." Một bên Lý Kim Hải trong đôi mắt cũng mau muốn phun ra lửa, cắn răng gầm nhẹ nói: "Tốt cái rắm. Ta bây giờ đặc biệt coi thường cái này Thái Thanh Hồ, không có chút nào chú ý ảnh hưởng." Trình Cẩm quay đầu cao mày nói: "Hai người trẻ tuổi nói cái yêu đương, ngươi ở chỗ này tức giận thứ đồ gì?" Lý Kim Hải nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Trình Cẩm, nghi ngờ nói: "Ngươi không biết ta tức giận cái gì?" "Trình Cẩm a, ta nhớ được ngươi còn có một cái khuê nữ, nếu không cũng giới thiệu cho Hàn Khiêm." "Ta khuê nữ dáng rất mập, ha ha ha." "Kim Hải a, ta nghe nói nhà ngươi lão nhị đối Hàn Khiêm sùng bái cũng vượt qua ngươi cái này cha rồi. Ngươi được cố gắng một chút a." Xem Trình Cẩm mặt bộ dáng đắc ý, Lý Kim Hải cau mày nói: "Bây giờ sẽ chờ." Trình Cẩm nhún vai một cái: "Không chờ ngươi có biện pháp. Ta bây giờ cửa nha môn nhi chuyện chất đống thành núi, vốn chuẩn bị ngày mai đi Đông Thành kiểm nghiệm bất động sản, tới, ngươi cùng ta nói một chút bây giờ Hàn Khiêm trong đầu ở kế hoạch cái gì. Con thỏ nhỏ chết bầm này làm việc rất đột nhiên, hơn nữa trước sau hàng tiếp không lên, ta thật đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Ta cũng không biết, ngươi hỏi Thái Thanh Hồ đi." "Hỏi qua rồi, nàng cũng không biết, ngươi cháu ngoại gái Ôn Loan cũng không biết." Nhắc tới Ôn Loan, Lý Kim Hải thở dài: "Nàng bây giờ bị Hàn Khiêm sủng đầu góc đều chẳng muốn dùng, chuyện này a, ta nhìn còn phải đi hỏi một chút cái đó Đồng Giao hoặc là Diệp Chi, cái này hai cô nương thông minh một ít." Trình Cẩm thở dài: "Ai, Đồng hiệu trưởng, ngươi đi đi, hai chúng ta căn bản cũng trao đổi không được, về phần Diệp Chi thì càng không được, nàng nghề nghiệp này thư ký kín miệng thực quá đáng." "Vậy có biện pháp gì?" "Chờ thôi, Trình Cẩm, ta cho ngươi biết một đối phó Hàn Khiêm biện pháp, ngươi liền muốn bóp từng chút vậy từ chen, bảo đảm sau này hắn nhìn thấy ngươi liền chạy." Trình Cẩm nghe xong cười lạnh một tiếng, không để ý tới Lý Kim Hải. 2 giờ, con cóc ở trong tiện phòng đi ra, hướng về phía Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Tạ." Hàn Khiêm ha ha cười nói: "Đừng có gấp tạ, ngươi khuê nữ hai ngày này có chút cảm mạo, mẹ ngươi cũng cùng ngươi nói a. Bây giờ bệnh viện đi, giống vậy 2 giờ." "Tốt." Hàn Khiêm mang theo con cóc rời đi chỗ miếu, xuống núi thời điểm lão đạo sĩ một đám du khách chỗ bao vây, rồi rít nghị luận cái này lao thần tiên, Hàn Khiêm bĩu môi, cùng con cóc ngậm lấy điếu thuốc xuống núi. Trong đám người, Lâm Mạnh Đức lấy ra một xấp tiền giấy đặt ở trước gian hàng, cùng kính nói: "Lão thần tiên, ở cấp ta tính toán đi." Lão đạo sĩ trong tay nắm hai quả tiền xu ha ha cười nói: "Vân đạo tính tài vận, tính sĩ vận, tính nhân duyên, duy chỉ có không tính tên người, Dương Đồng, ngươi để cho ta đi tính Hàn Khiêm." "Ngài phá hư quy củ." Chương 706 thứ 7 bạch lẻ 4 chương chứng thực hết thể suy đoán chương 706 thứ 7 bạch lẻ 4 chương chứng thực hết thể suy đoán bệnh viện trong phòng bệnh, con cóc cùng nhỏ con cóc mắt nhìn mắt, mặc dù tiếng xưng hô này không tốt lắm, nhưng Hàn Khiêm thực tại không biết nên xưng hô như thế nào đứa trẻ này nhi, con cóc quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt nữ nhân, chỉ nhỏ con cóc nhẹ giọng nói: "Một chút không giống ta ai." Nữ nhân tại chỗ nổi giận, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh, sau đó con quắp lại nói: "Không giống ta rất tốt, ta quá xấu, ngươi không cần khóc, hai chúng ta bây giờ quan hệ chẳng qua là đứa bé này cha mẹ, ta biết ngươi khổ cực, ngươi cũng không cần đi ra ngoài làm việc, mỗi tháng ta sẽ trả cho ngươi nhóm mẹ con sinh hoạt phí, hai tử đồ cưới, xe, phòng cũng không cần ngươi bận tâm, ngươi giáo dục đứa bé ngoan là được rồi." Dứt lời, con quắp xoa xoa tay mong muốn đi ôm quê nữ, làm thô giáp tay lập tức sẽ đụng chạm hải tử thời điểm, hắn quay đầu hướng y tá nhẹ giọng nói: "Ngại ngùng, có hay không bao tay của ta quá bẩn." Y tá là biết con cóc thân phận, trong túi cầm ra bộ đưa cho người đàn ông này, con cóc mang theo bao tay ôm lấy hài tử, một giây kế tiếp tóc liền bị bắt lại dùng sức xé rách, y tá nhẹ giọng nói: "Mới vừa rồi Trương Đình Đình tinh thần rất hệ bại, thấy ngươi sau trở nên sống động một chút, hài tử là cần cha mẹ làm bạn." Con cóc quay đầu hiền hòa cười nói: "Cảm ơn ngài, Khiêm Nhi." "Lấy tiền." Hàn Khiêm cao mày cười khổ nói: "Ngươi liền ức hiếp ta đúng hay không?" Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là ở trong túi lấy ra 1 vạn khối tiền đặt ở mép giường, con cóc tỏ ý hài mẹ hắn thu, ôm hài tử đi về phía Hàn Khiêm, cười nói: "Ngươi nhìn ta khuê nữ đáng yêu không?" Hàn Khiêm cười nói: "Không giống ngươi rất tốt." Con cóc cười hát hát nói, ôm khuê nữ ôn nhu nói: "Kêu ba ba." Bảo bối kêu ba ba. Phục bồi khuê nữ ngây người nửa giờ, nhỏ con cóc ngủ thiếp đi, còn mẹ hắn đứng dậy nói ra rửa mặt một cái, muốn con cóc ở lại chỗ này xem hài tử. Hàn Khiêm cũng tại lúc này rời đi phòng bệnh, bởi vì con cóc lấy ra di động. Hắn biết làm như thế nào đi liên hệ Phùng Luân. Ra cửa trong nháy mắt hắn nghe được con cóc thanh âm: "Luân ca, dữ liệu của ngươi một điểm không sai." Đoán không ra Phùng Luân ở dữ liệu cái gì, nhưng là rất hiếu kỳ vì sao tuổi tác so Phùng Luân lớn con cóc phải gọi Phùng Luân ca. Chờ con cóc xuất hiện ở tới thời điểm đã là hoàng hôn, Hàn Khiêm mang theo con cóc đi tới một nhà quán ăn nhỏ, chọn 4 món ăn, 6 bình bia, 2 chén cơm. Hàn Khiêm đến 1 chén rượu, nhàn nhạt nói: "Nên làm ta cũng làm, nếu như ngươi cấp tin tức ta để cho ta hài lòng, ta có thể để cho ngươi mỗi tháng bắt được 1 gói thuốc lá, mấy bình bia, ngươi cũng có thể cái gì cũng không nói." Con cóc dùng răng cắn rơi chai bia lợp, ngửa đầu uống hơn phân nửa bình, sau đó túi đầu bắt đầu miệng lớn ăn cơm. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, 1 chén cơm cùng 1 bình rượu dưới bụng, con cóc lấy ra khói đốt, nhàn nhạt nói: "Phùng Luân đi duyên tụ Khải Long khẳng định không phải vì ta hạ giận." Hàn Khiêm đến 1 chén rượu, nhàn nhạt nói: "Dùng cái mông nghĩ cũng biết, bây giờ cửa nha môn nhi sốt ruột kết án kiếm cớ mà thôi." Nói tiếp: "Ta là ở biết nhà ta lỗ hổng kia có ngoại tình mượn rượu tiêu sầu thời điểm gặp phải Phùng Luân, hoặc là nói hắn một mực tại tìm một cái ta như vậy cùng duyên tụ Khải Long có quan hệ người, chỉ cần có thể giết người đàn ông này, ta cái gì đều không để ý kỵ, hơn nữa hắn đáp ứng sẽ không để cho ta dính vào mạng người." Tiếng nói rơi, con cóc lại mở ra 1 bình rượu, một hớp nửa bình, tiếp tục nói: "Lúc ấy Phùng Luân bên người chỉ có chút ít mấy người, ta, Thôi Lễ, bây giờ còn chưa có xa lưới Nhị Bân cùng Hồng Thành, ở cộng thêm Phùng Luân 5 người này, chúng ta đều có mỗi người kế hoạch, ta báo nón xanh thủ, Phùng Luân cùng Thôi Lễ có con mắt của mình, Nhị Bân cùng Hồng Thành vì tiền." Hàn Khiêm tỏ ý phục vụ viên đang làm vài món thức ăn, bưng 2 chén cơm tới, nhẹ giọng nói: "Ai cho các ngươi thương?" Phùng Chí Đạt dứt lời tiếp tục nói: "Ta không biết Phùng Chí Đạt cùng Phùng Luân tại sao biết, đang hành động 1 tuần trước, Phùng Chí Đạt đưa tới súng đạn, cùng với 2 chiếc xe van, cùng lúc đó cũng mang đến mấy người, kẻ hiếp dâm đạn nhiêu, mục đích của hắn chính là đi khách sạn gieo họa cô đường, ở biết hắn có luyến đồng đam mê về sau, ta cùng Thôi Lễ cùng với Nhị Bân liền chuẩn bị tìm cơ hội giết chết hắn, có thể giết người, có thể giết nam nhân, có thể giết nữ nhân, nhưng không thể đi động cái gì cũng không hiểu hải tử." Hàn Khiêm gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Các ngươi mục đích là cái gì?" Con cóc cầm lên đùi gà xé rách khối tiếp theo thịt, hàm hồ nói: "Con mắt của chúng ta Phùng Luân không phải đã đưa cho ngươi. Đó chính là chúng ta mục đích, bao gồm ngươi bây giờ làm cũng là con mắt của chúng ta. Phùng Luân giết Phùng Chí Đạt là thật, nhưng trước hắn ở người nào đó trong miệng nghe được cái kế hoạch này về sau, hơn nữa biết một chút chuyện về sau, hắn thay đổi mục đích, dĩ nhiên những thứ này cùng chúng ta liền không có bất kỳ quan hệ gì." "Chuyện gì?" "Phùng Chí Đạt là cho trong thành phố người đứng đầu bán mạng, cụ thể quan hệ thế nào ta cũng rõ ràng, ta chẳng qua là nghe Phùng Luân nói câu nào, Phùng Luân muốn bén lên bao phủ thành phố Lâm Hải khối này miếng vải đen, nhà. Còn có, người đứng đầu có thể một đường lên trước hơn nữa điều tới Tân Hải thị cầm quyền là tập đoàn Sướng Hưởng người kia làm. Các ngươi thương là tặng không?" "Không phải." "Cho nên cái này cùng tập đoàn Vinh Diệu có quan hệ." Hàn Khiêm cầm lên chiếc đũa gắp món ăn, nhàn nhạt nói: "Một hơi đều nói đi, con cóc, ngươi không thích hợp làm một ông nói, hơn nữa ta biết ngươi cái gì cũng không biết, những thứ này đều là Phùng Luân để ngươi nói, cũng cấp ta rất trắng trợn nói cho ngươi, và hôm nay đem ngươi mang ra mục đích đúng là để ngươi liên hệ Phùng Luân." Con cóc ngẩng đầu lên cười ngây ngô nói: "Ngươi thật đúng là nói đúng, thương là Phùng Chí đã cấp, nhưng không phải tặng không, đòi tiền. Rất nhiều tiền. Qua 7 chữ số. Số tiền này là tập đoàn Sướng Hưởng cái đó con cấp, Hàn thiếu tiền. Đặc biệt thiếu tiền." Lâm Mạnh Đức: "Ha ha, ta không biết kêu cái gì, Phùng Luân để ngươi bản thân đoán." Nghe con cóc nói xong, Hàn Khiêm cao mày mùi thuốc lá, nghi ngờ nói: "Ta không quá hiểu, Lâm Mạnh Đức coi như bắt được những thứ này tay cầm hắn cũng không có một chút tác dụng nào à?" Con cóc cười nói: "Không phải cái này rừng muốn bắt, mà là đưa cho một người khác, dọn dẹp cửa nha môn nhi toàn bộ đổi thành người nọ người, sau ở cấp rừng tạo thuận lợi, đến lúc đó rừng liền có tiền, người này cũng ở đây cửa nha môn nhi hô phong hoán vũ, Tân Hải thị là được 2 người bọn họ vật trong túi." Hàn Khiêm hiểu, lúc này phục vụ viên bưng tới om đỏ cá chép. Con cóc trực tiếp lấy tay đi bắt, Hàn Khiêm cũng không ngăn trở, tiếp tục nói: "Nói ngươi biết chuyện." Con cóc ngẩng đầu lên nhìn Hàn Khiêm một cái, túi đầu ăn cá hàm hồ nói: "Cho chúng ta thương là tốt, nhưng đạn chỉ có băng đạn trong trước mấy viên là bình thường, cái khác cũng sẽ toàn nòng, Phùng Luân cố ý mang theo thương đi trên biển thí nghiệm qua mới biết, sau khi trở về hắn nói cho chúng ta biết, đây chính là ngươi ngày đó ở khách sạn nổ súng giết Phùng Luân cũng không ai đối ngươi nổ súng nguyên nhân, trừ ta, Thôi Lễ, Phùng Luân ba người trở ra, người còn lại súng trong tay chỉ có một đạn là thật, hơn nữa ở trấn áp con tin thời điểm đã dùng rất nhiều, Phùng Luân có ba cái đạn, hai ta viên, Thôi Lễ hai viên, cái này Phùng Chí đạt không chuẩn bị để chúng ta chạy trốn, hơn nữa có trong hồ sơ phát buổi tối hôm đó cũng chậm chạp không có nhận được hứa nặc an chi phí, Phùng Luân biết mình triệt để bị chơi xỏ. Bọn họ lợi dụng Phùng Luân đối Phùng Chí Đạt căm hận, biết Phùng Luân bắt được vật sau nhất định sẽ ra tay, cho nên Phùng Luân phản bội hắn, nói cách khác dừng cùng một người khác cái gì cũng không được. Hàn Khiêm rất nghi ngờ, theo đạo lý nói không có bắt được vật, Lâm Mạnh Đức sẽ không phạm sai lầm như vậy à? Con cóc rất nhanh ăn sạch một con cá, nhàn nhạt nói. Ai nói không được? Lúc ấy Phùng Luân trên người có một bộ điện thoại di động cùng dừng duy trì nói chuyện, lúc ấy có phải hay không có một đoạn tiết mục là khiến cái này người lẫn nhau tiến cử? Phùng Luân nói cho bọn họ biết nói ra tài liệu đen để lại đi. Hàn Khiêm gật đầu. Con cóc tiếp tục nói. Những thứ này chính là vì gạt rừng, sao Phùng Luân cũng không có thả người đúng không? Ngươi đêm đó cũng ở đây ngươi hỏi ta. Ta bị ai đánh gần chết? Hàn Khiêm lúng túng cấp con cóc đến một chén rượu, con cóc tiếp tục nói. Lúc ấy những âm thanh này là cho rừng nghe, sau giết quản lý, cúp điện thoại sau đem người đơn độc mang đi tra hỏi tin tức mới là thật. Phùng Luân cho ngươi một ít danh sách cũng là rừng người biết, hắn không hy vọng rừng có thể lợi dụng những người này đi mưu lợi, cho nên cố ý tiết lộ cho ngươi để ngươi đem những này người xử lý xong. Hai người kia một là Lâm Mạnh Đức, một người khác là Lưu Quốc Đống đi. Nói ra, con cóc đứng lên ở một cái, nhàn nhạt nói. Ta ăn no, những thứ đồ này ta có thể bỏ bao mang về ăn sao? Hàn Khiêm lắc đầu một cái. Ngươi mang không đi trở về, bọn họ không để cho ngươi mang vào, ta sẽ để cho trưởng ngục chiếu cố một chút ngươi, thích ăn cá một tháng liền ăn một lần, thích uống rượu một tháng liền uống mấy bình, có tiết kiệm một chút rút ra, sống thật khỏe. Con cóc bị ngục tốt mang đi, Thái Thanh Hồ, Trình Cẩm, Lý Kim Hải ngồi ở đối diện với hắn, Hàn Khiêm hai tay nắm tóc ngắn, cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh, nơi nơi dữ tợn, gầm nhẹ nói. Ta con mẹ nó bị chơi xỏ. Ta cho là. Ta con mẹ nó chờ ta bắt được Phùng Luân, ta con mẹ nó nhất định đem hắn đánh cho thành kẻ ngu. Thái Thanh Hồ cao mày xem Hàn Khiêm, Trình Cẩm cười khổ nói. Ngươi đây là biết chuyện gì? Cho ngươi khí thành cái bộ dáng này. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên, tội nghiệp xem Trình Cẩm, buồn bã nói. Lao gia tử, ta thật bị chơi xỏ, hoặc là nói chúng ta mấy cái đều bị bỏ bỡn. Bây giờ ngươi xử lý xong những tham quan kia đều là Phùng Luân cố ý để cho chúng ta dọn đẹp. Phùng Luân mục đích chẳng qua là giết Phùng Chí Đạt, thương là Phùng Chí Đạt cấp, nhưng Phùng Chí Đạt thương lại là người khác cấp. Phùng Luân sau lưng có Tân Hải Lạng Viên đại thụ. Bao gồm Phùng Luân chạy trốn lộ tuyến đều là bọn họ an bài, cho nên Phùng Luân mới có thể dễ dàng chạy trốn. Trình Cẩm sắc mặt trở nên khó coi, Lý Kim Hải nhẹ giọng nói: "Tiểu Khiêm, ý của ngươi là nói ngươi không có chơi qua Phùng Luân?" Hàn Khiêm nhíu môi, khinh bị nói: "Chơi không lại. Hắn cho là mình rất lợi hại, đó cũng là hắn cho là, hắn không hiểu rõ Tân Hải thị cửa nhà môn nhi, ta có các ngươi hai cái trưởng bối ta còn không hiểu rõ. Ta động đều là các ngươi hai người đối địch, xác thực nói là Lưu Quốc đóng người. A, ta nói cho các ngươi biết hai một chút tin tức, tìm được câu đại pháo chạy trốn đêm đó là ai đóng theo dõi?" Là có thể biết Phùng Luân người sau lưng là ai. Bởi vì câu đại pháo tìm mục đích của ta chính là vì bắt được bị Phùng Luân mang đi những thứ đó. Phùng Luân đến nay không có xa lưới cũng là bởi vì cửa nha môn nhi có người không thể không cấp hắn thông phong báo tin. Trình Cẩm cao mày, Thái Thanh Hồ nhỏ giọng nói. Không phải đều nói để cho chạy câu đại pháo chính là Lưu Quốc Đống sao? Lý Kim Hải thở dài, vô lực nói. Có người gánh tội thay, chúng ta không có chứng cứ a. Ta một mực hoài nghi cái đó Lâm Mạnh Đức, hắn để cho muội phu ta rời đi sướng hưởng cũng rất kỳ quái hơn chính là muội phu ta sau khi rời đi, hắn cũng rời đi. Để cho Ôn Oán ngồi ở phó tổng giám đốc vị trí. Dứt lời, Hàn Khiêm nói tiếp, bởi vì Ôn Oán không nghĩ tới đi thăm dò công ty chuyên mục, coi như nghĩ cũng không có biện pháp tra, bởi vì khi đó Ôn Oán ngủ, cùng Lâm Vương Tám quan hệ cũng không tệ lắm, không phải nơi đó tới tiểu bạch con mắt sói tức hiệu đâu. Lý Kim Hải đầy mặt đều là lung túng, sau đó Hàn Khiêm tiếp tục nói, bây giờ ta bên này có thể xác định, Phùng Luân sau lưng hai người chính là Lâm Mạnh Đức cùng Lưu Quốc Đống, nhưng là không có chứng cứ, lao trình đầu. Làm thế nào? Trình Cẩm nhíu mày nhàn nhạt nói, không cần phải ngươi quan tâm. Về nhà sớm ngủ, ngày mai phụng bồi Thanh Hồ tạo mộ đi. Tiếng nói rơi, Ôn Oán điện thoại đánh tới. Lao công, làm xong rồi sao? Nói ra, Thái Thanh Hồ giận đến mặt cũng xanh biết, còn nghĩ hôm nay cùng Hàn Khiêm trở về nhà nàng. Chương 707 ai nói Ôn Oán là ngu ngốc? Chương 707 ai nói Ôn Oán là ngu ngốc? Thái Thanh Hồ ngồi ở trên xe đoán trách tại sao phải nói cho Ôn Oán làm xong, nói cho nàng biết bận bịu không xong, cả đời cũng bận bịu không xong, sau đó nằm ở Hàn Khiêm trên đùi nhỏ giọng nói. Tướng công. Hàn Khiêm kinh lu nói. Đừng tướng công, coi như ta nói bội. Lý Kim Hải cũng sẽ nói cho Ôn Oán nói ta đã làm xong, được rồi. Không lộn xộn, mua thức ăn đi, về nhà làm cho người ăn ngon. Ta muốn ăn cua. Chớ học Ôn Oán, học người tốt. Dọc theo đường đi Thái Thanh Hồ là các loại làm nũng, cuối cùng mua món ăn lên lầu, nàng buông tha cho, sau đó Hàn Khiêm bảo ngày mai phải bồi nàng đi tạ mộ, Thái Thanh Hồ tâm tình mới tốt chuyển mấy phần, không đợi Hàn Khiêm gõ cửa, Thái Thanh Hồ đã bắt đầu đá cửa hô to để cho Ôn Oán mở cửa. Đi vào phòng, Ôn Oán ôm mang cau mày nói, "Tiểu Tam tới cửa còn để cho chính cung nương nương mở cửa cho ngươi." Thái Thanh Hồ ngươi sẽ đối bản thân có nhận biết. Thái Thanh Hồ không để ý tới Ôn Oán, đi tới trên bàn ăn xem từng cái một bị cái mâm thủ sẵn cái mâm, cười nói: "Ta thành tiểu tam rồi." Nói như vậy ngươi đã thừa nhận ta cùng Hàn Khiêm quan hệ giữa, đã như vậy, sớm một chút thoái vị nhượng hiền.
Ai u, bốn món ăn một món canh đâu.
Ôn Đoan đi lên phía trước ngăn trở Thái Thanh Hồ, nhưng đã chậm. Thái Thanh Hồ xem nhạt nhẽo bình thường canh, cầm lên còi uống một hớp, một giây kế tiếp quay đầu liền hướng phòng vệ sinh chạy. Hàn Kiêm đứng ở cửa nhi vô lực nói, Ôn Đoan làm vật ngươi cũng dám ăn.
Ôn Đoan căm tức nhìn Hàn Kiêm, sau đó nhỏ giọng nói, có khó ăn như vậy sao?
Chờ Hàn Kiêm đi vào phòng bếp thời điểm phát hiện phòng bếp vậy mà rất sạch sẽ, tò mò thò đầu ra hỏi Ôn Đoan ở nơi nào làm cơm. Ôn Đoan ngước đầu hít sáo ánh mắt tránh né, cuối cùng ở Hàn Kiêm ép hỏi dưới nàng mới thừa nhận,
đích thật là ở phòng bếp làm cơm. Làm sau khi ăn xong mời nhân viên quét dọn gì quét dọn căn phòng. Hàn Kiêm đem Ôn Đoan gieo hỏa món ăn cầm tiến phòng bếp, sợi thịt không có xào chín, ế ẩm, nên là đem giấm trở thành xì dầu. Đậu que là tia không có hái, Hàn Kiêm đoán chừng Ôn Đoan cũng không tắm, đổ sạch. Vô dưa leo nên là đem muối trở thành đường, quá mặn. Còn lại cà chua trứng tráng, đoán chừng là lưỡi cắt, mua nhỏ cà chua. Hàn Kiêm tò mò hỏi,
Tiểu ấm, ngươi thế nào không chừng giao thức ăn rồi?
Ôn Đoan nằm ở cửa phòng bếp nhỏ giọng nói,
ngươi không ở nhà, ta không dám. Hôm nay ta đem sưởi ấm phí cấp chủ nhà đại tỷ, lại tiếp theo tiền mướn phòng. Đại tỷ nói đừng, gia huy cũng không cần, ta đem tiền cấp Đồ Khôn.
Thật ngoan,
ngươi làm gì ăn ngon đây này?
Muốn làm cái câu đủ.
Ôn Đoan vừa mới chuẩn bị gọi thức ăn liền bị Thái Thanh Hồ siết cổ bắt đi, ép hỏi Ôn Đoan trong canh rốt cuộc thả thứ gì. Kết quả Ôn Đoan nói cho Thái Thanh Hồ là cọ nồi nước, hai cô nương ở phòng khách đánh nhau. Sau đó ở trong phòng khách truyền ra một tiếng Ôn Đoan gầm nhẹ, một tiếng văng trầm, một tiếng đau đớn. Hàn Kiêm vội vàng đi thăm dò nhìn, xem Thái Thanh Hồ bị Ôn Đoan cưỡi ở trên người, một cái tát vỗ vào trên ông. Hàn Kiêm bất đắc dĩ thở dài, cầm muỗng chỉ Thái Thanh Hồ bất đắc dĩ nói,
ngươi cái này to con mặt dài, Ôn Đoan cũng không tập thể dục, ngươi làm không lại nàng.
Thái Thanh Hồ dễ dùa đứng dậy thất bại, nằm lì ở trên giường cả giận nói,
nàng có thể đem ta ôm ném trên giường, ngươi cho là nàng ăn nhiều như vậy là ăn chùa?
Nói ra Hàn Kiêm vội vàng giơ hai tay lên, các ngươi hay chơi,
ta đi làm cơm, chú ý an toàn.
Những vấn đề mới xuất hiện, Ôn Đoan đánh không lại Yến Thanh Thanh, Thái Thanh Hồ đánh không lại Ôn Đoan, cơm tối làm không ít. Lúc ăn cơm Ôn Đoan cấp Thái Thanh Hồ gấp thức ăn, nói đến trong nhà không cần khách khí, Thái Thanh Hồ đối Ôn Đoan là thật không hiểu nổi, trong đầu của nàng đang suy nghĩ gì?
Các nàng thế nhưng là tình địch a.
Đây cũng là Ôn Đoan EQ cao nhất địa phương, ngoài miệng gây gổ nói thật ra, trên tay làm chuyện thời là cấp Hàn Kiêm cùng tất cả mọi người nhìn, để cho các ngươi biết ta Ôn Đoan hẹp hòi, đồng thời cũng để cho các ngươi thấy được cô nương ngực của ta và áo.
Hàn Kiêm đối với lần này chỉ biết trong lòng hổ thẹn.
Cho nên cái nhà này nữ chủ nhân chỉ có thể là Ôn Đoán, không là ngoài ra bất cứ người nào, bởi vì các nàng sẽ không cho phép Hàn Kiêm mang cái khác cô nương về nhà tới dùng cơm.
Cung cấp Ôn Đoán biết Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh cũng rất kiêu ngạo, các nàng cũng sẽ không đồng ý cùng chung một chồng.
Ta Ôn Đoán cũng không muốn, nhưng là ta không biểu hiện ra không quan tâm không cho Hàn Kiêm áp lực, mà các ngươi cũng qua không được bản thân một cửa ải kia.
Hàn Kiêm gắp một miếng thịt dính một chút tỏi tương đặt ở Ôn Đoán trong chén, nhẹ giọng nói,
ngày mai ta muốn cùng Thanh Hồ đi tảo mộ, khả năng không thể chơi với ngươi.
Ôn Đoán ngậm thịt ngẩng đầu nhìn một cái Hàn Kiêm, sau đó vừa nhìn về phía Thái Thanh Hồ, ngốc manh nói,
mang ta một thôi, ta tuyệt đối không quấy rối.
Thái Thanh Hồ hí mắt cười nói,
dẫn ngươi đi cấp trái cây cúng.
Sau khi ăn xong, Hàn Kiêm tắm rửa qua ngồi ở trên ghế salon xem sổ tay. Ôn Đoan cầm một cái quả táo ngồi ở Hàn Kiêm bên người, nâng lên Hàn Kiêm cánh tay nằm song xoài trên đùi của hắn mở ra truyền hình. Giống vậy tắm rửa qua, Thái Thanh Hồ ăn mặc Hàn Kiêm áo sơ mi đi xuống lầu. Ôn Đoan kêu to Thái Thanh Hồ không tuân thủ phụ đạo. Thái Thanh Hồ đối với lần này xì mũi khinh thường, hoàn toàn xem như không nghe thấy. Ôn Đoan không an phận ở trên ghế salon lăn qua lộn lại, một hồi bắt một cái Hàn Kiêm bụng, một hồi đạp một cước Thái Thanh Hồ. Xem hai người không để ý bản thân, Ôn Đoan đứng dậy ở dưới tủ TV lấy ra máy chơi game bắt đầu sút Super Mario. Chỉ bất quá kỹ thuật này thực tại khó có thể để cho người đập vào mắt, Thái Thanh Hồ nhìn có chút hăng hái nhì, hỏi ấm áp có thể hay không tờ rồ hệ vỗ lũ tỷ hòn sụp sờ, thua nếu bị trừng phạt, Ôn Đoan mở miệng nói.
Thắng cùng Hàn Kiêm ngủ chung,
thua nằm đất ở một bên nằm ngửa đi.
Thái Thanh Hồ quay đầu nhìn một cái Hàn Kiêm, khí mắt cười nói.
Tướng công ngươi ngủ trần chuồng không?
Hàn Kiêm không có để ý hai cái không quá bình thường cô nương, tiếp tục xem trong tay tài liệu, long hồi thủ công trình lượng rất lớn. Nhưng cái này tiến độ xem cũng nhanh, không có cao tầng nhà lầu, đoán chừng cũng không bao lâu, Hàn Kiêm có tâm tư ở cùng câu đại pháo liều mạng bầu trời liên tiếp một cái thủy tinh sạn đạo, sau đó Hàn Kiêm đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ.
Ai? Ta hỏi các ngươi hai chuyện, nếu như nói ngồi một cái không trung sạn đạo tham quan đoàn tàu, đi ma huyễn phong cách, phiền thoái sao?
Đã chừng câu Thái Thanh Hồ nhàn nhạt nói.
Không phiền thoái, có tiền là được, vừa đúng ta có tiền.
Ôn Đoán đẻ xuống tay cầm tiếp theo nói.
Nếu như nói ngươi muốn làm đơn giản không phiền thoái, đừng quấy rối, đi một bên chơi.
Xem hai cô nương bóng đá đá cấp trên. Hàn Kiêm lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Chi, trò chuyện game nên không trùng đoàn tàu. Trong đầu hắn có một ý tưởng, màu đen đoàn tàu làm thành ma huyễn mảng lớn dáng vẻ, sau đó ra tăng băng khô, xuất hiện xe khởi động thời điểm tức giận sương mù dày đặc. Lúc này Diệp Chi nằm song xoài trong buồn tắm hỏi một câu lời.
Disney,
không đề cập tới chi phí, ngươi chuẩn bị thế nào kiếm tiền?
Có thể bốc lửa cái 1-2 năm sau đâu?
Ngươi phải đem giã trai các phụ cận chế tạo thành công viên giải trí sao?
Hàn Kiêm cũng nằm trên ghế salon, cau mày nói,
ta đây không phải là không hiểu sao? Gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, ta nhìn một chút bản đồ. Long hồi thủ ở chính giữa vị trí, Sơn Trang đến gần Tân Hải thị, Vinh Diệu suối nước nóng khách sạn đến gần Tân huyện, nếu như nói kết nối với đâu?
Hàn tiên sinh,
ta mời ngài nghỉ ngơi một hồi đi, có thể hay không đừng giống như lão mụ tử vậy bận tâm, những công việc này ta sẽ đi làm, cho nên ta muốn hỏi một chút Hàn tiên sinh, ngày mai bản vẽ thiết kế đi ra, có thời gian hay không cùng đi xem một cái?
Không có,
ngày mai có chuyện nào khác an bài, ngươi có thể an bài một cái ta ngày mốt hành trình, nếu như ngươi ngày mai không có chuyện ngươi đi để cho Ngô Tư quản bốn người bọn họ nghĩ biện pháp làm bộ cấp đường uy tròn lên, ngươi bên kia làm gì vậy? Hào hào. 8. Hàn tiên sinh có phải hay không video? Nhìn heo cũng trắng hơn ngươi, treo, ngày mốt thấy. Hàn Kiêm vội cúp điện thoại, như sợ các nàng này đột nhiên làm trò, xem ấm áp cùng Thái Thanh Hồ hai người không có gì phản ứng, Hàn Kiêm thở phào nhẹ nhõm, Hàn Kiêm đứng dậy đi về phía lầu 2 chuẩn bị nghỉ ngơi, sau đó cũng không lâu lắm, Ôn Loan trở lại rồi, leo lên thảm tạ tạ mì nằm song xoài Hàn Kiêm bên người, Thái Thanh Hồ ôm chăn đến đây. Hàn Kiêm nằm ở thảm tạ tạ mì xem Thái Thanh Hồ, nhẹ giọng nói: "Thua rồi." Người sau gật gật đầu, cả giận nói: "Ôn Loan cướp ta tay cầm. Ngươi lại chưa nói không thể cướp, ngươi cũng đừng tức giận, ta cho phép ngươi ngủ ở bên cạnh ta, ta ôm ngươi ngủ." Ôn Loan nằm song xoài trung gian, Hàn Kiêm nằm song xoài dựa vào tường bên này, Thái Thanh Hồ thời là ở Ôn Loan bên kia, mới vừa nằm xuống, Ôn Loan liền ôm lấy Thái Thanh Hồ, nhắm hai mắt nhỏ giọng nói: "Đừng nghĩ buổi tối chạy tới tìm Hàn Kiêm, ta có đầy biện pháp, ngươi tốt nhất đừng để cho ta dùng dây thừng đem ngươi buộc lại." Phía sau những lời này dư thừa, Hàn Kiêm ngủ sớm, rất nhanh liền tiến vào trong giấc ngủ, như cái người chết tựa như một chút động tĩnh cũng không có. Về phần Thái Thanh Hồ cùng Ôn Loan mang theo hai nghe soát kịch, hai người cứng rắn hao tổn đến một giờ, Thái Thanh Hồ gánh cũng được, lựa chọn đầu hàng ngủ. Sáng sớm Thái Thanh Hồ thật sớm mở mắt ra, sau đó xem chân dài khoác lên trên người mình Ôn Loan, Thái Thanh Hồ thở dài, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ngủ. Ôn Loan thật là khó quấn a, 9 giờ, Ôn Loan quen thuộc trang điểm đổi một thân màu trắng tây trang, cái này cùng tối ngày hôm qua bướng bỉnh cô nương đơn giản chính là hai người, Ôn Loan đi công ty, Hàn Kiêm cùng Thái Thanh Hồ cũng bước lên tạo mộ lộ trình. Nói cho 2 giờ rưỡi lộ trình, ở tỉnh lỵ cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Trên xe, Hàn Kiêm hỏi: "Nương tử a, ta gặp được ba ngươi phải gọi gì? Ngươi cảm thấy thế nào?" "Gọi đại ca." "Ta đạp chết ngươi." "Tướng công ngươi đứng đắn một chút, cái gì đều không cần gọi, bồi ta quét tảo mộ là tốt rồi." Chương 708 thứ 706 chương tảo mộ chương 708 thứ 706 chương tảo mộ tỉnh lỵ mộ địa cùng nông thôn chỗ này đều không giống, ở Hàn Kiêm chỗ nông thôn, người đã chết liền chôn đến trên núi đi, đưa đến trên một ngọn núi đều là nấm mộ, mà trước mắt cái này mộ biên, mộ bia sắp hàng chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng, Thanh Hồ đã nói tảo mộ chẳng qua là đi một chút dáng vẻ mà thôi, nơi này mỗi ngày đều sẽ có người quét dọn. Dĩ nhiên giá cả cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Hai cái tay nắm thật chặt chặt ở chung một chỗ, Thái Thanh Hồ đi tới hai khối trước mộ bia, Thái Thanh Hồ lau chùi mộ bia rơi xuống bụi đất, Hàn Kiêm ngồi xếp bằng ở Thái Dương trước mộ bia, xem trên mộ bia di ảnh. Hắn rất anh tuấn, tướng mạo không có Hàn Kiêm tưởng tượng cao cường như vậy lãng, mặt rất tròn, một đôi mắt rất ôn nhu. Thả ra trong tay hoa tươi. Thái Thanh Hồ đứng ở Thái Thương trước mộ bia thấp giọng nói gần đây chuyện đã xảy ra, nói nhiều nhất tên chính là Hàn Kiêm, Thái Thanh Hồ đã sớm đem nàng tâm giao cho Hàn Kiêm, đời này cũng nhận đúng người đàn ông này, có lẽ có ít buồn cười, bọn họ mới nhận biết một năm. "Gia gia nếu như ngươi còn sống, ta nhất định sẽ mang Hàn Kiêm đi gặp ngài, để cho hắn phụng bồi ngài uống rượu, phụng bồi ngài nói chuyện phiếm, tính cách của các ngươi thật vô cùng giống như rất giống, ta rất thích hắn, ta muốn gả cho hắn." Ở Thái Thanh Hồ tình thâm nghĩa nặng nghẹn nào lúc, Hàn Kiêm đột nhiên mở miệng: "Có cần hay không cấp ba ta ra đốt điểm giấy gì?" Thái Thanh Hồ đột nhiên quay đầu nhìn Hàn Kiêm, khi ở trên xe Hàn Kiêm vẫn còn ở dầu dĩ muốn làm sao gọi lao gia tử cùng lao gia tử, nhưng bây giờ từ trong miệng hắn kêu lên cha cái chữ này lúc, hắn không có chút nào do dự, tựa hồ hết thảy bình thường, nên là như vậy. Nhìn nhà mình nương tử không nói lời nào, Hàn Kiêm đứng dậy sẽ phải đi mua hóa văn mã, Thái Thanh Hồ kéo Hàn Kiêm tay, nhẹ giọng nói: "Nơi này không để cho hóa văn mã, tướng công ngươi đừng như vậy mê tín a." Hàn Kiêm xoay người đối Thái Thanh Hồ cười nói: "Không phải mê tín, con rể lần đầu tới cửa thế nào cũng phải chuẩn bị điểm lễ ra mắt gì, ta cái này chống không hai cái móng nuốt tới không tốt lắm đâu." Hàn Kiêm buông ra Thái Thanh Hồ tay rời đi, chờ lần nữa lúc trở lại trong tay giơ lên các loại trái cây cúng, ở phía sau hắn là một đám sắc mặt khẩn trương mộ viên nhân viên công tác, Hàn Kiêm trưng bày trái cây cúng, sau đó ở trong túi lấy ra một xấp tiền ấm phủ, lấy ra cái bật lửa liền điểm. Nhân viên công tác mặt cũng mau nhăn thành hoa cúc, nhưng chỉ là không dám ngăn trở. Mới vừa rồi người trẻ tuổi này đi vào đại sảnh câu nói đầu tiên là nói cho bọn họ biết, hắn phải ở chỗ này hóa văn mã. Hàn Kiêm ngồi xếp bằng ở Thái Dương trước mộ địa, đốt giấy nhẹ giọng nói: "Ta không biết nên thế nào đi biểu đạt ta muốn nói, ngươi là không chịu trách nhiệm phụ thân, nhưng ta sẽ không giống ngươi vậy trở thành một không chịu trách nhiệm tướng công, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, ta nhất định là không có biện pháp thấy tận mắt ngươi, hóa vàng mã hoặc giả ngươi không thu được, nhưng tâm ta ăn, như vậy ta mới có thể ở trong tay của ngươi nhận lấy đối chiếu cố Thanh Hồ trách nhiệm, chờ sau này ta cùng Thanh Hồ có hài tử, ta sẽ dẫn tới để ngươi nhìn." Tiếng nói rơi, Hàn Kiêm đứng lên đi tới Thái Thương trước mộ địa, ngồi xếp bằng trên đất lần nữa nói: Lão gia tử, ta nghe nói qua tên ngươi cùng sự tích, ngươi rất thương yêu Thanh Hồ, ta có thể so với ngươi càng thêm yêu thương nàng, trước 26 năm có các ngươi chiếu cố, bảo vệ nàng đây, sau ngày cái này cái túng rơi vào trên vai của ta, ta ở chỗ này đối ngươi ưng thuận cam kết, ta sẽ không để cho Thanh Hồ bị bất kỳ ấm ức gì, nếu như ngươi có thể nghe vậy ngươi cũng không có biện pháp nói cho ta biết. Tiếng âm phủ ở trước mộ bia thiêu đốt, Hàn Kiêm ngồi ở hai cái mộ bia trung gian ngẹo đầu xem trước mặt lửa, không biết đang suy tư cái gì. Thái Thanh Hồ đứng ở sau lưng Hàn Kiêm, túi đầu nhỏ giọng nghẹn nào. Lựa diệt, Hàn Kiêm đứng dậy quỳ gối Thái Thương trước mộ địa, nhắm hai mắt giật giật đôi môi không có phát ra âm thanh, dập đầu, sau đó đứng dậy lôi kéo Thái Thanh Hồ tay xài bước rời đi. Ngoan, đừng quay đầu, như vậy ba cùng ra sẽ ngại ngùng tới lấy tiền. Thái Thanh Hồ đỏ mắt nắm thật chặt Hàn Kiêm tay, không nói một lời. Hàn Kiêm đột nhiên mở miệng: "Hôm nay chúng ta không trở về Tân Hải có được hay không?" Ta lần đầu tiên tới Thịnh Kinh, nghĩ đi dạo, muốn nhìn một chút. Tốt Thái Thanh Hổ trong thanh âm mang theo run rẩy, ôm chặt Hàn Khiêm cánh tay, Thái Thanh Hổ mang Hàn Khiêm chân chính động tình, không ở có bất kỳ băn khoăn thích là ở Hồ Thiên Nga cái kia buổi tối. Một cây súng lục, một người đàn ông, một chống đỡ câu đại pháo nam nhân hoàn toàn chinh phục nàng toàn bộ. Bên người cô nương nhiều thì thế nào? Hắn không có đem trách nhiệm của hắn chia phần nhiều phần, mà là liều lĩnh bảo vệ, chiếu cố nàng. Thái Thanh Hổ biết một chuyện, một món nàng mười phần tự trách cũng là giấu ở trong lòng không dám nói ra chuyện, nếu như không có nàng, Hàn Khiêm sẽ không đáp ứng Ngô Thành Ti địa ảnh, cũng sẽ không ở giã trai các bị thôi lễ cùng Phùng Luân ám sát. Hàn Khiêm là đang tiêu hao tính mạng của hắn đi chiếu cố, đi giữ gìn nàng. Lên xe, Thái Thanh Hồ đỏ mắt xem Hàn Khiêm, nước nở nói: "Tướng công." Sao Hàn Khiêm quay đầu mới vừa nhổ ra một chữ, tràn đầy tình yêu ôm hôn, đây là Thái Thanh Hồ duy nhất có thể biểu đạt nội tâm yêu thương biện pháp, hồi lâu, kích tình đi qua bình tĩnh. Hàn Khiêm xem nhắm mắt cái miệng nhỏ thở dốc Thái Thanh Hồ, đưa ra sau ôm trầm cô đường, hướng về phía đỏ chói đôi môi hung hăng hôn một cái, chia lìa sau hú lên quá dị. "Thơm." Khởi động xe thể thao, nhặt lên bụi mù, nên ngang mà đi. Lôi kéo Thái Thanh Hồ tay xông vào thương trường, một đôi tiểu chúng quần áo tình nhân, màu trắng áo trùng đầu, sau lưng phân biệt in một tiểu nhân, một cổ đại chú rể quan, há to miệng, mép in nương tử hai cái chữ to. Thì nương thẹn thùng nhắm hai mắt, á hắc hai chữ hiện ra hết lực lượng. Thái Thanh Hồ thích chơi, cũng là Hàn Khiêm nhận biết toàn bộ cô nương trong duy nhất một thích chơi một cái kia. "Tướng công chúng ta có phải hay không đi xăm mình?" Hàn Khiêm cười nói. "Ngươi là công vụ nhân viên, không thể xăm mình, nhưng là ta có thể, đi." Thái Thanh Hồ nhỏ giọng nói. "Văn cái gì? Xăm tay sao?" "Không a. Đem tên ngươi sinh nhật văn ở xương sườn, sau này mỗi một cái đáng giá kỷ niệm thời gian cũng văn ở trên người, có được hay không?" "Không được." "Vì sao?" "Ngược lại chính là không được. Kỳ thực ta lo lắng ấm áp cùng Yến Thanh Thanh sẽ nắm ngươi đi tắm xăm mình, a hai cái này bạo lực nữ nhân, suy nghĩ một chút đều đáng sợ." Mặc dù không có xăm mình, nhưng Thái Thanh Hồ mang theo Hàn Khiêm đi mua một đối thủ vòng tay. Đứng ở Thịnh Kinh lớn nhất dây chuyền trong sân chơi, Hàn Khiêm trong tay nâng niu một hộp nhỏ biên, từng bước nhét vào Thái Thanh Hồ trong miệng, lúc này Thái nương tử tay trái khí cầu, tay phải điện thoại di động. Về phần bọc của nàng đã bị Hàn Khiêm bỏ vào màu đen túi nylon treo ở bên hông. "Tướng công, ta thực tại không ăn được, thật không ăn được." Thái nương tử đầy mặt mâu thuẫn, Hàn Khiêm thời là đâm lên một viên cau mày nói: "Một hộp tám cái, ngươi liền ăn ba cái liền không ăn được." "Không được, đang ăn một." Thái Thanh Hồ hít sâu một hơi, há mồm cắn xuống biên xoay người chạy, Hàn Khiêm đứng ở phía sau hô: "Ngươi muốn phun ta liền nhai nát đôi ngươi." "Hoa." Cái này nói chưa dứt lời, cái này nói Thái nương tử thật phun biên, Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài: "Không quản được a. Không có lực độ a." Đi theo Thái Thanh Hồ đi vào nhà ma. Thái nương tử ngoài miệng nói không mê tín, nàng thật đúng là có chút sợ hãi, nhưng bên cạnh hắn Hàn Khiêm lộ ra cũng có chút không đúng lắm, an còn lại viên đầy mặt bình tĩnh. Nên có một đóng vai quỷ nhân viên công tác đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thời điểm, Thái Thanh Hồ bị hù dọa một thân thét chói tai, Hàn Khiêm thời là đâm tử cái cuối cùng biên nhét vào quỷ trong miệng, sau đó đem hộp giấy đưa cho người này, cười nói: "An viên, giúp một tay ném cái hộp, cảm ơn rồi." Từ từ, Thái Thanh Hồ cảm giác có chút nhàm chán, không phải nhà ma không dọa người, mà là Hàn Khiêm thật quá phá hư không khí, ở hai người xem tủ quần áo thời điểm, cửa tủ quần áo đột nhiên bị đẩy ra. Thái Thanh Hồ bị dọa sợ đến lui về sau bước, mà Hàn Khiêm thời là đi lên trước cùng người ta trò chuyện tiền lương, trò chuyện cuộc sống. Cuối cùng lúc rời đi, Thái Thanh Hồ không nhịn được xem ngồi dưới đất gào khóc nhân viên công tác, vô lực thở dài, nhỏ giọng oán giận nói: "Tướng công ngươi thật đáng ghét à, người ta áp lực rõ ràng lớn như vậy, ngươi vẫn cùng người ta trò chuyện mua nhà mua xe tích lũy lễ hỏi, ngươi xem một chút, cũng khóc đi, khóc lên mới dọa người a. Ngươi cho rằng ta ngu? Ai bảo hắn hù dọa ngươi?" Làm Hàn Khiêm cùng một cái khác nhân viên công tác chuẩn bị nói chuyện phiếm thời điểm, Thái Thanh Hồ lôi kéo Hàn Khiêm rời đi nhà ma. Hắn thật không thích hợp chơi cái này, quá phá hư không khí, Hàn Khiêm bĩu môi nói cái này công viên giải trí có chút cũng không kích thích. Thái Thanh Hồ nghe này không vui, lôi kéo Hàn Khiêm đi tới nhảy lầu cơ. Hàn Khiêm thấy vậy hít sâu một hơi, đi lên trước ngồi ở phía trên đi sau hiện Thái Thanh Hồ còn đứng ở bên ngoài, nghi ngờ hô: "Nương tử bọn ngươi gì đâu?" Thái Thanh Hồ cười hắc hắc nói: "Hắc hắc, tướng công chính ngươi chơi đi, ta không dám." "Thái Thanh Hồ ngươi lừa gạt ta, ngươi chờ cho ta." Làm nhảy lầu cơ dâng lên thời điểm, Hàn Khiêm trong lòng cười lạnh: "Liền cái này, liền cái này." Lập tức rơi trong ngáy mắt, Hàn Khiêm ngũ quan bặm mẹo, la lớn: "Má ơi!" Chờ Hàn Khiêm trở lại Thái Thanh Hồ thời điểm chân đều là mềm, Thái Thanh Hồ đứng ở Hàn Khiêm trước mặt cười hắc hắc nói: "Trừng trị ta, tới nhà tới nhà tới nhà." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên hí mắt cười nói: "Bọn ngươi buổi tối trở về khách sạn, Tiểu Thanh Hồ, ngươi đừng chảnh chọe." Thái Thanh Hồ đột nhiên đỏ mặt, áp sát Hàn Khiêm lỗ thai nhỏ giọng nói: "Ta đi mua tình tú nội y không vậy?" Nói ra, Hàn Khiêm trong nháy mắt liền có lực, đứng dậy lôi kéo Thái Thanh Hồ liền hướng công viên giải trí bên ngoài đi vừa nói: "Thu thập ngươi còn cần chờ cái gì buổi tối đúng hay không? Đi đi đi, lăn giường lớn đi." Thái Thanh Hồ không thuộc nữ hai tay nắm Hàn Khiêm tay không người cười ha ha, ra cửa chạy thẳng tới khách sạn, mở tốt căn phòng chuẩn bị tắm thời điểm Triệu Hán Khanh điện thoại gọi lại: "Huynh đệ, vợ ta nói ở sân chơi thấy được ngươi rồi." "Ngươi ở Thịnh Kinh?" Hàn Khiêm nhẹ giọng nói. "Đúng vậy." "Hán Khanh, vợ của ngươi cùng cái nào tiểu hỏa nhi đi sân chơi a?" "Cút đi, nàng mang ta đệ đệ muội muội đi chơi, ở chỗ nào?" "Đi ra uống chút." "Không đi, bồi ta nương tử lăn giường lớn đâu." Nói ra, Thái Thanh Hồ ở cửa phòng vệ sinh lộ ra nửa người, mặt mũi bội vàng. "Xong, tướng công, ta tới thân thích." Điện thoại bên kia Triệu Hán Khanh cười ha ha. Chương 709 nhỏ mọn, chương 709 nhỏ mọn, cái này tìm Hàn Khiêm thế nào đều muốn gặp một lần. Lúc ra cửa, Hàn Khiêm hỏi Thái Thanh Hồ có phải hay không cố ý. Thái Thanh Hồ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lung túng, nàng biết ngay không gạt được Hàn Khiêm, khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Tướng công, thật xin lỗi." Hàn Khiêm lái xe tò mò hỏi: "Không đúng, ngươi trước kia không phải một mực muốn không đúng. Lần trước ngươi cũng là như thế này, ngươi rốt cuộc có tới hay không đại di mụ?" Thái Thanh Hồ đỏ mặt túi đầu nhỏ giọng nói: "Không có tới." Hàn Khiêm đột nhiên đạp thắng xe, bởi vì quán tính Thái Thanh Hồ bị dây nịt an toàn siết bả vai đau, định cũng liền dứt khoát thẳng thắn: "Ai nha, đây không phải là ta có muốn hay không vấn đề là nói như thế nào đây? Chính là lúc ấy Yến Thanh Thanh đối ngươi thân xử nam tử thèm không được, sau đó ta cùng ôn ngoãn lo lắng Yến Thanh Thanh lén lén đem ngươi ăn hết, nếu là nói Yến Thanh Thanh cùng ngươi phát sinh quan hệ, nữ nhân này có thể lên ngày ngươi có tin hay không? Cho nên chúng ta liền làm một ước định, một hiệp ước. Ta cùng Yến Thanh Thanh không động vào ngươi, nhưng cũng không thể giúp ngươi trả tiền lại cấp ôn ngoãn sẽ không ở không có phân ra thắng bại trước cùng ngươi phục hôn, ngược lại chính là như vậy. Nếu không ôn ngoãn tại sao yên tâm để cho ta cùng Yến Thanh Thanh đi nhà ngươi ở, đối cái khác cô nương phòng như cái tặc tựa như." Hàn Khiêm đầy mặt không thể tin xem Thái Thanh Hồ, nổ máy xe cắn răng cả giận nói: "Sau đó các ngươi ba cái má ơi, coi như ngươi bây giờ cùng ta cái đó gì, các nàng cũng không biết ta." Thái Thanh Hồ nhìn ngoài cửa sổ sâu kín thở dài: "Biết, thế nào biết? Ôn Đoán mỗi tháng cũng sẽ lôi kéo ta cùng Yến Thanh Thanh đi toàn thân kiểm tra sức khỏe." "Đúng, tướng công ngươi nhìn cái này ngươi nhìn quen mắt không?" Làm Thái Thanh Hồ xe tay chụp bên trong lấy ra một cuốn sách nhỏ thời điểm, Hàn Khiêm sửng sốt: "Ta sổ hộ khẩu thế nào ở ngươi nơi này?" "Ai, ngươi đừng nói ta giấy chứng nhận ly hôn trong tay Yến Thanh Thanh." Thái Thanh Hồ lắc đầu một cái: "Ôn Đoán nói ngươi giấy chứng nhận ly hôn mất đi, nhưng là Ôn Đoán sổ hộ khẩu cùng chứng minh nhân dân ở Yến Thanh Thanh kia bảo còn đâu, cho nên chúng ta hiệp ước chính là người đó nghĩ không tuân thủ không được." "Ai nha, tướng công ngươi có như vậy đói khát sao?" "Có." "Vậy ta cấp đồng giao gọi điện thoại." Lại là một tháng xe, Hàn Khiêm quay đầu nhìn Thái Thanh Hồ, đôi môi run rẩy nói: "Ngươi làm sao ngươi biết?" Thái Thanh Hồ kiêu kỳ hừ một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói: "Nếu như ngươi hay là xử nam, ta còn thực sự có thể mềm lòng. Đồng giao ở năm ngoái tháng 12 mà thuê một gian phòng, cũng là ngươi về nhà ăn Tết mấy ngày trước, sau ở đầu năm tháng 4 hay là tháng 5, đồng giao lúc trở lại ngươi lại thuê một gian phòng, nha. Lúc sau Tết ngươi bị đồng giao điện thoại di động chặn nít chuyện ta cũng biết, tướng công à, ngươi thật coi ngươi nương tử là cái một M75 bình hoa lớn à." Hàn Khiêm liếc một cái Thái Thanh Hồ, bày tỏ không muốn nói chuyện. Đây không phải là điển hình ba cái hòa thượng không nước uống sao? Không nói bản thân bao trọng yếu, liền các nàng mấy cái loại này không ăn được liền hủy diệt cách làm thật để cho Hàn Khiêm quá tức giận, khó khăn lắm mới có tâm tình chuẩn bị cùng Thanh Hồ tư định một cái suốt đời, lần này được rồi, định cái rắm. "Tướng công, đồng giao ngực có mềm hay không?" "Không biết." "Tướng công a, cảm giác gì?" "Không biết." "Tướng công a, tướng công của ngươi chết rồi." Thái Thanh Hồ không nhịn được cười nói, đưa tay ra nắm được Hàn Khiêm lốt hai. "Thế nào sao? Đói khát thành cái bộ dáng này. Nếu không buổi tối ta cho ngươi tìm mấy cái lớn cô nàng, ngôi sao nhỏ cái gì cũng được, bây giờ Thanh Ti có đoàn làm phim, ngươi có thể quy tắc ngầm à?" Hàn Khiêm xuống xe, đi tới tay lái phụ mở cửa hướng về phía Thái Thanh Hồ chán vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, khí mắt nói: "Nương tử ngươi có chút ra a." "Xuống xe." "Ta không dưới, trừ phi có người ôm ta." "Vậy ta đi ăn cơm, chính ngươi chơi đi." Thái Thanh Hồ xuống xe, hướng về phía Hàn Khiêm bả vai một trận đánh, Hàn Khiêm bên trái đột bên phải đụng cũng không tìm được Triệu Hán Khanh nói địa phương, dẫn đến cứ gọi điện thoại để cho cháu trai này tới đón hắn, sau đó không lâu thấy được Triệu Hán Khanh đến đây, gặp mặt ném cho Hàn Khiêm một gói thuốc lá. "Hai anh em chúng ta lễ ra mắt." Hàn Khiêm ở trong túi lấy ra một đồng xu ném cho Triệu Hán Khanh. "Không cần tối lại." Hai người cười ha ha, Thái Thanh Hồ cũng cùng người này thon nhỏ tức phụ chào hỏi vừa nói chuyện, cuối cùng đi vào một phòng trên đại viện, Hàn Khiêm mới vừa vào cửa, Yến Oanh Oanh liền như là pháo đạn vậy vào tới. "Anh rể." Hàn Khiêm tay mắt lanh lẹ để lại Yến Oanh Oanh chán, cau mày nói: "Có chuyện nói thẳng. Anh rể, người ta không có tiền xài, thật đáng thương một ngày ba bữa ăn màn đầu. Chị ngươi chưa cho người sao?" Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm lấy ra ví tiền, còn không đợi lấy tiền liền bị Yến Oanh Oanh cướp đi, cầm đi toàn bộ tiền mặt sau đem túi tiền trả lại cho Hàn Khiêm, sau đó áp sát Thái Thanh Hồ nhỏ giọng nói: "Thanh Hồ tỷ, ngươi có thể hối lộ ta, sau đó ta không để cho tỷ ta cho ngươi hai quẻ rối." Thái Thanh Hồ hí mắt nắm Yến Oanh Oanh lỗ tai, cười nói: "Vọng tưởng." Ở trong sân trò chuyện một hồi, Triệu Hán Khanh nói cho Hàn Khiêm chuẩn bị ăn cơm, Hàn Khiêm đi vào cửa thời điểm thấy được ngồi ở chủ vị lão đầu nhi sau hơi sững sờ, sau đó quay đầu rời đi, vừa mới chuẩn bị ra cửa, hai cái cầm thương đại binh xuất hiện ở Hàn Khiêm trước mặt. Hàn Khiêm giơ tay lên xoay người, vô lực thở dài: "Cậu lớn ngươi đây là làm gì a?" "Ta chỉ muốn đi tắm cái tay." Lý Kim Hàn ha ha cười lạnh: "Rửa tay? A, tới Thịnh Kinh cũng không cùng ta chào hỏi. Danh con, trong mắt ngươi có còn hay không ta cái này cậu lớn rồi?" Hàn Khiêm ngồi ở Lý Kim Hàn bên người, cười gượng nói: "Nơi đó a, lão nhân gia ngài nói đó không phải là thánh chỉ sao? Ta nào dám không nghe à, cái này không suy nghĩ ngươi bận rộn, ta cùng Thanh Hồ cũng là tới làm ý chuyện, chuẩn bị một chút buổi trưa đi trở về." Lý Kim Hàn cười lạnh nói: "A, trở về khách sạn." Nói ra, Hàn Khiêm nắm lên trên bàn đậu phộng đánh tới hướng Triệu Hán Khanh, cả giận nói: "Ngươi cháu trai này bán đứng ta." Triệu Hán Khanh cười hắc hắc nói: "Ta cũng không có, Lý đại gia ở ta bên cạnh bản thân nghe được." Hàn Khiêm lần nữa đi bắt đầu phộng thời điểm cái hót chịu một cái tát, Hàn Khiêm quay đầu cau mày xem Lý Kim Hàn: "Đây chính là ta không muốn tới thăm ngươi nguyên nhân, tổng ra tay làm gì a?" ra tay. Hôm nay ta chính là đánh chết ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Để ngươi Tân Hải thị Trình Cẩm tìm ta phiền toái, hãy để cho tiền của ngươi gì tới tìm ta gây gỗ. Ta tìm ta mẹ vợ có được hay không? Lý Kim Hàn chần chờ mấy giây, ngồi ở bên cạnh hắn cùng tuổi tác hắn sắp xỉ lão nhân nhẹ nói ăn cơm, trên bàn cơm lẫn nhau sau khi giới thiệu, Hàn Khiêm mới hiểu được Lý Kim Hàn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ngồi ở bên cạnh hắn lão nhân liền cha của Triệu Hàn Khanh, hai người chênh lệch 5-6 tuổi, địa vị này chênh lệch nhiều. Lý Kim Hàn là cùng Triệu lão hổ một cái cấp bậc, Lý Kim Hàn gắp một khối thịt cá đặt ở Thái Thanh Hồ trong chén, điều này làm cho Thái Thanh Hồ có chút vừa mừng lại vừa lo, Lý Kim Hàn nhàn nhạt nói: "Nam nhân từ xưa tam thê tứ thiếp, bây giờ cũng đúng, bất quá là không giống cổ đại lớn như vậy trường cờ trống, Hàn Khiêm con thỏ nhỏ chết bầm này có đầu, có năng lực, nhiều nhận biết mấy cái tiểu cô nương ta ngược lại không có gì nói, tránh cho sau này qua không được mỹ nhân kia quan thất bại." Hàn Khiêm túi đầu không nói lời nào, miệng lớn ăn cơm, lúc này Triệu Hán Khanh ngẩng đầu lên hướng về phía Lý Kim Hàn chỉ mình lỗ mũi, Lý Kim Hàn khe khẽ lắc đầu. "Các ngươi hai không giống nhau, Hán Khanh a." Triệu Hán Khanh nhíu môi, Lý Kim Hàn quay đầu nhìn về phía Triệu phụ, khẽ cười nói: "Con trai của ngươi còn không phục." Lời còn chưa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, một tóc trắng phơ lão nhân ăn mặc thẳng tắp quân trang đi vào căn phòng, đám người rối rít đứng lên, Hàn Khiêm chậm một nhịp, chịu một cái tát, Lý Kim Hàn cười nói: "Lão thủ trưởng hôm nay trở lại sớm a." "Hàn Khiêm, Thanh Hổ gọi Triệu gia gia." Thái Thanh Hổ không người thi lễ: "Triệu gia gia." Triệu lão hổ trên dưới quan sát một cái thái đại nương tử, cao mày nói: "Thái thương cháu gái." Hai tử ánh mắt không tốt lắm, cháu của ta không thể so với Hàn Khiêm con thỏ nhỏ chết bầm này ưu tú. "Ngươi nhìn cái này gầy giống như điều rồng, ta cùng ngươi gia nhận biết, không cần câu nệ." Thái Thanh Hổ lúng túng gật gật đầu, sau đó Triệu lão hổ phát hiện Hàn Khiêm đang trên dưới quan sát hắn, lão gia tử nhíu mày lạnh lùng nói: "Mặt mày lấm lét nhìn cái gì chứ?" Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhíu môi nói: "Con chuột sợ hãi có thể nhìn gì? Nhìn mèo chứ sao?" Nói Triệu lão hổ là mèo. Tất cả mọi người luôn uống, Triệu Hán Khanh vội vàng phải giúp Hàn Khiêm giải thích, Lý Kim Hàn lại cho Hàn Khiêm một cái tát, cau mày nói: "Không có quy củ vật." Hàn Khiêm nhíu môi, nhỏ giọng thầm thì một câu, Thái Thanh Hổ cười tươi như hoa, Lý Kim Hàn giận đến mặt đều xanh. Triệu lão hổ đi tới Hàn Khiêm bên người, Thái Thanh Hổ vội vàng nhường ra vị trí, lão gia tử sau khi ngồi xuống cầm lên rượu trắng đến một ly, nhàn nhạt nói: "Ngươi nói ta là mèo?" "Nhóc con, ta con mèo này thế nhưng là ở Triều Tiên chiến trường cắn chết rất nhiều hoàng bao tạp chủng." Hàn Khiêm cũng đến một ly rượu trắng, nhẹ nhàng đụng một cái Triệu lão hổ cái ly, túi đầu nhỏ giọng nói: "Nếu như ta sinh ở nguyên niên đại đó, không nhất định so người chênh lệch." "A, không thể so với ta chênh lệch. Hôm nay ta sẽ phải tới cho ngươi tính toán." "Không tính quá ngươi, ta không có quân công." "Không tính quân công, chúng ta tính thương." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên cau mày nói: "Bị đòn vết sẹo có gì có thể nhìn a? Uống rượu được, bây giờ hai chúng ta nhà ai cũng không nợ ai, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể cho ta che chở, uống chút rượu các loại vui vui mừng mừng là được thôi, đừng nói lao ra tử ngươi bị cưỡng chế khai rượu." Triệu lão hổ vô bàn một cái, cả giận nói: "Tên cháu trai nào thả cái rắm?" Hàn Khiêm đưa ngón tay ra Triệu Hán Khanh, nhỏ giọng nói: "Tôn tử của ngươi nói." Dứt lời, Triệu Hán Khanh vội vàng Hàn Khiêm, cả giận nói: "Hàn Khiêm, ngươi nhỏ mà không." Chương 710 lại là thạch, chương 710 lại là thạch, ngươi hướng Lý Kim Hải cáo ta hình, ta tại sao không tìm ngươi ra tố cáo? Triệu Hán Khanh bị đánh hai cước, xem ra từ nhỏ đã không ít chịu, người này không đau không ngứa ngây nô cười ngây nô, Lý Kim Hàn không ngừng dưới bàn đạp Hàn Khiêm bàn chân, tỏ ý con thỏ nhỏ chết bầm này thu liễm một chút, mặc dù nói không đến nỗi sợ hãi cái này Triệu lão hổ, chơi được tốt dù sao cũng so xích mít tốt. Hôm nay để cho Hàn Khiêm tới không phải là muốn cho con thỏ nhỏ chết bầm này gia tăng một chút hậu thuẫn sao? Nhưng Hàn Khiêm đối với lần này không có gì ý tưởng, hắn ở Tân Hải liền thường trưởng những chuyện kia, Triệu gia không giúp được gì, hoặc là nói người ta cũng khinh thường cùng đây, toàn bộ cũng không cần thiết đối hắn một mực cung kính hiến mị. Ăn bữa cơm, sau này còn có thể hay không liên hệ hay là cái chuyện này đâu? Triệu lão hổ cái miệng nhỏ uống rượu, Hàn Khiêm liếc xéo khinh bị nói: "Ngồi cả đâu?" Triệu lão hổ khua tay nói: "Ngươi biết cái gì, lão tử đã lớn tuổi rồi. Nhóc con ngươi nói bị đòn bết sẹo không quan bình." Hàn Khiêm túi đầu nhỏ giọng nói: "Học nghệ không tinh thôi, ý tứ của ta đó là trên người ta thương là sỉ nhục, ngài ở trên chiến trường thương là bảo vệ quốc gia, đó là quan vinh, ý nghĩa không giống nhau. Ta lấy một thí dụ, ngươi nói ngươi cháu trai cấp ánh mắt ta đánh ngủ, ngươi nói ta là quan vinh hay là sỉ nhục?" Triệu lão hổ nhìn một cái cháu trai, nhàn nhạt nói: "Ngươi nói như vậy cũng có mấy phần đạo lý, xem ra ngươi bị không ít thương à, ta là bộ đội xuất thân, văn hóa không cao, mới đúng cái này đánh đánh giết giết tò mò, giết qua người không?" Trên bàn đám người rối rít ngẩng đầu lên, Hàn Khiêm đưa tay ra nắm trong cái mâm đậu phộng, nhẹ giọng nói: "Chưa từng giết, thấy tận mắt mấy lần." Triệu lão hổ tới hăng hái, khí mắt cười nói: "Ở nơi nào nhìn? Duyên tụ Khải Long hiểm nghi Phạm Đại Nưu sẽ chết ở trước mặt của ta, giết chết câu đại pháo viên kia đạn lướt qua lỗ tai đi qua, liền hai lần, lao ra tử ngươi khẳng định giết qua người, ta cùng ngươi nói à, khi đó thật vô cùng khó khống chế bản thân, trong thân thể ta máu giống như là nước sôi, ngược lại không có cái gì cảm giác buồn nôn." Triệu lão hổ cười nhạt nói: "Tùy từng người mà khác nhau, ngươi đối cái đó câu đại pháo không có sinh ra sát tâm." Hàn Khiêm ngây ngô cười một tiếng, không có cho ra câu trả lời. Lúc này Lý Kim Hàn thấy được Hàn Khiêm tay còn mang theo bao tay, nhẹ giọng hỏi: "Tay thế nào?" Hàn Khiêm nhẹ nói: "Gặp phải hai cái kẻ cướp muốn đốt chết hắn, lòng bàn tay bắt ngọn lửa nóng, sau đi bờ biển lây." Ngoài miệng nói hời hợt, Lý Kim Hàn biết không Hàn Khiêm nói đơn giản như vậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Thanh Hổ, người sau nhắm mắt mở miệng. Hắn bị người dùng còng tay khảo ở trên cửa xe, trên xe bị dính xăng. dứt lời thở dài vô lực nói. Trên người hắn liền không có một khối địa phương tốt, hắn thoát áo thời điểm ta cũng không dám nhìn, chuyện này ba mẹ hắn còn không biết, ăn Tết về nhà cũng không biết giải thích thế nào. Lý Kim Hàn cũng thở dài, Triệu lão hổ thời là đến rồi hăng hái, khí mắt nói. Tiểu tử, nơi đó bị thương. Hàn Kiêm cười ngây ngô nói. Không, đừng nghe Thanh Hồ nói cản, hòa bình niên đại ta thế nào có thể bị thương à, tiện tay tâm bị nóng quen, không nhiều lắm chuyện, đọ cái sức ngài còn chưa phải là đối thủ. Triệu lão hổ hơi có chút thất vọng, nhàn nhạt nói. Thế không được, ta cái này bả vai chúng qua thường, vật tay cũng không phải là bàn tay lực lượng. Ngươi cái này sinh ở hòa bình niên đại không bị qua thương nhãi con nào biết đau đớn à, lúc ấy ta trúng thương kêu đau một tiếng cũng không có, tiếp tục ra chiến trường. Hàn Kiêm cười gật đầu, lúc này Thái Thanh Hồ cao mày nói. Hàn Kiêm bả vai cũng bị súng bắn à, hắn cũng không có khóc không có gạo, hắn cũng không có khóc không có gạo à, giống như là không có sao phát sinh vậy chờ đợi dạ tiệc kết thúc mới đi bệnh viện à. Hàn Kiêm cầm lên đậu phộng đậu đánh tới hướng Thái Thanh Hồ, Triệu lao hổ nhìn một cái Thái Thanh Hồ, sau đó nhìn về phía Hàn Kiêm, lao đầu nhi tử tựa hồ là giận dỗi vậy, trầm giọng nói. Lao phu ta cái này hai vai cũng trúng qua thương. Lão gia tử như bức a. Hàn Kiêm cũng là hai vai trúng đạn. Thái Thanh Hồ, người câm miệng. Hàn Kiêm gầm nhẹ một tiếng, Thái Thanh Hồ mặt mang không phục nhìn chằm chằm Triệu lão hổ, lần này lão gia tử đối Hàn Kiêm thương tới hứng thú nhi, khí mắt nói, trên chiến trường, ta bị người dùng đao xuyên thấu xương sườn. Ngài lợi hại a. Không đau sao? Hàn Kiêm hướng về phía lão gia tử đưa ra ngón tay cái, Thái Thanh Hồ tiếp theo nhỏ giọng nói, giao phớ cũng mau đem ngươi bả vai đâm xuyên qua, có đau hay không người không biết. Hàn Kiêm bị tức được run run, Triệu lão hổ hơi nhíu lên chân mày. Thời gian nút áo cởi quần áo ra lộ ra khắp người thường, lần này không đợi Hàn Kiêm mở miệng, Lý Kim Hàn đã bắt đầu để cho Hàn Kiêm cởi quần áo. Hàn Kiêm bất đắc dĩ thở dài, cởi xuống tình nhân áo trùm đầu lộ ra sống lưng, trên bả vai hai cái dấu đạn lẫn nhau đối ứng, bên phải bả vai dấu đạn bên trên còn mang theo 4-5cm tả hữu lưỡi đao sọ xuyên qua thương. Ngực một đạo thẹo sấp xỉ có 20cm, sau đó là trên cánh tay 4 đạo, sau lưng đã đến không hết, những thứ này thường là Ngụy Thiên Thành phái tới hai người kia cùng câu đại pháo giao găm lưu lại. Triệu lão hổ híp mắt nhàn nhạt nói, "Tiểu Kim à, ngươi ngược lại để ta rất ngoài ý muốn." Ở bây giờ cái này là xã hội có thể bị nhiều như vậy thương rất để cho ta tò mò, nhất là cái này hai đạo súng bắn, ra hại người là ai? Hàn Kiêm mặc quần áo vào gãi đầu lung tung nói, ta trò chuyện những thứ này làm gì a? Đều là chuyện đã qua. Để ngươi nói ngươi liền nói. Vai phải là Phùng Luân, vai trái là Thôi Lễ, vết đao liền người liền có thêm, ai nha? Uống rượu, lão gia tử ta thật đúng là cảm ơn ngươi giúp ta nghiên cứu Lâm Mạnh Đức cùng Như Quốc Đống. Ngươi còn trẻ, ta xem qua ngươi trình độ học vấn, tới bộ đội sinh hoạt mấy năm. Không được a, ta đã ly dị. Việc rất nhỏ. Vậy ta đầu quân có thể để cho ta cưới nhiều mấy cái tức phụ sao? Triệu lão hổ không nói, yên lặng có chừng một phút, sau đó nói cho Triệu Hán Khanh đem Hàn Kiêm ném ra, lúc ra cửa Hàn Kiêm hướng về phía Triệu lão hổ hô to. Lão gia tử, giúp ta chiếu cố một chút ta tiểu di tử a. Cút. Thế nào đầu óc thông minh lớn ở ngươi cái này cút đi trên thân, đơn giản là lãng phí nhân tài. Rời đi Triệu gia thời điểm trời đều sắp đen, Hàn Kiêm không dám ở lại xe, Thái Thanh Hồ oán giận vì sao không đúng Triệu lão hổ tôn kính một chút, nếu như đổi lấy Triệu gia giao hảo, đối hắn chuyện sau này có trợ giúp rất lớn. Nhắm hai mắt tựa vào tay lái phụ Hàn Kiêm thở dài. Vô dụng, Triệu gia đều là làm lính, chúng ta đều là buôn bán, hai nhà không có bất kỳ lợi ích móc nối, coi như giao hảo cũng chỉ là miệng lưỡi bên trên tốt, ta cũng không muốn để cho ta sau này nhiều một cái lao đầu nhi tới mắng ta, ta biết cậu lớn ý tứ, nhưng ta không có ý nghĩa. Thái Thanh Hồ thở dài, nhẹ giọng nói. Ngươi a, chính là quá kiêu ngạo, không muốn dưới đáy ngươi kia cao quý đầu lâu. Đang khi nói chuyện đến khách sạn, sau khi xuống xe Hàn Kiêm đi tới Thái Thanh Hồ bên người, ngồi xuống trước người của nàng, nhẹ giọng nói. Không phải không nguyện ý cúi đầu, mà là không nghĩ cúi đầu, Triệu lão hổ nói được kêu là tiếng người. Cái gì gọi là ngươi ánh mắt không tốt? Ta so Triệu Hán Khanh chênh lệch. Mắt cao hơn đầu sú lão đầu nhi một, đi, tướng công có ngươi lên lầu. Lên lầu, tắm, lên giường, ngủ. Thái Thanh Hồ nằm song xoài Hàn Kiêm trong ngực, vuốt ve Hàn Kiêm ngực thẹo, nhẹ giọng nói. Tướng công, ngươi có trách ta hay không cùng Yến Thanh Thanh các nàng làm hiệp nghị? Hàn Kiêm túi đầu xem chỉ mặc một cái quần lót nương tử, nhẹ giọng nói. Quái. Thái Thanh Hồ thở dài, nhỏ giọng lại nói. Quái cũng hết cách rồi, ai bảo ta không có tự tin sợ hãi mất đi ngươi đây, nhiều giữ lại một giây ta đều là vui vẻ. Đang khi nói chuyện tay nhỏ đưa vào trong chăn, Hàn Kiêm thân thể run lên, run giọng nói. Ngươi đừng làm rộn, ta có thể không khống chế được chính ta. Một giây kế tiếp Thái Thanh Hồ giống như một cái mỹ nhân ngư vậy chui vào trong chăn, ôn nhu nói. Không cần khống chế, một lần sinh, hai hồi đủ. Một cái thạch hộp đặt ở Hàn Kiêm ngực. Chương 711 con bạc trong lòng chương 711 con bạc trong lòng tướng công cùng nương tử không thẹn không hổ tham khảo vợ chồng lời nói trong đêm. Hàn Kiêm sắp sửa trước nhìn một cái điện thoại di động, đã sau nửa đêm một giờ. Ngay kế lúc tỉnh lại Hàn Kiêm cảm giác toàn thân cũng rất mệt mỏi, xem trạng thái tinh thần rất no đầy Thái đại nương tử, Hàn Kiêm không tiếng động thở dài, quả nhiên nam nhân là không qua nổi giày vò. Hàn Kiêm hỏi Thái Thanh Hồ có phải hay không về nhà một chuyến, người sau lắc đầu một cái. Nhà kia không có gì có thể lưu luyến, hơn nữa rất lâu không có đi về, đoán chừng đều đã dính bụi, tướng công. Người ở Tân Hải thị không có mua nhà tính toán sao? Ta coi trọng bí hai bộ, nếu không mua lại treo tên ngươi phía dưới chứ sao? Hàn Kiêm nhẹ giọng cười nói. Ta đây có tính hay không là được bao nuôi rồi? Thái Thanh Hồ nghiêng đầu suy tính mấy giây, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ bao nuôi ngươi, nhưng ngươi cũng không chấp nhận nhà, kỳ thực cái này nào có cái gì bao nuôi không bao nuôi nhà, ta thích ngươi, trong óc của ta cũng chỉ có ngươi, chuyện gì cũng muốn ngươi, gần đây cây cải đỏ tiên nói ta là yêu đương não, có ngươi sau chuyện gì cũng không muốn, đầy đầu đều là cùng ngươi tình tình ái ái. Hàn Kiêm suy nghĩ một chút, ôn nhu nói, ta cảm giác như vậy rất tốt, tối thiểu trong lòng ta tương đối thoải mái, công việc của ngươi ta không giúp được bất kỳ bội, nếu như ở Tân Hải thị tạm được, trong tỉnh cửa nha môn nhi ta liền ngưỡng cửa cũng cất bước đi vào. Thái Thanh Hồ nhỏ giọng thầm thì, nếu như ngày hôm qua ngươi cùng người Triệu gia có thể thật tốt câu thông được rồi, trở về Tân Hải đi, ta cũng không quá ưa thích Triệu lão hổ người này. Tân Hải thị, bát khu cái hẻm nhỏ chỗ sâu một nhà mười phần vắng vẻ cờ tờ vờ phòng dưới đất, chứng khí mù mịt chừng gần 110 người, nữ có nam có, trẻ có già có, ăn mặc rách nát công nhân, y trang hoa lệ công ty cổ cổ trắng. Lao tử các ngành các nghề người bất đồng, sắc mặt bọn họ vẻ mặt cũng là vô cùng tương tự, nhìn chằm chằm trên bàn chia bài trong tay xuất sắc, có người vui mừng, có nhân lại buồn. Ở nơi này không có bất kỳ kinh doanh cho phép sòng bạc ngầm, bọn họ không quan tâm hoàn cảnh, không quan tâm ngồi cùng bàn người là ai, coi trọng chỉ có trên bàn những thứ kia bồ liếng, ở chỗ này không người nào dám ăn gian, tháng tiền cũng không giống trong TV đã nói không thể mang đi. Nơi này đối bọn họ an toàn bảo đảm làm được cực hạn. Đồ kiêu gầm ai dám đi quấy rối. Trong đám người có một ăn mặc tây trang, đầu tóc rối bời nam nhân, sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt mang theo tia máu, nhìn chòng chọc vào trên bàn bồ liếng, làm chia bài mở ra si trùng, người đàn ông này ngửa đầu cười to, khom lưng đem trên bàn bốn liếng toàn bộ ôm vào lòng. Chia bài nhẹ giọng cười nói, chúc mừng Đường tiên sinh. Đường Y đã ở chỗ này chơi hai ngày, hắn trong lúc tình cờ biết cái chỗ này, vốn chỉ muốn tới thử vận khí một chút, không nghĩ tới thủ khí đặc biệt thuận. Đường Y suy nghĩ có phải hay không tình trường thất ý, song bạc đắc ý hai ngày thời gian hắn thắng 130.000, đột nhiên tới trận giàu để cho hắn đã không còn xoắn suýt lựa chọn Liêu Xanh Ca hay là Lâm Tung Hành, chỉ cần ở chỗ này có thể kiếm tiền còn quản cái gì Liêu công tử, Lâm thiếu gia. Lại là một lần thu hoạch lớn, Đường Y đã có vẻ hơi không đang thỏa mãn, hỏi thăm có hay không có thể chơi hơi lớn một ít. Ván này 1.800 đồng tiền tới quá chậm, Đường Y không ngừng thúc giục điều này làm cho chia bài mau mau mở bài, từ từ, trước mặt hắn bốn liếng càng ngày càng nhiều, nội tâm dục vọng cũng càng ngày càng nặng. Có tiền, giết chết Hàn Kiêm sau, Dương Lam liền không có núi dựa, trong đầu xuất hiện Dương Lam bóng dáng, Đường Y nhịp tim có chút gia tốc, mấy năm không thấy, người nữ nhân này càng thêm chỗ mã động lòng người rồi. Đường Y đứng lên đi về phía sòng bạc đưa ra kia một cánh cửa, ở chỗ này chơi hai ngày, đối sòng bạc cũng có hiểu một chút, sòng bạc phía ngoài cùng là bài mặt trực chín, trung gian là xúc sắc bồ lớn nhỏ, cũng là nhanh nhất, nhưng là nơi này tất cả mọi người đều biết tận cùng bên trong cái cửa này sau mới thật sự là thắng thua địa phương. Đường Y đi lên trước, cửa hai cái người áo đen đối chiếu trong tay hắn bồ liếng, sau đó mang theo Đường Y đi vào căn phòng. Trong căn phòng chỉ có một cái bàn, năm người cùng một chia bài. Chơi chính là bộ kè, chất trên bàn đầy bồ liếng. Mấy người quay đầu nhìn một cái Đường Y, sau đó một người đứng lên dối người, ngắt. Vừa đúng có người đến rồi, ta cái này cũng không có thừa bao nhiêu. Các ngươi chơi, ta đi trước. Đường Y tùy tùy tiện tiện ngồi ở chỗ trống, lấy ra khói đặt lên bàn thúc dục để cho chia bài mau mau chia bài. Còn lại ba nam một nữ đối Đường Uy xuất hiện không có cái gì chấn động, bình thường chơi bài, chỉ bất quá ném ra vốn liếng càng ngày càng nhiều. Từ từ, Đường Uy trước mặt vốn liếng chất đống như núi, nữ nhân kia đã thua sạch vốn liếng đứng dậy rời đi căn phòng, Đường Uy thấy vậy ngậm lấy điếu thuốc nhàn nhạt nói: "Nhanh lên một chút kêu người, ta không có thời gian." Nữ nhân ra cửa lấy điện thoại di động ra phát một cái tin nhắn ngắn. Mắc câu tin nhắn ngắn phát ra, lúc này thân ở bát khu cao Lý Hành hướng về phía bên người hai người trẻ tuổi nhẹ giọng nói: "Đi đi, đến các ngươi hai cái cơ hội biểu hiện, tháng bao nhiêu tiền coi như các ngươi, về phần thua." A hai người trẻ tuổi không mình hành lễ, sau đó xài bước rời phòng. Cao Lý Hành không nghĩ tới cái này Đường Uy vậy mà lại như vậy ngu, rõ ràng như vậy bấy giờ hắn cũng không nhìn ra được. Liêu Xanh Ca làm sao sẽ lựa chọn người này tới thay thế bản thân đâu? Chẳng lẽ nói cái này đầu góc vẫn còn ở bên trong ngục giam, đến nay còn không có đuổi theo tiết tấu. Bưng cà phê, xem ngồi ở đối diện Đồ Kiêu, Cao Lý Hành nhàn nhạt nói: "Cho mượn đi tiền ngươi có thể muốn trở lại." Đồ Kiêu ngẩng đầu lên nhìn một cái Cao Lý Hành, không có mở miệng. Sau mặt trong, đánh cuộc một lần nữa bắt đầu, Đường Uy cho là mình vận khí vẫn còn. Căn bản không có đem trên bàn mấy người không coi vào đâu, liền xem như thua cũng bất quá thua cái 100.000 đồng tiền, nhưng theo tiền tài tiểu ngạch chảy ra, bài trong tay căn bản không có biện pháp cùng rót, Đường Uy cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lên, cao mày trầm giọng nói: "Đổi bài." Chia bài giải thích nói mỗi một lần đều là dùng mới bài, Đường Uy cao mày lại nói: "Đổi vị trí." Đám người không có ý kiến gì, đánh cuộc tiếp tục bắt đầu, có thể đổi vị trí sau Đường Uy không chỉ có không có đình chỉ thua tiền, bài trong tay càng ngày càng nát, ở hắn đẩy ra trong tay cuối cùng một ít vốn liếng thời điểm, hắn phiên bản, Đường Uy hiểu, có lá gan mới có thể thắng tiền. Sau đó ném ra vốn liếng càng ngày càng nhiều, thắng được cũng càng ngày càng nhiều, từ từ Đường Uy đã không còn tính toán trong tay đối phương bài, mỗi một lần đều là đẩy ra hơn phân nửa vốn liếng đem đối phương dọa lui, dù là bài trong tay rất dở. Hắn tựa hồ tìm được tài sản mật mã, khi hắn cho là cái biện pháp này có thể được thời điểm, mấy người cũng biết Đường Uy bị lừa rồi, không ở vâng vâng dạ dạ, rồi rít lấy ra bản lãnh thật sự, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, Đường Uy trong tay vốn liếng thua sạch sẽ. Đường Uy không có cấp trên, đứng dậy rời đi căn phòng, ra cửa lấy tiền đổi vốn liếng tiếp tục đi chơi xúc xắc, thắng tiền sau ở trở về phòng. Thời gian 5-6 tiếng trong, Đường Y đã tới qua lại trở về ra vào gian phòng này rất nhiều lần, ở bên ngoài thắng, ở bên trong phòng thua, Đường Y cũng cảm giác được mấy phần không đúng, chơi lên xúc sắc sau không còn tiến vào gian phòng kia. Nhưng chơi lên xúc sắc hắn cũng bắt đầu thua, vốn liếng một lần đổi, sau đó một lần biến mất để cho Đường Y có chút nóng nảy, quay đầu nhìn về phía kia gian phòng nhỏ cửa, Đường Y hít sâu một hơi, đổi vốn liếng sau đó một lần nữa tiến vào phòng. Lần này Đường Y đi ra vô cùng chậm, trọn vẹn 2 giờ, hắn đi ra, ủ rũ cúi đầu, lần này hắn thua sạch sẽ, mỗi một lần cũng thiếu chút xíu nữa, Đường Uy rất không cam tâm, hắn lấy ra trong tay thẻ ngân hàng một lần nữa đi đổi vốn liếng. Lần này hắn giống vậy thua vô cùng thảm, rời đi sòng bạc đi tới bát khu một nhà đơn sơ quán mì, trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng, hắn rõ ràng là có thể thắng được, chỉ cần không tiến vào gian phòng kia cũng sẽ không thua. Nhưng bây giờ hắn liền 100 vốn liếng cũng không có biện pháp đổi. Đường Uy hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra tùy ý xem, lúc này trong tiệm đi tới một người trẻ tuổi, cầm trong tay danh thiếp đặt ở lẻ tẻ mấy vị khách hàng trên bàn, danh thiếp đặt ở Đường Uy trước mặt. Không thế chấp bay, chỉ cần một chương chứng minh nhân dân ghi danh. Đường Uy không có để ở trong lòng, ra tô mì đi ra cửa xem trong túi tiền lẻ, đang nhìn một cái để cho hắn lên lên xuống xuống sòng bạc. Đường Uy hít sâu một hơi lần nữa đi vào, lần này không vì thắng tiền, chỉ cần hồi vốn là tốt rồi, dầu gì thắng mấy ngàn đồng tiền cũng dù sao cũng so thua sạch sẽ tốt. Đi vào sòng bạc, Đường Uy lấy ra đồng hồ đeo tay đổi vốn liếng, nhưng lúc này đây hắn lần nữa thua sạch sẽ, tiền không còn, đồng hồ đeo tay cũng không còn, Đường Uy càng phát ra không cam lòng, đứng ở đổi vốn liếng quầy ba, Đường Uy nắm tay trong chìa khóa xe đang xoắn xuýt. Đột nhiên, bả vai bị người vô một cái, Đường Uy xoay người thấy được chính là cái đó phát tiền vay danh thiếp nam nhân, Đường Uy cau mày nói: "Có chuyện?" Nam nhân nhẹ giọng cười nói: "Ta tìm người chỉ có hai chuyện, hoặc là đưa tiền, hoặc là đòi nợ, tiên sinh ta nhìn trạng thái của ngươi không đề nghị ngươi đang chơi đi xuống, ngoài ra cái này sòng bạc lợi tức rất cao, cá nhân ta cũng không để ý ngại ở chỗ này vay tiền." Đường Uy hất ra nam nhân cánh tay, cau mày nói: "Không ở nơi này vay tiền ngươi mượn ta." Nam nhân nhẹ giọng nói: "Có thể, ta đã thấy ở chỗ này cầm đi người, cũng đã gặp táng ra bại sản người, nếu như tiên sinh cần, ta có thể cho ngươi cầm 20.000 một liếng, hơn nữa bất kể lợi tức, tháng tiền trả lại tiền vốn là tốt rồi." Đang khi nói chuyện nam nhân đi tới quầy ba lấy ra 20.000 tiền mặt đổi vốn liếng đưa cho Đường Uy, Đường Uy xem trong tay nam nhân một liếng, vừa liếc nhìn sau lưng sòng bạc, hắn tiếp nhận. Nếu như thua, số tiền này hắn sẽ không đi trả, ngược lại hắn bây giờ trong tay, cầm vốn liếng lần nữa đi vào sòng bạc, nam nhân xem Đường Uy bối cảnh, sau đó lấy ra mười mấy xấp tiền mặt đưa cho nhân viên lễ tân, đổi vốn liếng đụng vào ví da chồng cũng đi vào sòng bạc. Rất nhanh, Đường Uy 20.000 thua tinh quang, ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, vay tiền nam nhân xuất hiện ở bên người lại đưa cho hắn một chồng vốn liếng, cũng nhẹ giọng nói: "20.000, bất kể lợi tức, thắng coi như ngươi, thua cái này 40.000 coi như ta. Ngày hôm qua mang ta mẹ đi phúc trà, chương 712 người nguyện mắc câu chương 712 người nguyện mắc câu Đường Uy càng thua càng nhiều, lúc này là rạng sáng, hắn đã ở nơi này nam nhân cầm trong tay ba lần tiền, ánh mắt của hắn đã đỏ lên, mỗi một lần suy nghĩ lật ngược thế cờ, mỗi một lần cũng thua ke thua tơi tả. Ở lần thứ tư lấy tiền thời điểm, nam nhân lên tiếng: "Đường tiên sinh, ta có thể tiếp tục cho ngươi tiền, nhưng là số tiền này chúng ta sẽ phải ký một hợp đồng, giống vậy không tính lợi tức, có thể theo giai đoạn trả cho chúng ta, mỗi tháng thanh toán nhất định lợi tức có thể không cần trả lại tiền vốn." Đường Uy nhíu lại hỏi: "Lợi tức bao nhiêu?" 100.000 khối mỗi tháng bất quá 1.000 lợi tức mà thôi. Đang khi nói chuyện nam nhân lấy ra vốn liếng cùng hợp đồng, Đường Uy cau mày suy tính, lúc này nam nhân lại nói: "Nhìn Đường tiên sinh mặc, tháng 1.000 lợi tức chẳng qua là hai kiện quần áo tiền mà thôi, nếu là đi ra chơi, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, ta cho là Đường tiên sinh có thể thắng." Nói được như vậy, Đường Uy cũng cảm giác cái này nguyệt 1.000 lợi tức cũng không nhiều, đưa qua bút ký chữ, đoạt lấy vốn liếng đi vào bên trong cửa nhỏ. Xem Đường Uy biến mất, nam nhân lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn ngắn: "Mắc câu lần này Đường Uy thắng, thắng rất nhiều, sau đó người trong phòng nói lên chơi quá nhỏ, không bằng ở thêm một chút vốn liếng, đã thắng tiền." Đường Uy lúc này đáp ứng, dù sao hiện tại hắn cho là cái này mấy con đều là dê béo. Nào đâu biết ở hắn biết cái này sòng bạc thời điểm đây chính là một cái âm mưu. Thua tiền, vay tiền, thua tiền, vay tiền. Đường Uy suy nghĩ đem thua hết tiền thắng trở lại là tốt rồi, nhưng mỗi một lần đã thắng đủ trả lại nợ nần tiền hắn cũng là không biết thu tay lại. Trời sáng, tháng 10 sáng sớm đã có chút lạnh, sòng bạc người giải tán hơn phân nửa, Đường Uy hai mắt vô thần đứng ở cửa. Hắn thua, thua vô cùng hoàn toàn, ngắn ngủi một buổi tối hắn thua 600.000. Số tiền này đủ hắn ở Tân Hải mua một căn phòng lớn hoặc là một chiếc không sai nhập khẩu xe. Nhưng chỉ là ở trên chiếu bạc thua sạch sẽ, mỗi tháng lợi tức sẽ phải hơn 5.000. Đường Uy ngẩng đầu nhìn đứng bên cạnh nam nhân, chật vật há miệng: "Đang mượn ta một ít." Nam nhân túi đầu cười nói: "Có thể, Đường tiên sinh ngươi muốn mượn bao nhiêu đều có thể, nhưng là lần này chúng ta chỉ cần hợp đồng muốn thay đổi một chút." "Ngươi nói, chúng ta tiền trang cao cao tiến vào Tân Hải thị, trong tay vốn trên 100 triệu cũng là không tìm được khách hàng, nếu như Đường tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta tìm được khách hàng lớn, có thể ăn chúng ta tiền trang tiền khách hàng lớn, ngài mượn tiền chúng ta không chỉ có thể không cần trả lại, ngược lại sẽ còn cấp Đường tiên sinh một khoản tiền trả nước." Đường Uy đứng lên nghiêm túc nói: "Lời của ngươi nói có thể làm thật. Ngươi tên là gì?" Nam nhân cười nói: "Gọi ta Cổ Lâu là được, Đường tiên sinh chớ cao hứng trước quá sớm, chúng ta tiền trang cần khách hàng, nếu như nói Đường tiên sinh ngài ở trong vòng nửa tháng không cách nào cho chúng ta cung cấp khách hàng lớn, giữa chúng ta sổ sách thì không phải là trả lại lợi tức đơn giản như vậy, chúng ta nếu làm tiền trang, liền có biện pháp đi đòi nợ." "Cổ Lâu, ta đến lúc đó thế nào liên hệ ngươi?" Cổ Lâu lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Đường Uy, cười nói: "Đường tiên sinh ngươi muốn ở thời gian nửa tháng bên trong giúp chúng ta vay đi ra ngoài ít nhất 20 triệu, về phần lợi tức, Đường tiên sinh giới thiệu khách hàng chúng ta có thể so với ngân hàng lợi tức còn thấp hơn." Dứt lời, Cổ Lâu rời đi xong bạc, lúc ra cửa bên ngoài rơi ra mưa nhỏ, Cổ Lâu lần nữa phát một cái tin nhắn ngắn: "Hết thảy đâu vào đó bây giờ sẽ chờ để cho Đường Uy biết Lâm gia thiếu tiền tin tức." Ở Đường Uy rời đi sòng bạc về sau, Quan Quân Bưu xuất hiện ở sòng bạc trong, vỗ tay đối đám người hô: "Cũng khổ cực, Một hồi nên cho các ngươi tiền liền chuyển tới ngân hàng các ngươi trong thẻ, cái này sòng bạc sau này cũng sẽ không ở tồn tại, cứ như vậy, tản đi đi. Một trận vở kịch lớn chỉ diễn cấp Đường Uy một người nhìn, đoán chừng hắn cũng không biết bản thân vậy mà lại trọng yếu như vậy. Đường Uy trở lại mướn căn phòng ngủ một cước, tỉnh ngủ sau nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu, lấy điện thoại di động ra cấp Lâm Tung Hoành gọi điện thoại tiếp thông, Đường Uy hiến bị nói: "Lâm thiếu, dừng ngươi mắng xó a. Ta con mẹ nó tìm ngươi ba ngày, ngươi đi chết ở đâu rồi? Gần đây Liêu Thái dám ở lên cơn gì? Liêu Xanh ca động kinh rồi." Đường Uy nhẹ giọng nghi ngờ nói: "Liêu Đồng, ta gần đây Liêu Đồng cũng ở đây ẩn nút ta phế vật, ngươi có ở đây không cấp ta một điểm hữu dụng tin tức, ngươi liền chuẩn bị đi gặp câu đại pháo đi." Ở Lâm Tung Hoành tức giận mắng trong, điện thoại bị cắt đứt. Đường Uy hít sâu một hơi, rời giường rửa mặt mặc quần áo chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, ở hắn đi ra đan nguyên cửa thời điểm nào không biết đã từng có người theo dõi hắn, bây giờ Đường Uy trong tay còn có một chút tiền, lái xe tới đến một nhà sủi cảo quán, ngồi ở chỗ gần cửa sổ suy tính đi nơi nào có thể cho cổ lâu tìm khách hàng. Ở sủi cảo bưng lên lúc, hai cái cô nương xinh đẹp đi vào sủi cảo quán, liền ngồi ở Đường Uy sau lưng cửa sổ, Đường Uy không khỏi quay đầu nhìn qua. Rất xinh đẹp, trên người ăn mặc cũng không rẻ, trong tay cái túi xách kia đoán chừng tiện nghi nhất cũng phải mấy ngàn khối. Vạn Vương cùng Ngô Tư quản ngồi ở Đường Uy sau lưng, gọi hai phần sủi cảo, chờ sủi cảo lên bàn trước. Vạn Vương thân thể nghiêng về trước, nhẹ giọng nói: "Nhỏ quản, gần đây ta nghe nói một chuyện, không biết ngươi nghe nói không?" Nô tư quản đưa lưng về phía Đường Uy hướng về phía Vạn Vương khiến cho một cái ánh mắt, người sau gật gật đầu, tiếp tục nói: "Ta nghe nói Lâm gia lần này đem Ôn gia đá ra sướng hưởng hoa rất nhiều đồng tiền, nghe nói còn tham ô một chút công ty tiền đâu." Nô tư quản nhàn nhạt nói: "Chuyện này ta cũng nghe người nói, hình như là vốn chuẩn bị lợi dụng Long Hồi Thủ đem tiền quay lại đến, đáng tiếc hạng mục này suy tàn ở sướng hưởng trên thân, như vậy cũng thành toàn đường của ta đèn làm ăn, không nói những thứ này nuột ngang chuyện. Lần trước Ôn Ngoãn nói tiệm này sủi cảo ăn rất ngon, một hồi ta được nếm thử một chút nhìn. Ta đã tới hai lần, mùi vị cũng liền chuyện như vậy đi, ngươi nói Ôn Ngoãn tại sao phải rời đi sướng hưởng?" "Không hiểu nổi, ta nghe nói Lâm Mạnh Đức không dám đi ngân hàng tiền bay, hình như là được rồi, nhắm lại ngươi kia bắt quái khỏe miệng, Lâm gia lớn nhỏ vương bắt chết đói mới tốt, còn ngươi nữa. Chân trước nói muốn kinh doanh đồ gia dụng vật liệu xây cất, ta mở tiệm cho ngươi, ngươi chạy, nói ra thẩm mỹ viện, ta khai trừ ngươi lại chạy, bây giờ quán bảo lĩnh luôn nói không thấy được cái bóng của ngươi, ngươi yêu đừng rồi." "Không có a. Ăn rồi sủi cảo ngươi đi trở về đi làm." Được, ta bỏ bao mang đi có được hay không?" "Giang Lô lão bản." Lúc nói chuyện hai nữ sủi cảo làm xong, cầm sủi cảo ra cửa, lưu lại Đường Uy cau mày suy tính hai nữ nhân này nói, nếu như không có đoán sai trong này có một cô nương gọi Ngô Tư quản, lúc nói chuyện tựa hồ cùng Ôn Ngoãn quan hệ tương đối gần, bọn họ nói chuyện tựa hồ cũng không phải là đồn vô căn cứ. Chẳng lẽ Lâm gia thật thiếu tiền? Đường Uy cau mày, chẳng lẽ đây là một ngày thượng thiên cấp cơ hội của hắn? Chỉ cần làm một người bình thường, cũng sẽ không cho là đây là bẫy dập, bởi vì ở Đường Uy trong nhận biết, là không ai biết hắn âm thầm đã ôm lấy Lâm Tung Hoành điều này bắt đuổi, đây là bí mật, cũng không có lý do gì đưa cái này tin tức nói cho hắn nghe. Nhưng là, Đường Uy bây giờ phải đi thấy Liêu Xanh Ca, hắn muốn nghiệm chứng một chút chuyện này thật lạ. Đường Uy cho là đây là thượng thiên đang cho hắn rút một tay, nào đâu biết từ hắn đi vào bát khu một khắc kia, hắn đã trở thành con rối dây. Cao Lý Hành, Đồ Kiêu, Lưu Quang Minh, Nô Tư Quản, La Thiện Đức năm người này tính toán một Đường Uy, đừng nói là để cho hắn dính bẫy, chính là để cho hắn chết, Đường Uy cũng phải nói tiếng cảm ơn. Hoàng Thành Vân Hoa, phòng thuê, trên ghế salon. Hàn Khiêm nằm trên ghế salon cầm trong tay điện thoại di động, Ôn Ngoãn hai tay nắm Hàn Khiêm lỗ tai, đầy mặt phẫn nộ, nguyên nhân là Hàn Khiêm trở lại bao sủi cảo. Cần Thái Nhân. Trong điện thoại, nô tư quản mấy người bọn họ xuống lại đem chuyện nói cho Hàn Khiêm nghe, đây cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mấy người bọn họ tốc độ vậy mà nhanh như vậy, nói một tiếng biết liền đem điện thoại cho treo. Hàn Khiêm đẩy ra Ôn Ngoãn lại gần đầu bấm Lạc Thần điện thoại. "Lạc Thần, ngươi bây giờ trong tay có bao nhiêu cổ phần?" "Coi là Khương Nhàn 10%, 20% nhiều một chút, bây giờ động. Hai ngày này đi, cấp hắn gia tăng một chút áp lực, bây giờ để ngươi người kia chuẩn bị lộ diện, hơn nữa thả ra tin tức muốn tra công ty sổ sách, nhìn một chút Lâm gia phản ứng gì, bây giờ cũng có thể bắt đầu ngươi báo thủ, đối sướng hưởng làm ăn bắt đầu đánh vào đi." "Ta đã biết, sau khi chuyện thành công ngươi bắt người nên cầm, Lâm Tung Hoành giao cho ta." "Ngươi vui vẻ là được rồi." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm vừa mới chuyển đầu liền đụng vào Ôn Ngoãn chán, đưa tay ra để lại Ôn Ngoãn bụng nhỏ, cao mày nói: "Kia Cần Thái cũng không có độc, ngươi liền một đều không ăn." Ôn Ngoãn căm tức nhìn Hàn Khiêm: "Không ăn? Ngươi nhanh lên một chút cấp ta làm sủi cảo đi. Ta muốn ăn bỏ tôm nhân." Vừa nói một bên lẩm bẩm, Hàn Khiêm vô lực thở dài: "Ta đi dưới lầu mua cho ngươi mau đông lạnh sủi cảo không được sao? Ta bây giờ không muốn đi mua thức ăn, lại nói cái này bỏ tôm nhân ta cũng không biết ta. Ta không quản ngươi cùng Thái Thanh Hồ đi ra ngoài chơi một ngày một đêm ta cũng không đánh nhiều ngươi, bây giờ ta sẽ phải ăn bỏ tôm nhân sủi cảo. Ta muốn ăn bánh chẻo." "Ừ, ở nơi này là muốn ăn sủi cảo à? Đây rõ ràng là muốn ăn thịt người, cái này cũng là Yến Thanh Thanh, không có sao làm chút Cần Thái Nhân sủi cảo đùa Ôn Ngoãn làm gì?" Hàn Khiêm là thật sẽ không bao bỏ tôm nhân, cầm điện thoại di động lên nhìn cực kỳ lâu, cuối cùng nhắm mắt cắn răng làm ra một cái quyết định: "Tìm người giúp một tay." "Lệ Nghiêng." "Dương tỷ a, ngươi tan việc là gì a? Bên trong cái ta mua chút bỏ tôm đi qua, ngươi đi đón bắp bắp, sau đó trong nháy mắt đem nhà cấp ta thu thập một chút." "Tỷ, ta không muốn đi." "Ngươi không đến liền tới đi làm." "Chìa khóa." "Bắp bắp có." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm bay đầu trừng mắt một cái Ôn Ngoãn, cả giận nói: "Ăn mau đông lạnh được, Bây giờ ngươi buổi tối có thể ăn sủi cảo, ngươi ra môn ta làm ra chính. Chương 713 ăn trực đưa ra chính, chương 713 ăn trực đưa ra chính, tiếp bắp đi mua món ăn, sau đó đi Dương Lam nhà, đi vào cửa thời điểm xem khắp phòng đồ chơi cùng ném xuống đất quần áo, Hàn Kiêm rốt cuộc hiểu ra vì sao Dương Lam không mặc giống nhau quần áo, nàng là dứt khoát lười tắm. Ôn Đoán xem dơ giấy bẩn thỉu nhà chật vật nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "So với lần trước còn rối loạn, Dương tỷ đây là thế nào sinh hoạt a?" Hàn Kiêm đem tiểu bắp đặt ở trên ghế salon, cầm lên trò chơi cái Dương thu thập đồ chơi, nhẹ giọng thở dài nói: "Một bên chiếu cố Hải Tử, một bên đi làm, rảnh rỗi thời điểm còn muốn đi thăm ba mẹ." Dương Lam nhà loạn là duy nhất một ta cho là có thể thông cảm được, chờ ngươi thấy được Diệp Chi cùng Yến Thanh Thanh nhà, a Yến Thanh Thanh nhà ta là đời này cũng không muốn đi lần thứ hai. Ôn Đoán ngồi ở ghế salon cùng tiểu bác xem sách mà gạ, nhẹ giọng nói: "Đúng không, mấy cái này con gái hay là ta sạch sẽ nhất đi." "Ngươi?" "Ha ha, lần đầu tiên đi nhà ngươi thời điểm ta tại cửa ra vào xoắn suýt hơn nửa canh giờ, thu thập đi ra ngoài một xe rác rưởi ngươi quên. Nhà ai tương đối sạch sẽ à, Đồng Dao, Quý bác gái, Tô Lượng, Quan Quân Ưu, còn lại không có gì khác biệt." Ôn Đoán ngẩng đầu lên cười lạnh nói: "Khoe khoang ngươi đi qua con gái nhiều." Hàn Kiêm cũng nói: "Cái này cũng nơi đó cùng nơi đó a. Cũng không biết xã hội này lúc nào có thể ra một cuốn sách. Làm sao có thể đọc hiểu nữ nhân đoán chừng mục lục nếu so với Tân Hoa tự điển dạy." Hàn Kiêm nhìn một cái trên đất đồ chơi, vừa liếc nhìn Tiểu Bắc Bắc, đứng dậy nắm Tiểu Bắc Bắc, nghiêm mặt nói: "Bây giờ bắt đầu, thu thập ngươi bản thân đồ chơi." Tiểu Bắc Bắc lúc này sửng sốt, sau đó quay đầu tội nghiệp xem Ôn Đoán, bĩu môi nói: "Cậu mua." "Mợ có chút mệt mỏi, Bắc Bắc bản thân thu thập a. Cô gái muốn tự mình động thủ, như vậy mới có thể cơm no áo ấm." Dứt lời Hàn Kiêm đống Ôn Đoán chán vỗ một cái, cau mày nói: "Ngươi như vậy còn nói tự mình động thủ. Nhìn một chút, đừng để cho Bắc Bắc va chạm." Ôn Đoán nhìn chằm chằm Hàn Kiêm cau mày nói: "Ngươi làm gì đi? Giặt quần áo." "Ta không chịu nổi. Đây quả thực thì không phải là chỗ của người ở." Hàn Kiêm nhặt lên trên đất quần áo, cũng bất kể đồ lót hay là áo khoác, bỏ thành đoàn đi vào phòng vệ sinh, mở ra máy giặt bắt đầu làm việc nhà, xem trong phòng bếp chất đống chén đũa, Hàn Kiêm cả người cũng không tốt, liền ngứa miệng, sớm biết cấp quý tính gọi điện thoại. 6 giờ tối, Dương Lam cùng Dương Giai trở lại rồi, mở cửa trong nháy mắt Dương Lam sửng sốt, lui về phía sau một bước xem trên cửa bảng số phòng mới xác định đây là nhà nàng, không có đi lỗi. Sau đó Dương Lam nói 4 chữ thiếu chút nữa đem Hàn Kiêm tức chết. Coi như sạch sẽ. Hàn Kiêm ăn mặc tạp dề đứng ở phòng khách liếc xéo Dương Lam, người sau lúng túng cười nói: "Thật sạch sẽ. Tiểu ấm đói bụng không? Ta mua hải sản, một hồi chúng ta liền ăn cơm." Ôn Đoán đứng lên cười ngây ngô nói: "Quấy rầy ngài nha. Đều là người một nhà người một nhà, không nên khách khí, sau này không bận rộn tới nhà thăm hỏi." Dương Lam đá rơi xuống giày dơ lên món ăn đi về phía phòng bếp, đi ngang qua Hàn Kiêm thời điểm Hàn Kiêm nhỏ giọng nói: "Để cho ta tới làm cho người ra chính sao?" "Dương tỷ a, ra chính một tuần một lần cũng không mắc cá ba." "Cút đi." Đang khi nói chuyện dơ chân lên đá vào Hàn Kiêm trên mông. Bọn họ tỷ hai quan hệ là thật rất tốt, Tiểu Dương Giai nằm trên ghế salon ai thanh nói rằng đợi tuyệt đối không cho Yến tổng làm thư ký, đây là tinh thần cùng nhục thể đồng thời hành hạ, đi làm tương đương với xuống địa ngục, về nhà tương đương với lên thiên đường. Vừa dứt lời, Dương Lam gầm lên ở phòng bếp truyền ra, để cho nàng đi qua hỗ trợ. Tiểu Dương Giai ngẩng đầu lên nhìn một cái Hàn Kiêm, tội nghiệp nhỏ giọng nói: "Kiêm Nhi ca, xin cho phép ta lười biếng một ngày." Hàn Kiêm đi vào phòng bếp. Cơ tối là thật để cho Ôn Đoán ăn được sủi cảo, không chỉ có như vậy còn có cua, thuốc biển chờ hải sản, để lại cho Hàn Kiêm chỉ có một phần dưa chua mì xào cùng hai chén cơm, ba cái đại cô nương cùng một cái tiểu cô nương đối hải sản cũng không ăn kiêng, duy chỉ có Hàn Kiêm đối đồ chơi này là một chút khẩu vị cũng không có. Đang ăn cơm thời điểm Hàn Kiêm nghe ngóng gần đây cái đó Đường Uy gần đây có hay không tới quấy rầy quấy rối, Dương Lam lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Không biết người đi chỗ nào rồi. Gần đây ở công ty cũng không thấy được người này, ăn cơm, không đề cập tới người này, ngươi không ăn cua còn không ăn tôm sao?" Xem trong cái mâm tôm to ông dầu, Hàn Kiêm thật đúng là không muốn ăn, xúc lên một con gỡ ra đút cho Tiểu Bắc Bắc, sau đó bàn chân liền bị đạp một cước, Hàn Kiêm quay đầu nhìn Ôn Đoán, Ôn Đoán đã làm tốt chuẩn bị bị đút đồ ăn. Hàn Kiêm xúc lên một khối ớt đặt ở Ôn Đoán trong miệng, Ôn Đoán hướng về phía Hàn Kiêm hí mắt cười nói: "Bọn ngươi khuya về nhà." Hàn Kiêm hoàn toàn không để ở trong lòng, sau khi ăn xong ở phòng bếp rửa chén, Hàn Kiêm nhẹ giọng nói: "Dương tỷ, gần đây ngươi cùng Dương Giai cũng cẩn thận một chút cái này Đường Uy, cái này ngu bức không bay ra khỏi hoa gì như đến, chỉ sợ hắn như cái con cóc vậy làm người buồn nôn, hơn nữa gần đây hắn ở cùng người Lâm gia liên hệ, vạn nhất trêu chọc người nào, đối Tiểu Bắc Bắc không tốt." "Ừm, ta biết, gần đây Liễu Xanh ca cũng có chút không quá bình thường, ở công ty cùng Cao Lý Hành nhau nhau mấy chiếc, cụ thể ta cũng không rõ lắm, nói gì phản bội cái gì." Hàn Kiêm đem quét hết chén đưa cho Dương Lam, khẽ cười nói: "Bệnh thần kinh đồ chơi, không để ý hắn là được, cơm cũng ăn, nhà cũng thu thập, ta về nhà a. Ngày mai đơn bị thấy. Đi ra ngoài thời điểm đem rác rưởi mang đi, ta sẽ không tiễn ngươi." Mở ra Dương Lam nhà, Hàn Kiêm suy nghĩ kỹ một chút đoạn thời gian gần nhất này giống như thật không có chuyện gì có thể làm, giống như có thể thật tốt nhẹ nhõm mấy ngày, cái ý nghĩ này mới xuất hiện trong đầu, Diệp Chi điện thoại gọi lại: "Hàn tiên sinh, ngươi có phải hay không quên ta mấy ngày trước cùng ngươi nói bản vẽ thiết kế chuyện?" Hàn Kiêm lái xe cặp mắt mê mang: "Bản vẽ thiết kế? A, ta thật quên, ngày mai ta đi tìm ngươi." Diệp Chi cúp điện thoại, Ôn Đoán vừa định nghe ngóng, điện thoại di động vang lên, lần này là Ngô Thanh Ti. Các nàng này hỏi Hàn Kiêm mấy ngày gần đây có thời gian hay không, đạo diễn tổ muốn trở lại như cũng một cái chuyện đã xảy ra cùng tưởng tình, Hàn Kiêm vừa định đáp ứng ngày mai, lời đến khỏe miệng nuốt xuống. "Ngay kia đi, ta tranh thủ đi qua, các ngươi chuẩn bị ở nơi nào vỗ? Đừng nói ở Duyên Tụ Khải Long, ở Ôn Đoán khách sạn sướng Vinh Vũ, thuận tiện cấp Ôn Đoán làm tuyên truyền, ngươi ngày mai không có thời gian sao? Nô Thanh Ti thanh âm rất mềm, đáng tiếc đây đối với Hàn Khiêm không có gì lực sát thương, học nàng ngữ điệu trả lời. Ngày mai phải đi nhìn sơn trang bản vẽ thiết kế, không có thời gian nha. Đáng ghét. Nô tư quản cúp điện thoại, Hàn Khiêm hít sâu một hơi. Ai? Ta còn tưởng rằng ngày mai không có chuyện gì đâu, lần này liền chỉnh ra nhiều chuyện như vậy tới. Ôn Đoán cũng thở dài. Là thôi, để ngươi chơi với ta một ngày cũng không có thời gian, ngày mai ta lời còn chưa dứt, điện thoại di động của nàng vang, xem công công dãy số, Ôn Đoán sắc mặt trong nháy mắt trở nên khẩn trương, cùng Hàn Khiêm kết hôn, ly hôn lâu như vậy, công công trước giờ không cho nàng chủ động gọi điện thoại tới. Ôn Đoán ấn xuống tiếp thông khóa, trầm giọng nói: "Ba ba, xảy ra chuyện gì người?" "Không có việc lớn gì nhi, ta và mẹ của ngươi bây giờ ở đi bệnh viện trên đường, mẹ ngươi thân thể không quá thoải mái, suy nghĩ bây giờ các ngươi hai có thể hay không liên hệ bác sĩ xem một chút." "Ba ba ta đã biết, ta bây giờ liên hệ một tiếng, mẹ ta thân thể hắn nơi đó không thoải mái à? Hay là trái tim?" Cảm giác trạng thái trên lệch một nhóm, không có kiểm tra, gần đây có thể phải nghỉ ngơi mấy ngày, không thể ổn định bùng nổ. Chương 714 ngươi cũng không cho ta gọi cha a, chương 714 ngươi cũng không cho ta gọi cha a. Đêm hôm khuya khoắt Khiêm Nhi mẹ nằm viện, bất thình lình chuyện để cho Hàn Khiêm có chút bối rối. Ôn Đoán đem hai vị trái tim chuyên gia từ nhà tới bắt đến bệnh viện, một phen kiểm tra qua sau xác định là bệnh cũ tái phát, muốn nằm viện mấy ngày quan sát một chút tình huống. Tình huống không thể nói lạc quan, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là nói muốn khỏi hẳn tỷ lệ tương đối thấp. Ôn Đoán đứng ở ngồi ở phòng làm việc của thầy thuốc hỏi thăm đại khái hậu di chứng trang, hai vị chuyên gia đứng ở Ôn Đoán trước người cùng kính nói: "Ấm đồng, ngược lại là không có lưu lại cái gì hậu di chứng, chúng ta sẽ mở một ít khẩu phục thuốc, nhưng những thuốc này ăn lâu sẽ đối với gan có ảnh hưởng, thường phúc cha cũng sẽ không có nguy hiểm gì, một điểm này ta có thể bảo đảm." Bây giờ ngồi ở trước mặt bọn họ chính là Ôn Đoán, nếu như nói hôm nay đổi thành một cái bình thường thân nhân bệnh nhân, hai vị chuyên gia tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy bảo đảm. Ôn Đoán nhắm hai mắt thở dài, vô lực nói: "Cảm ơn các ngươi hai vị, sau đó không lâu Sướng Vinh bệnh viện liền có thể tiếp thu bệnh nhân, ta rất sớm liền liên lạc qua các ngươi hai vị, bây giờ các ngươi hai ở chỗ này chẳng qua là chuyên gia bác sĩ, đi Sướng Vinh ta có thể để cho các ngươi làm trong lòng khoa chủ nhiệm, các ngươi suy tính một chút đi, ta trở về chiếu cố ta bà. Ấm đồng đi thong thả." Ôn Đoán đi ra cửa thời điểm đánh một ở no, buổi tối cô ăn nhiều lắm. Trở lại phòng bệnh xem bà tay phải làm cho kim, Ôn Đoán hỏi thăm y tá điểm tích muốn đánh bao nhiêu, y tá cười khổ một tiếng nói cho Ôn Đoán còn có bốn túi, sẽ có một lớn bơm đầy kim, cái đó có thể phải gần 3 giờ. Ôn Đoán lấy ra tiền mặt cấp y tá để cho nàng đi dạy tiền nằm bệnh viện, mua nữa một ít cà phê phân cho khoa thất y tá cùng bác sĩ, coi như là nàng mời. Đối bệnh viện chuyện Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán cái gì cũng không hiểu, mong muốn để cho bà ở thoải mái một chút, còn phải dựa vào những y tá này cùng bác sĩ. Hàn Khiêm ngồi ở mép giường nắm tay của mẹ già, lao đã ngủ. Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Làm sao sẽ đột nhiên mắc bệnh, các ngươi hai cãi nhau?" Lúc này lao đầu giống như đứa bé vậy đứng ở Hàn Khiêm bên người, túi đầu nhỏ giọng nói: "Không có gây gổ à, mấy ngày gần đây cảm giác mẹ ngươi thân thể nàng cũng rất suy yếu, đi trong huyện bệnh viện kiểm tra cũng không nói ra cái 1, 2, 3, 4, tối nay đột nhiên không ăn cơm, hai cái chân nhỏ xương lợi hại." Ta Hàn Khiêm quay đầu nhìn túi đầu tự trách lao đầu nhi, nhẹ giọng nói: "Không có chuyện gì, tới bệnh viện liền tốt, tiểu ấm, bác sĩ nói như vậy." Ôn Đoán ngồi ở mép giường nhẹ giọng đem bác sĩ nói lặp lại một lần, tóm lại nói vấn đề không phải rất lớn, nhưng là rất phiền toái, không uống thuốc liền gặp nguy hiểm, uống thuốc đi sẽ phải định kỳ phúc tra. Sau đó Ôn Đoán nhìn về phía lao đầu nhi: "Ba ba, ngươi cùng mẹ liền rời trong thành phố tới ở thôi, ở bên này có chuyện gì cũng phương tiện, không thích ở trong thành phố đang ở ngoại ô thôi, ngươi thích nhà lầu, ta mua miếng đất liền lợp nhà thôi, cái này quá xa có chút chuyện gì ta cùng Hàn Khiêm chỉ có thể lo lắng xuông." Lao đầu nhi cau mày mà xem con dâu, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng: "Khuê nữ, cha nói cũng không tính à, chuyện này chờ ngươi mẹ tỉnh ngủ, các ngươi hai mẹ con thương lượng, trong không." Ôn Đoán thở dài, sau đó trừng mắt một cái Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Nhìn một chút cha, lại nhìn một chút ngươi, không có chút nào nghe lời, chuyện gì cũng không cùng ta thương lượng, cha Hàn Khiêm hôm nay còn ức hiếp ta, biết ta không ăn cần thái nhất định phải bao cần thái nhân sủi cảo." Lao đầu nhi hướng về phía Ôn Đoán ngây ngô cười một tiếng: "Cha một hồi liền đánh hắn, khuê nữ muốn ăn gì, cha mua cho ngươi đi." Đang khi nói chuyện lao đầu nhi đứng dậy đi liền, bất luận Ôn Đoán nói thế nào, lao đầu nhi cố ý muốn xuống lầu, lao đầu nhi rời đi phòng bệnh, Ôn Đoán áp sát Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Để cho ba mẹ tới trong thành phố ở chứ sao?" Hàn Khiêm cau mày nhỏ giọng nói: "Tới trong thành phố ở đơn giản, nhưng mẹ ta tính cách này bên người không có hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm chỉ biết cảm giác khô khan, đến lúc đó ngươi nói lỡ cảm thấy nhàm chán thúc giục hai ta muốn hài tử làm thế nào?" Ôn Đoán nhíu mày, trầm ngâm một lát sau nhỏ giọng nói: "Nếu không cũng nhận lấy." "Ôn Đoán ngươi có thần kinh bệnh a?" Vừa dứt lời, trên mặt liền chịu một nhẹ nhàng bật ai, Ôn Đoán là đời này cũng không biết, cũng không dám đi phiến Hàn Khiêm bật ai, nàng có thể đem Hàn Khiêm cưới trên người đánh, nhưng cái bạt thai này là thật không thể rút ra. Chịu một bạt thai Hàn Khiêm quay đầu vừa đúng chống lại mẹ kia tràn đầy sát khí ánh mắt, Hàn Khiêm vội vàng giải thích nói: "Hai ta chơi đùa đâu?" Ôn Đoán cũng ngẩng đầu lên, bẹp cái này miệng nhỏ giọng nói: "Mẹ, không có chơi đùa, hắn tổng như vậy mắng ta." Khiêm Nhi mẹ nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, thấp giọng nói: "Ngươi chờ ta khỏi bệnh, tiểu Hàn Khiêm là thật không đánh ngươi, ngươi phải không giải trí nhớ, cái gì gọi là ta thúc giục các ngươi hai cái muốn hại tử? Tổng cộng nửa ngày mẹ căn bản không ngủ." Hàn Khiêm đầy mặt bất đắc dĩ xem mẹ, 26 27 năm, lần nào cùng mẹ giở trò cũng không thành công qua, thỉnh thoảng còn bị bài mấy lần. Khiêm Nhi mẹ bắt lại tay ấm áp, ôn nhu nói: Mẹ để cho các ngươi hai cái muốn hải tử là nghĩ đến khiến hai ngươi giữa có cái dây dưa, tránh cho cãi nhau sẽ nhất thời xung động bỏ lỡ đối phương, mẹ sau này không thúc giục các ngươi muốn hải tử. Ôn Đoán lôi kéo bà tay, nhỏ giọng nói: "Mẹ, trước một trận ta cùng Hàn Khiêm cãi nhau, hắn buổi tối ngủ không cho ta nấu cơm, sau đó ta hoa không đợi Ôn Đoán nói xong, Hàn Khiêm đứng dậy liền chạy, chỉ Ôn Đoán giận dữ nói: "Ngươi không nói võ đức, không phải nói không tố cáo." Khiêm Nhi mẹ Ôn Nhu an ủi con dâu, vậy mà không có dựng lời này chuyện, không có quá nhiều năm nhất biết, lao đầu Nhi trở lại rồi, trong tay giơ lên điểm bánh mì xúc xích, để cho Hàn Khiêm cảm giác là lạ chính là cái này liền Nhi A giờ canxi sữa. Chỉ A giờ canxi sữa cao mày nói: "Mẹ ta khi nào uống đồ chơi này rồi?" Lao đầu Nhi xem tức phụ đã tỉnh, gãi đầu cười nói: "Ta không biết tiểu ấm thích uống cái gì, mẹ ngươi còn nói có ca đồ chơi kia không thể uống nhiều, suy nghĩ liền cấp tiểu ấm mua chút tọa hạ hạ uống." Tiếng nói rơi, lao đầu Nhi lấy ra A giờ canxi sữa, cũng không mở ra, cứ như vậy bốn bình đóng gói chen vào ống hút Nhi đưa cho Ôn Đoán. Ôn Đoán cười ngây ngô nhận lấy. Lúc này Khiêm Nhi mẹ đột nhiên mở miệng để cho lão đầu Nhi đem Hàn Khiêm lấy ra đi đánh một trận. Lão đầu Nhi phải không phân xanh đỏ đen trắng đem Nhi tử lấy ra đi. Phòng cháy chữa cháy lối đi, hai cha con ngồi chung một chỗ hút thuốc, lão đầu Nhi cuốn thuộc về hắn cái gạt tàn thuốc, ở quần áo bên trong đâu nã ra hai hộp thuốc lá nhét vào Hàn Khiêm miệng túi. Hàn Khiêm thấy vậy cười khổ nói: "Lão đầu Nhi ngươi đây là làm gì? Ngươi lại không ngủ, cho ngươi hút thôi, tiểu ấm lần trước đưa trong nhà một cái dương ta cũng không nỡ rút ra, ngươi rút ra điểm thuốc xịt, ai không nổi cũng không giới, cả đời nơi đó tới nhiều quy củ như vậy, mẹ ngươi bởi vì gì muốn đánh ngươi à?" Hàn Khiêm gãi đầu một cái, lúng túng nói: "Trước một trận cùng Ôn Đoán cãi nhau, nàng cáo trạng, chuyện này cũng nháo đến ta mẹ vợ bên kia đi." Lao đầu Nhi vén tay áo lên, nhàn nhạt nói: "Bởi vì cái khác cô đương." "Không, ngươi đừng nói linh tinh, bởi vì ta buổi tối ngủ quên nấu cơm, chính nàng xuống phòng bếp nắm tay nóng, chỉ ở mức cảm giảm mấy câu, không nhiều lắm chuyện." Xem lão đầu Nhi đem vén lên tay áo triển khai, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, hai cha con rút khói sau cũng không có vội vã trở về. Hàn Khiêm hỏi lão đầu Nhi đến cùng muốn hay không chuyển tới, lão đầu Nhi cười hắc hắc, kéo xuống áo khoác khóa kéo, vén lên bên trong di lê, ở giữ ấm đồ lót trong túi lấy ra túi nylon cái bọc tiền gửi gãy. Hàn Khiêm thấy vậy vô lực thở dài: "Ai nha má ơi, gọi cha, không phải ngươi đây là làm gì? Tại không lộ ra ngoài có hiểu hay không? Có thể là nhà chúng ta thân thích biết ngươi ở trong thành phố có khả năng, ngày từng ngày ngưỡng cửa cũng mau nếu bị đập bằng, vay tiền, tặng lễ, tìm người làm việc, ngươi mấy cái kia cậu cùng gì huynh đệ đều muốn đem cổng huyện nha nhi coi là mình nhà, ta cũng muốn không ở thôn nhi ở. Một đám bà tám có gì nhưng lưu luyến, Nhi à, ngươi ở trong thành phố rốt cuộc làm gì vậy?" Đang khi nói chuyện đem tiền gửi gãy đưa cho Nhi tử, Hàn Khiêm bĩu môi đoạt lấy tiền gửi gãy đạp tiến lao đầu Nhi trong túi, bĩu môi nói: "Này một ít tiền ngươi hay là giữ lại các ngươi nhị lao dưỡng lao đi, mua phòng ốc chuyện để cho tiểu ấm đi nghiên cứu là được, ngược lại gần đây nàng không có việc gì Nhi luôn nghĩ đi ra ngoài chơi." Lao đầu Nhi lấy ra tiền gửi gãy mở ra cấp Hàn Khiêm nhìn: "Ngươi ngọc nó, cái này bao nhiêu số không, thế nào đến trong miệng ngươi chính là một chút tiền rồi. Ngươi bây giờ làm gì công tác đâu? Ta hỏi Thi tử cùng tiểu đồng, các nàng hai ấp đúng không nói ra cái như thế về sau. Mẹ ta không phải có thể xuống giường bản thân đi sao? Ngày mai ta đi công ty đi làm, dẫn ngươi đi ngóng nó." Lão đầu Nhi trở nên có chút nhăn nhó, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt hơi có chút đỏ, nhỏ giọng nói: Ta đi không phải cho ngươi mất mặt sao? Ta lão đầu Nhi này chó cằn côi giúp đỡ không lên, ngươi còn phải cấp ta gọi cha." Hàn Khiêm cao mày nói: "Ta có thể giúp đỡ cũng không thấy ngươi cấp ta kêu lên cha a." Bị đòn. Lúc ra cửa Hàn Khiêm hai tay che cái mông, lão đầu Nhi cởi giày rút ra. Trở lại phòng bệnh, mẹ để cho Hàn Khiêm cùng Ôn Đoán đi về nhà, sáng sớm ngày mai tiểu ấm ở tới, hy vọng tức phụ, vợ chồng son không có cự tuyệt. Ra cửa Hàn Khiêm đưa tay đi đoạt Ôn Đoán trong tay A giờ can si sữa, Ôn Đoán hổ ăn nghe rằng, Hàn Khiêm rụt tay về cau mày nói: "Ngươi thế nào cùng chó tựa như đây này?" Ôn Đoán cả giận nói: "Phi, ngươi lại không uống đồ chơi này, ngươi chính là cố ý giành với ta." Hàn Khiêm cười một tiếng, lôi kéo tay ấm áp đi xuống lầu, nói: "Thật thế nào không muốn uống đâu." Khi còn bé Hàn Khiêm liền trông mong ăn Tết, lúc sau Tết trong nhà sẽ đến thân thích, lão đầu Nhi chỉ biết đi cửa hàng nhỏ mua A giờ canxi sữa, hắn có thể phân một chai, uống nhiều chỉ biết gặp phải mẹ căm tức nhìn, người đi rồi thôi sau sẽ bị méo lỗ thai dạy dỗ. Nói đệ đệ muội muội cũng nhỏ, không thể cướp. Cho nên Hàn Khiêm liền trông mong ăn Tết, sau trưởng thành cũng liền cùng bật này không có quan hệ gì, đứa trẻ có thể uống, hắn là đại hải tử không thể uống, cũng không tiện đi mua, hôm nay thấy được Ôn Đoán uống, Hàn Khiêm thật đúng là có chút hoài niệm và hạ hạ mùi vị. Lên xe, Ôn Đoán đột nhiên áp sát Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi có muốn hay không biết là gì mùi vị?" Hàn Khiêm xem Ôn Đoán trong tay còn lại hai bình, dùng sức gật gật đầu, qua nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên thèm vật, một giây kế tiếp Hàn Khiêm đôi môi bị chặn lại. Mấy giây về sau, Ôn Đoán buông ra Hàn Khiêm, nhắm hai mắt bập bập một cái miệng, sau đó cả giận nói: "Không có mùi sữa, chỉ có mùi thuốc lá."